Chương 128, Bạch Dã Long Trảo Thủ chương 128, Bạch Dã Long Trảo Thủ Lâm Thú vốn là tham sống sợ chết người, giờ khắc này ở bóng ma tử vong hạ, càng đem Châu trưởng Tôn Nghiêm quên sạch sành sanh, chuyển ra tất cả thẻ đánh bạc, liều mạng cầu xin tha thứ. Bạch Dã lông mày cau lại, Vũ Sa vừa nói qua bị thần phạt liên lụy thống khổ đem nương theo cả đời, vị này Lâm Châu trưởng liền lập tức công bố biết được chữa trị phương pháp, không khỏi quá mức trùng hợp, không thể kìm được người không nghi ngờ hắn là đang trì hoãn thời gian. Hắn đưa mắt nhìn sang Vũ Sa, hỏi: "Các ngươi bàn bạc một chút, nhìn muốn hay không lưu lại người này tính mệnh?" Dù sao hắn đối thần bực sự tình hiểu rõ, kém xa Tích Tắc Vũ Sa bọn người, để các nàng phán đoán trong đó lợi hại, càng ổn thỏa một chút. Vũ Sa trầm ngâm nói: "Chưa từng nghe có như thế biện pháp, bất quá nếu dùng trong tộc trấn thần ông phong bế nhục thể của hắn, cũng là không cần phải lo lắng hắn đùa nghịch hoa dạng gì." Vũ Chân cùng Vũ Giao nhau nhau đồng ý cái này, tiên phạt tổn thương thực sự quá mức tra tấn, nếu có phương pháp có thể trị, xác thực có thể trước giữ lại hắn một cái mạng. Lâm Thú thấy có cơ hội xoay chuyển, liên tục không ngừng nói: "Ta thật sự có phương pháp đem các ngươi chữa trị, nhưng là các ngươi phải đáp ứng không thể giết ta, cũng không thể mệnh lệnh đầu này Bạch Quy, hoặc là cái khác Bạch Quy giết ta. Các ngươi nhất định phải lập xuống tiên thể mới được." Bạch Giá cười như không cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Gấp gáp như vậy để chúng ta phát tiên thể không giết ngươi, ngươi sẽ không phải là đem cái khác Vũ thị tộc nhân toàn giết ta?" Lâm Thú nghe vậy, nhớ tới trước đây không lâu đối Vũ thị nhất tộc trắng trợn tàn sát, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cũng quýt giải thích: "Không có, tuyệt đối không có. Vũ thị nhất tộc người còn sống, đây đều là một trận hiểu lầm, ta cũng là chịu những đại gia tộc kia mê hoặc, mới động lệnh ra tâm." Vũ Sa tức giận quá lớn: "Đừng muốn giả biện, ngày ấy rõ ràng ngươi là dẫn đầu đến nông trường. Muốn nói chú mưu, cũng nhất định là ngươi. Cái này tiên thể chúng ta là sẽ không phát. Lần này ta Vũ thị nhất tộc phạm là thương vong một người, liền muốn ngươi đền mạng." Lâm Thú lạnh cả tim, theo Vũ Sa trong mắt thấy được tấu xương hận ý cùng quyết tuyệt, vội la lên: "Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Ta là Châu trưởng, là mới vực chủ tự mình bổ nhiệm. Giết ta, các ngươi sẽ có phiền phải lớn. Vực chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Đồng thời tiên phạt tổn thương sẽ tra tấn các ngươi cả đời, để các ngươi mỗi ngày đều sống ở trong địa ngục." Nghe thấy lời ấy, Bạch Gia hướng Vũ Sa tâm thanh truyền âm nói: "Ta lại cảm thấy không ngại lập xuống tiên thể, nhưng chúng ta chỉ nói không giết hắn, lại không nói không thể tra tấn hắn. Nếu như Vũ thị nhất tộc thật có thương vong, cứ như vậy giết hắn, há không lợi cho hắn quá rồi?" Vũ Sa nao nao, lập tức giật mình: "Kế này rất hay, liền theo Bạch tiểu ca lời nói." Thế là Bạch Gia mở miệng khuyên nhủ: "Vũ Sa, ta ngược lại thật ra cảm thấy, như người này có thể thật chữa trị các vị tiên phạt tổn thương, giữ lại hắn một mạng cũng không sao. Dù sao đây chính là liên quan đến các ngươi cả đời đại sự. Hơn nữa hắn thân làm Châu trưởng, ngày sau còn có thể dùng chỗ." Lâm Thú bận bịu phụ hòa nói: "Đúng đúng, không sai, ta nhất định sẽ đối với các ngươi hữu dụng." Vũ Sa giả bộ do dự một lát, trong ánh mắt để lộ ra một tia giãy giụa: "Bạch tiểu ca, người này việc các từng đống, thực sự để cho người ta khó mà tiêu tan. Nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, nếu có thể chữa trị tộc ta tỉ bội tổn thương, cũng là xem như lấy công chủ tội." Vũ Chân cùng Vũ Giao mong muốn nói cái gì, bị Vũ Sa ngăn lại, ngưng âm thành tuyến giải thích nguyên do. Hai nữ lập tức không có dị nghị. Về phần cái khác Vũ thị tộc nhân, giờ phút này đang chịu tiên phạt tổn thương tra tấn, cũng chỉ có thể mặc cho các nàng quyết đoán. Bạch Giã nhìn về phía Lâm Thú, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nói: "Lâm Châu trưởng, ngươi cũng nghe tới, cũng không phải là chúng ta không muốn tha cho ngươi, chỉ là ngươi đến xuất ra đầy đủ thành ý, ngươi như chân tâm ăn năn, chưa khỏi Vũ thị tộc nhân tổn thương, chúng ta có thể phát hạ tiên thể, tuyệt không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn phát hạ tiên thể mới được, đối với chúng ta không thể tính toán, nhu trí, khôn ngoan." Lâm Thú liên tục không ngừng gật đầu: "Nhất định, nhất định. Ta Lâm Thú chắc chắn dốc hết toàn lực chữa trị các vị tiên phạt tổn thương, nếu có vi phạm, thần hồn câu diện." Sau đó, đám người phân biệt lập xuống tiên thể. Lâm Thú nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Giờ phút này, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, cảm thấy mình thật sự là thông minh đến cực điểm. Mặc dù tứ chi đứt đoạn, rơi vào như vậy thê thảm bộ dáng, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh. Có câu nói rất hay: "Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt." Hắn cho dù giết qua Vũ thị nhất tộc nhiều người như vậy, nhưng có tiên thể ước thúc, liền giống nhiều một đạo hộ thân phủ, tương lai không lo. Một bên khác, Bạch Giã đi vào Vũ Linh bên người, hỏi: "Cảm giác như thế nào? Hiện tại có thể bắt đầu dùng tử mẫu trận sao?" Vũ Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm yếu ớt nói: "Không, không được, tiên phạt tạo thành thương tích, để cho ta khó mà tụ tập đầy đủ chân khí bắt đầu dùng trận pháp." Nàng nhìn về phía một bên Vũ Sa nói: "Tiểu cô, ngươi tới đi." Nông trường tử trận tọa độ tại đông nam phương vị. Vũ Sa tiến lên hỏi: "Nếu như ta đến sử dụng, một lần có thể truyền tống mấy người?" Vũ Linh nói: "Nông trường tử trận đặc thủ, các ngươi có thể toàn bộ truyền tống đi qua." Vũ Sa lại hỏi: "Xem như mẫu trận vật dẫn, nếu là ta đến sử dụng, có thể đem ngươi cùng nhau truyền tống sao?" Vũ Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không được, đem Vũ Chân ở lại đây đi. Ta hai người có thể thông qua đáy nước tử trận, truyền tống về chủ thành trong tộc." Lúc này, Bạch Giã bỗng nhiên mở miệng nói: "Mới có cá lọt lưới, có ít nhất 8-90 năm chân linh, Vũ Chân lần này cũng bị thương không nhẹ, thực lực giảm đi nhiều, nếu là gặp bất hạnh, sợ gặp nguy hiểm. Không bằng ta thay nàng lưu lại, Vũ Sa các ngươi mang theo Bạch Quy trở về. Còn có sư nương cùng Linh Chi, các ngươi cũng cùng theo trở về." Liễu Nhuận cùng Linh Chi không có dị nghị, dặn dò chính hắn cẩn thận một chút. Thế là Vũ Sa đem mọi người triệu tập tới, vén lên Vũ Linh quần áo, lộ ra phần bụng mẫu trận. Nàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, đem chân khí rót vào mẫu trận. Một mảng lớn thải quang hiện lên, đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Sau một khắc, tất cả mọi người liền biến mất không thấy. Toàn bộ Vũ Lâm dường như chỉ còn lại Bạch Giã cùng Vũ Linh hai người. Bạch Giã đi đến Vũ Linh trước người. Vũ Linh giờ phút này đang nằm thẳng dưới đất, vàng thẳng bụng dưới trần trụi trong không khí, nhìn về phía Bạch Giã, đau thương cười nói, ngươi sẽ không thừa cơ chiếm ta tiện nghi à? Bạch Giã cũng là bội phục nàng lạc quan tâm tính, đều biến thành bộ này hình dạng, lại còn có tâm tư nói giỡn trêu chọc. Hắn cười ngồi xổm người xuống, đưa nàng quần áo hơi làm chỉnh lý, trả lời, ngươi còn nhỏ, không phải ta đồ ăn. Vũ Linh nói, ta tuổi mụ 19, không nhỏ. Bạch Giã ánh mắt đảo qua trước người nàng đường cong, nhíu mày nói, mở mắt nói lời bịa đặt, cái này cũng chưa tính nhỏ. Vũ Linh lập tức giật mình, mày răng nói, ngươi bại hoại, liền biết ngươi không thành thật. Bạch Giã cười hắc hắc, lời này của ngươi nói, thật giống như ta không đối với ngươi làm chút gì, đều đúng không dậy nổi ngươi đối ta cái này đánh giá. Nói, Bạch Giã sử xuất một chiêu long trảo thủ. Vũ Linh lập tức kinh hô, đừng, đừng, đừng như vậy, ta sai rồi còn không được sao? Bạch Giã cố ý giả bộ như ngây ngãng, lớn tiếng nói, a, ngươi nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Vũ Linh tức giận nói, thả ta ra, ngươi tên bại hoại này. Bạch Giã nói, cái gì? Dùng hai cánh tay a ngươi tên ngu ngốc này. Cái này tựa như ngươi mong muốn. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 129, học được tử mẫu trận chương 129, học được tử mẫu trận Vũ Linh bị Bạch Giã mạnh mẽ trà đạp một phen, rốt cục mềm giọng cầu xin tha thứ, hảo các ca, ta nếu không nói ngươi, tha cho ta đi. Ta thật là thụ tiên phạt tổn thương, ngươi lại hành hạ như thế xuống dưới, ta thân thể đều muốn bị ngươi làm tan ra thành từng mảnh. Bạch Giã gặp nàng bộ dáng này, trong lòng vui lên, lúc này mới thu tay lại, cũng không còn đùa nàng, cười hỏi, có thể đi đường sao? Vũ Linh tức giận nói, ngươi thấy ta giống có thể dáng dấp đi bộ sao? Nàng toàn thân vẫn như cũ hơi tê liệt, cơ hồ không làm gì được, nếu không cũng sẽ không nằm trên mặt đất, tùy ý Bạch Giã làm ẩu. Bạch Giã trầm giọng ân. Một tiếng. Vũ Linh lập tức sợ, đội vàng chậm dần ngữ khí, kẹp lấy tiếng nói, hảo ca ca, người ta thật là đi không được, ngươi đến con hạ nhân nhà đi. Bạch Giã chợt nhớ tới cái gì dường như, nói rằng, đúng rồi, ta vừa rồi lọt mất một sự kiện. Vũ Linh nghi hoặc, cái gì? Bạch Giã nói, ta quên chính mình sẽ không sử dụng từ mẫu trận. Vũ Linh sững sờ, lập tức mài răng nói, ngươi cố ý à? Bạch Giã cười hắc hắc, xích lại gần chút, nếu không dạng này, ta có ngươi đi đầm nước bên kia, để báo đáp lại, ngươi dạy ta từ mẫu trận như thế nào? Vũ Linh quả quyết cự tuyệt, không được, từ mẫu trận chính là tộc ta bí thuật, không truyền ngoại nam. Bạch Giã nói, có thể ta sẽ không từ mẫu trận, như thế nào dẫn ngươi rời đi? Vũ Linh hừ một tiếng, vậy chúng ta liền đợi lâu ở chỗ này chút thời gian chính là, tiểu cô các nàng chậm chạp không gặp được chúng ta, nhất định phải đến tìm. Tóm lại, không có gia chủ đồng ý, ta không thể tự mình chuyển cho người từ mẫu trận. Bạch Giã nói, các nàng muốn trước xử lý nông trường chuyện, về sau mới có thể trở về chủ thành, thời gian tất nhiên không ngắn. Vũ Linh nói, cái này ngươi yên tâm, ta còn có thể truyền âm ta Lưu Dân Nô, nhường chuyển cáo trong tộc Lưu thủ tộc nhân tới đón chúng ta, các nàng khẳng định so chúng ta càng nhanh đến chỗ kia đáy nước tử trận. Bạch Giã thấy biện pháp này không làm được, thế là lời nói xoay chuyển, giọng nói mang vẻ mấy phần thần bí dụ dỗ nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Nếu ngươi hiện tại chịu truyền ta tử mẫu trận, tương lai trong vòng 2 năm, ta bảo đảm ngươi đột phá nhị cấm. Vũ Linh nghe vậy, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhị cấm? Trong vòng 2 năm, ngươi không phải đang đùa ta a? Phải biết, nhất cấm tới nhị cấm đột phá, cho dù là dùng qua hai viên thần quả người, cũng cần hao phí nhiều năm thời gian, đừng nói 2 năm, coi như 10 năm có thể sờ đến nhị cấm bên cạnh, đều đã là thắp nhang cầu nguyện. Càng không nói đến là giúp người khác đột phá nhị cấm. Bạch Giã gặp nàng bộ dáng này, chỉ là chắc chắn cười cười, ta Bạch Giã chưa từng nói xuông. Đồng thời ngươi cũng đã gặp ta cùng Liễu Nhuận các nàng tu hành tốc độ, ngắn ngủi 2 tháng liền có thể đột phá nhất cấm. Ta một giọt máu liền có thể giúp ngươi tiêu trừ 1 năm sát khí, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy để ngươi tin tưởng? Vũ Linh biểu lộ rốt cục biến chăm chú mà ngưng trọng, hiển nhiên là bị cái này dụ hoặc đảo loạn tâm thần, đang do dự. Bạch Giã rèn sắc khi còn nóng, giang tay ra nói, tin hay không, tất cả ngươi. Nhưng cơ hội chỉ có lần này, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Ta cũng là xem ở Vũ thị nhất tộc ở trong, cùng ngươi là người thứ nhất nhận biết, lúc này mới mở ra như thế phong phú điều kiện. Vũ Linh cắn môi, ánh mắt lấp loe không yên, một bên là tổ tông truyền xuống quy củ, một bên là có thể đụng tay đến siêu phàm cảnh giới, trong lúc nhất thời lại khó mà lựa chọn, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn, liền hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Bạch Giã thấy thế, giả bộ bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, nói, tính toán, xem ra ngươi là thật lo lắng chủ điệp. Vậy cũng không sao, ngày mai ta mang theo điều kiện này, tự mình đi tìm Vũ thị gia chủ đàm luận chính là. Nói không chừng gia chủ sẽ càng coi trọng ta cái này có thể giúp người đột phá nhị cấm năng lực. Chỉ là đến lúc đó, cái này nhị cấm danh ngạch, đại khái là rơi không đến trên người ngươi. Bạch Giã lời nói này đến mây trôi nước chảy, nhưng tại Vũ Linh nghe tới, lại như một đạo tiếng sấm ở bên tai vang lên. Trong nội tâm nàng siết chặt, nghĩ đến chính mình khả năng như vậy bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở, lập tức gấp. Chờ một chút. Vũ Linh quyết định, cắn răng nói, ta bằng lòng ngươi chính là. Bạch Giã khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía Vũ Linh nói, ngươi xác định. Cũng đừng đến lúc đó lại đổi ý. Vũ Linh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta xác định. Bất quá ngươi cũng phải ưng thuận với ta, học được tử mẫu trận sau, không cần tại cái khác vũ thị tộc nhân trước mặt biểu hiện ra năng lực này. Bạch Giã cười nói, thành giao. Tử mẫu trận mặc dù là vũ thị nhất tộc bí thuật, nhưng học tập lại cũng không phức tạp. Đầu tiên là tử mẫu trận vẽ. Bạch Giã đột phá nhất cấm sau, trí nhớ cũng nhận được tăng lên cực lớn, nhìn thấy qua đồ vật, chỉ cần có chút động niệm hồi tưởng, liền có thể rõ ràng hiện hiện trong đầu, tựa như tình cảnh lại xuất hiện, thân lâm kỳ cảnh. Hắn đã thấy qua mẫu trận cùng tử trận, cho nên vẽ trận pháp khối này, Vũ Linh chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm hai lần, hắn liền học được, chỉ kém thực tiễn. Tiếp theo là thủ ấn, chú ngữ, cũng đang vì trận pháp rót vào chân khí lúc, thể nội vận chuyển mạch đường. Truyền thụ những kiến thức này thời điểm, thoáng tốn hao chút thời gian. Bạch Giã nửa canh giờ mới toàn bộ nắm giữ. Học được cái này tử mẫu trận bí thuật sau, Bạch Giã bỗng nhiên có tại thần vực an ra xúc động. Tương lai chỉ cần trong nhà thiết trí một tòa mẫu trận, sau này bất luận đi đến đâu, đều có thể trong nháy mắt trở về. Đồng thời còn có thể tùy thời triệu hoán đại lượng bạch quy vì chính mình chiến đấu, quả thực không nên quá thoải mái. Vũ Linh còn đem kỹ xảo sử dụng, trận làm bằng đá làm, cùng tâm đắc của mình trải nghiệm từng cái cáo chi. Kể xong những này, nàng dừng một chút, hỏi, ngươi khi nào bắt đầu giúp ta tăng thực lực lên? Bạch Giã nói, tùy thời có thể. Bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta nhìn vẫn là chờ tiên phạt tổn thương sau khi khỏi hẳn rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến đầm nước. Bạch Giã mang theo Vũ Linh lặn xuống nước, rất nhanh liền dưới đáy nước tìm tới thông hướng chủ thành trong tộc tử trận. Hắn dựa vào Vũ Linh dạy, bấm niệm pháp quyết nhập chú. Vũ Linh ngưng âm thành tuyến nhắc nhở, theo tử trận trở về mẫu trận không cần chỉ định phương vị, trực tiếp chuyển tống liền có thể. Bạch Giã gật đầu, đem chân khí rót vào tử trận bên trong. Trong chốc lát, thải quang bỗng nhiên hiện lên, đem hai người bao khỏa. Bạch Giã lấy trở về mẫu trận ý niệm dẫn dắt tử trận huyền diệu không gian chi lực. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, mở tối đáy nước cảnh tượng biến thành đầy mắt sáng tỏ màu trắng gian phòng. Nơi này trống trải không có gì, chỉ có dưới chân tòa kia phức tạp cổ phát hình tròn trận pháp, chính là chủ thành Vũ thị phủ đệ an trí mẫu trận địa phương. Bạch Giã mang theo Vũ Linh ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài viện lạc vắng vẻ, cơ hồ không nhìn thấy Vũ thị tộc nhân cùng lưu dân nô bóng dáng. Vũ thị nhất tộc trên không, bao phủ một tầng nửa trong suốt màu trắng bình chướng, hiển nhiên là tòa phòng hộ kết giới. Vũ Linh đưa tay một chỉ phía trước một tòa rộng lớn khí phái kiến trúc cao tầng nói, đến đó, vị ương cát. Từ khi nông trường gặp sau, đại mãi mãi lo lắng những người kia vây công gia tộc, nhường lưu thủ trong tộc các tộc nhân mở ra bố trí tại vị ương cát phòng hộ đại trận. Vừa rồi ta lấy tiếng lòng hỏi thăm ta lưu dân ô, các nàng giờ phút này đều ở bên trong, thay phiên làm đại trận chuyển vận chân khí. Bạch Giã nhanh chân hướng vị ương cát đi đến, quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng, hỏi, bên ngoài bây giờ còn có địch nhân? Vũ Linh gật đầu, nghe nói hai tháng trước liền bị vây lên rồi, mặc dù không phải các đại gia tộc chủ lực, nhưng nhân số lại không ít. Bạch Giã nói, nhất cấm phía dưới đều là run rế. Vũ Linh bôi lông mày trao lên, treo kẹo nói, vậy liền để các nàng giải trừ phòng hộ đại trận, rộng mở đại môn. Bạch Giã nói, đang có ý này, tốt dạy ta nhiều tích lũy chút địch nhân đầu, tìm các ngươi gia chủ lại hối đoái phi hành thuật. Vũ Linh có chút xấu hổ, không ngờ tới hắn đáp ứng như thế dứt khoát, thì ra đánh là cái chủ ý này. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tượng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 130, người xâm nhập chết chương 130, người xâm nhập chết vị ương cát. Nơi này không gian cực kỳ rộng rãi, trong đại sảnh có bảy một cái cự hình đại trận, từ từng khối tản ra nhu hòa bạch quang trận thạch tạo thành. Mười mấy tên vũ thị tộc nhân cùng lưu dân nô đang thông qua trận thạch, thay nhau làm phòng hộ đại trận trận nhãn liên tục không ngừng đưa vào chân khí. Ánh mắt của bọn hắn có vẻ hơi mỏi mệt, lại không có một người có chút buông lỏng. Bởi vì cái này phòng hộ đại trận là vũ thị nhất tộc giờ phút này sau cùng bình chướng. Bạch Giã có Vũ Linh bước vào đại sảnh, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt quan tới. Những trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có nghi hoặc, tựa hồ cũng không ngờ tới giờ phút này sẽ có người bỗng nhiên xâm nhập. Khi thấy rõ người đến là ai lúc, một trung niên phụ nhân bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy ân cần nói, Vũ Linh, ngươi từ chỗ nào trở về? Như thế nào thành bộ dáng như vậy? Phụ nhân này tên là Vũ Lan, là vũ thị gia chủ lưu tại trong tộc hạch tâm nhân viên, thực lực đạt tới 50 năm chân linh. Bạch Giã đem Vũ Linh buông xuống, giao cho Vũ Lan nâng, nói rằng nàng bị tiên phạt tác động đến, các ngươi trước chiếu khán. Mặt khác, đem cái này phòng hộ trận pháp dừng lại, đem phía ngoài địch nhân bỏ vào đến. Thanh âm hắn bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Vũ Lan nâng lên suy yếu Vũ Linh, ánh mắt rơi vào Bạch Giã trên thân, nghe hắn như thế khẩu khí, nhịn không được thử thăm dò, ngươi là cái kia lưu dân, Bạch Giã. Bạch Giã gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò nói, nghe nói cái này phòng hộ đại trận mở ra sau, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, còn có thể chống cự nhất cấm cường giả toàn lực công kích. Vậy thì làm phiền các ngươi, chờ một lúc đem người bên ngoài bỏ vào đến về sau, lại đem đại trận mở ra. Kế tiếp, ta phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Đang khi nói chuyện, hắn ý niệm hơi động một chút, một thanh tử sắc chiến truy hiện hiện trong tay. Vũ Lan có chút kích động, bận điệu mở ra chân nhãn. Nhân loại đạt tới nhất cấm sau, nhục thân cùng ngoại giới chân khí sẽ sinh ra một loại đặc thù cộng minh phản ứng. Sử dụng chân nhãn đi xem, cái này cộng minh tựa như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một quả cục đá, nổi lên đặc biệt gợn sóng. Vũ Lan lúc trước đã biết được nông trường biến cố ứng đối kế hoạch, giờ phút này thấy Bạch Giã tự tin như vậy, thả ra cái loại này hào ngôn, bày ra một bộ muốn độc chiến vạn tộc địch đến tư thế, vội vàng hướng Bạch Giã nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Dã không khí quanh thân quả nhiên đều biến có chút không giống bình thường, hơi hơi rung động, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn phun trào, cùng ngoại giới chân khí hô ứng lẫn nhau. Vũ Lan mừng rỡ trong lòng. Nàng mặc dù không cách nào chính xác phát hiện Bạch Dã cụ thể tu vi, nhưng bằng mượn thân thể này cùng ngoại giới chân khí đặc thù phản ứng, đã xác định Bạch Dã thật đạt đến nhất cấm. Hắn thật đạt đến nhất cấm. Quá tốt rồi. Kế hoạch thành công. Hắn thật làm được. Vũ Lan trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Phải biết, tại cái này Huyền Vân Châu, nhất cấm cường giả đó cũng đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mà Bạch Dã chỉ dùng 2 tháng, liền đạt đến loại độ cao này. Thậm chí khả năng trợ giúp 3 tên vũ thị tộc nhân cũng đạt tới nhất cấm, điều này có thể không cho nàng kích động và phần. Nàng nhìn về phía Bạch Dã bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối lực lượng cường đại kính sợ, lại có đối với gia tộc khốn cảnh sắp giải trừ chờ mong. Cái khác vũ thị tộc nhân nghe được Vũ Lan lời nói, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhao nhao mở ra chân nhãn, hướng đã dần dần từng bước đi đến Bạch Dã lái đi. Nhất cấm cường giả, thật sự là nhất cấm cường giả. Lần này chúng ta vũ thị nhất tộc được cứu rồi. Các tộc nhân kích động nghị luận, bầu không khí vốn ngột ngạt bên trong, rốt cục nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Có tộc nhân kìm nén không được hưng phấn, cao giọng hỏi, Lan cô, vị ương đại trận muốn triệt tiêu sao? Vũ Lan chém đinh chặt sắt nói, rút lui, lập tức rút lui. Hôm nay tất cả người xâm nhập đều muốn bọn hắn trả giá đắt. Cùng lúc đó, Bạch Gia chính nhất bước một bước hướng phía vị ương các phía trước quảng trường đi đến. Quảng trường ngay phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, chính là vũ thị nhất tộc đại môn. Khi hắn đi tới trong sân rộng lúc, đỉnh đầu phòng hộ đại trận quang mang dần dần tiêu tán. Giờ phút này, vị ương các bên ngoài, vây khốn vũ thị nhất tộc địch nhân thấy phòng hộ đại trận quang mang tiêu tán, cho là có cơ có thể thừa, lập tức hoan hô lên. Ha ha, các nàng rốt cục không chịu nổi. Đỗ thị tộc nhân, theo ta xông lên a. Tiêu thị tộc nhân, mau theo ta giết đi vào, cướp đoạt các nàng cựu đại bí thuật. Các minh đệ, kiến công lập nghiệp thời điểm tới, xông lên a. Xông lên a. Bành. Vũ thị nhất tộc đại môn trong nháy mắt bị bạo lực đập ra, chia 5 x 7. Các đại gia tộc địch nhân cùng châu phủ bạch giáp binh giống như thủy triều theo đại môn tràn vào. Rộng rãi cổng to vào giờ phút này lại lộ ra chen chúc không chịu nổi. Thậm chí, trực tiếp theo hai bên tường vây lật vọt mà vào. Bọn hắn giống như trùng triều đồng dạng, lít nha lít nhít, nói ít cũng có gần ngàn người, hướng phía quảng trường bên này chen chúc mà đến. Xem ra lần này tham dự vây quét vũ thị nhất tộc gia tộc vẫn rất nhiều. Bạch Gia đứng tại vị ương cắt trên bậc thang, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Bạch Gia đứng ở trong sân rộng, thân ảnh cô tuyệt lại thẳng tắp, ánh mắt băng lãnh, tâm lạnh hơn, mở miệng nói, "Hôm nay người xâm nhập, chết." Thanh âm hắn mặc dù không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí phách. Xông vào trước nhất địch nhân đã thấy rõ trên quảng trường cô ảnh, lập tức vang lên một mảnh cười vang, ở đâu ra lăng đầu thanh. Chỉ bằng chính hắn, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chúng ta một người nói ra nước bọn đều có thể đem hắn chết lối. Cũng có lòng người tồn cảnh giác, thấy Bạch Giá độc thân mà đứng lại thần sắc ung dung, nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận có trá. Nói không chừng dưới quảng trường cất giấu sát trận. Vũ thị nhất tộc cựu đại bí thuật bên trong nghe nói sát thực có đại sát trận, từng nhường Đỗ thị nhất tộc bị thua thiệt không nhỏ, không thể không phòng. Cùng lúc đó, không ít người nhao nhao mở ra chân nhãn, nhìn về phía Bạch Giá. Khi thấy Bạch Giá quanh thân kia mơ hồ cùng ngoại giới chân khí cộng minh đặc thù phản ứng, trong địch nhân lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Là nhất cấm cường giả. Hắn lại là nhất cấm cường giả. Cái này sao có thể? Vũ thị nhất tộc không phải là không có nhất cấm cường giả sao? Nguyên bản còn ngang ngược càn rỡ đám người, giờ phút này hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi cùng bối rối. Xông vào người phía trước bước chân im bặt mà dừng, mới vừa rồi còn lời thề son sắt bọn hắn, giờ phút này trong nháy mắt phạm sợ. Dù sao, các đại gia tộc cùng châu phủ tinh anh đều bị điều đi nông trường, trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất cũng mới 3-40 năm chân linh. Thực lực như vậy, tại nhất cấm cường giả trước mặt, như là sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bạch Giá nhìn vào xâm đám người hốt hoảng bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng. Thế nào? Không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Bây giờ sợ. Trong đám người có người cố gắng chấn định quát tầm lên, giả, nhất định là cái gì chướng nhãn phương pháp. Lập tức có người phụ hòa nói, không sai, chỉ có thể theo quanh người hắn nhìn ra cùng chân khí có cộng minh phản ứng, nhưng nhìn không ra tu vi của hắn. Lời vừa nói ra, lập tức có càng nhiều người phụ hòa, nói đúng, nói không chừng lại là cái gì bí thuật dở cho quỷ, muốn đem chúng ta dọa lùi giả thần giả quỷ, chúng ta cùng tiến lên, nhìn hắn còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Có thể kêu gào về kêu gào, ai cũng không dám động trước, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiến tối lưỡng nan. Đúng lúc này, chung quanh bỗng nhiên chuyển đến dị hưởng. Đám người vốn là trong lòng chột dạ, nghe được động tĩnh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới biến mất phòng hộ đại trận, lại như màn trời nặng mới hạ xuống, đem toàn bộ vũ thị phủ đệ cực kỳ chặt chẽ bao ở trong đó. Màn sáng thượng lưu chuyển băng lãnh quang trạch, nghiêm nhiên một bộ bắt rùa trong vũ tư thế. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 131, hiến thê nữ làm nô. Chương 131, hiến thê nữ làm nô. 2 tháng này đến, các đại gia tộc cùng châu phủ binh tướng nhóm sớm đã kiến thức cái này phòng hộ đại trận lợi hại. Mấy ngày trước đây, gần ngàn người hợp lực tấn công mạnh, dùng hết các thức thủ đoạn, cũng không có thể dung chuyển mảy may. Giờ phút này thấy đại trận khởi động lại, nghiễm nhiên một bộ bắt rùa trong vũ tư thế, tất cả mọi người lại không nửa phần may mắn, hoàn toàn tin Bạch Giá thực lực, muốn đem bọn hắn chu sát ở đây, một tên cũng không để lại. Đám người trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Kết thúc, đây là chúng vũ thị nhất tộc kế a. Hắn thật là một cái nhất cấm cường giả. Có thể trên người hắn mặc rõ ràng là nô phục, làm sao có thể là nhất cấm cường giả? Chờ một chút, tộc trưởng bọn hắn đi nông trường, không phải là vì tìm một cái lưu dân nô sao? Chẳng lẽ là hắn? Hắn không phải hẳn là tại nông trường sao? Nông trường đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại sẽ là nhất cấm cường giả? Sợ hãi như mãnh liệt như thủy triều trong đám người lan tràn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy thất kinh. Những cái kia nguyên bản còn cho rằng Bạch Giã là phô trương thanh thế người, giờ phút này cũng hoàn toàn không có lực lượng. Bạch Giã nhìn qua phía trước gần ngàn tên chân nhân, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, trêu chọc nói: "Uy, các ngươi đến cùng là đánh hay là không đánh? Như lại không công tới, có thể liền xuất thủ cơ hội cũng không có a." Trước đây không lâu, 890 năm chân linh cường giả tại dưới tay hắn cũng như chém dưa thái rau, huống chi trước mắt bọn này không phải chủ lực lâu la. Lời này mặc dù cuồng, nhưng từng chữ chu tâm, nhường tất cả người xâm nhập nhận rõ hiện thực. Lại thêm phòng hộ kết giới đã đem đường lui của bọn hắn phá hỏng, trong đám người bỗng nhiên có người gào thét: "Liều mạng với ngươi, tả hữu đều là chết, không bằng liều một phát." Cái này âm thanh gào thét giống như là đốt lên thùng thuốc nổ, gần ngàn tên địch nhân như là bị chọc giận chó dại, cầm các thức binh khí theo bốn phương tám hướng vào tới, chân khí lôi cuốn lấy sát ý phô thiên cái địa ép hướng Bạch Giã, lít nha lít nhít bóng người cơ hồ muốn đem trong sân rộng thân ảnh thôn phệ. Đến hay lắm. Bạch Giã trong mắt hàn quang nổ bắn ra, hai chân đột nhiên đạp đất. Bình một tiếng, đá bạch ngọc tấm lát thành mặt đất vỡ ra giống mạng nện đường vân. Thân hình hắn như tháp sắt ổn lập trong đó, trong tay tử kim chiến truy bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử mang. Vành thiên truy. Chiến truy bị hắn đột nhiên vung lên, mang theo kình phong xé rách không khí, phát ra long ngâm giống như gào thét. Một đạo cô đọng như trụ tử quang, hướng phía trên trúc địch nhóm kích xạ mà đi. Bị cô sáng bao phủ mười mấy tên địch nhân, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong tay đao kiếm liền tại tử mang bên trong đứt thành từng khúc, hộ thể chân khí như giấy mỏng giống như vỡ vụn, cả người trong nháy mắt bị ép thành huyết vụn, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại. Tử quang dư thế không giảm, trong nháy mắt đánh nát bên ngoài hơn 10 trượng tường đây, cuối cùng trùng điệp đụng vào phía sau phòng hộ trên đại trận. Oeng! Đại địa kịch liệt rung động, hơi mở đại trận bình chướng nổi lên tầm tầng gợn sóng. Thấy một chiêu chi uy lại kinh khủng đến tận đây, địch nhân còn lại dọa đến hồn phi phách tán, công kích tình thế im bặt mà dừng. Bọn hắn nhìn xem cái kia đạo tử quang tiêu tán sau, Bạch Giã vẫn như cũ ổn đứng nguyên địa, chiến truy bên trên thậm chí không có dính nửa điểm vết máu, một câu nguồn gốc từ cốt tủy hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Vị ương các bên trong, vũ thị tộc nhân giống nhau nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, trong mắt lại lóe ra kích động quan mang. Hai tháng qua kiềm chế, sợ hãi, khuất nhục, toàn bộ hóa thành hư không. Quá, quá mạnh. Đây chính là nhất cấm cường giả lực lượng sao? Một cái tuổi trẻ tộc nhân lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Vũ Lan bị Vũ Linh nhìn không được cảm khái nói, hắn một truy này uy lực, chỉ sợ liền nhất cấm trung kỳ cường giả đều không chịu nổi. Chôi này chiến truy, dường như cũng không phải phàm phẩm. Vũ Linh mặt tái nhợt bên trên nổi lên một tia đỏ ửng, nhìn xem trong sân rộng bóng lưng kia, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vẫn rất đẹp trai đi. Cùng lúc đó, Bạch Giã không có cho những cái kia sợ vỡ mật địch nhân cơ hội thở dốc. Trong mắt của hắn sát ý không giảm, ngay sau đó lại là một truy hoành ra. Tử kim chiến truy quang mang đại thịnh, một đạo so trước đó càng thêm chói lóa mắt tử quang, lần nữa hướng phía địch nhóm kích xạ mà đi. Những xâm lấn giả kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị tử mang bao phủ. Trong chốc lát, lại là gần trăm người bị vô tình thôn vệ. Huyết vũ hỗn tạp khối thịt đầy trời vẩy xuống, đem nguyên bản trắng loãng như ngọc mặt đất trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. A a a a, đảo mệnh a, chạy mau a. Địch nhân hoàn toàn sợ vỡ mật, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sát phạt, giờ phút này chỉ cảm thấy rơi vào tu la địa ngục, vô tận sợ hãi lấp kín trái tim của mỗi người. Bọn hắn như là nguyên một đám con ruồi không đầu giống như chạy trốn tứ phía, mong muốn thoát đi mảnh này địa ngục. Nhưng mà, phòng hộ đại trận đem bọn hắn một mực giam ở trong đó, căn bản không chỗ có thể trốn. Vâng, vâng, vâng. Bạch Giã một truy tiếp lấy một truy vang ra, mỗi một đạo tử sắc quang trụ đều có thể mang đi mấy chục đầu, thậm chí trên trăm đầu sinh mệnh. Vị ương các bên trong, vũ thị tộc nhân nhìn thấy khủng bố như thế nghiền ép thức đồ sát, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên quảng trường cái kia đạo tựa như ma thần thân ảnh, trong lòng đã rung động lại hưng phấn. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Hắn thật chỉ có nhất cấm thực lực sao? Một cái vũ thị tộc nhân lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đúng vậy à, cường hãn như thế sát chiêu, có thể một truy tiếp một truy manh ra, quả thực chưa từng nghe thấy. Chiếu loại này đấu pháp, cho dù là đến trên bàn người, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Một cái khác tộc nhân phụ họa, khắp khuôn mặt là kính sợ. Vũ Lan nhìn xem phòng hộ đại trận bởi vì Bạch Giã công kích mà nổi lên từng cơn sóng gợn, lại càng phát ra kịch liệt, trong lòng thì là giật mình, bận bịu la lớn, nhanh, tăng lớn chân khí rót vào. Đang xem náo nhiệt vũ thị tộc nhân cùng lưu dân nâu nghe vậy, lập tức tràn vào đại trận, vận chuyển chân khí trong cơ thể, thông qua trận thạch liên tục không ngừng đưa vào phòng hộ đại trận trong trận nhãn. Trong viện, Bạch Giã sử dụng oanh tiên truy diệt sát đi đa số địch nhân sau, chân khí bản thân cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, mang theo tử kim chiến truy, như là một đầu sông vào bầy cừu ác lang, tại trong bầy địch tùy ý xuyên thẳng qua. Mỗi một lần truy rơi, đều nương theo lấy một hồi kêu thảm cùng máu tươi bầy ra. Tại hắn điên cuồng truy giết hạ, nay đã không nhiều số lượng địch nhân kịch liệt giảm bớt. Nguyên bản gần ngàn người đội ngũ, không đến thời gian qua một lát, liền chỉ còn lại giải rác hơn 10 người, cuối cùng bị Bạch Giã bước đến một chỗ góc tường, từng cái bạn phần hoảng sợ, không có chút nào đấu trí. "Đừng giết ta, van cầu ngươi, tha mạng a." Một cái địch nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía Bạch Giã dập đầu như dã tỏi, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ. Bạch Giã giơ lên chiến truy, vốn định đem bọn hắn toàn bộ truy giết. Có thể nghĩ lại, chính mình đã dự định tại vực nội an gia, ngày sau tất nhiên cần nô bộc, liền liếc nhìn đám người âm thanh lạnh lùng nói, tự nguyện làm nô người, có thể sống. Thấy trong nhóm người này đa số trưởng thành nam tính, thế là hắn linh cơ khẽ động, lại tạm thời bổ sung một câu, còn muốn dâng lên vợ của các ngươi nữ, cùng nhau làm nô. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đủ không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 132, Vân Khê Hạ Lạc chương 132, Vân Khê Hạ Lạc Bạch Giã lời vừa nói ra, vì trên mặt đất mọi người sắc mặt đột biến, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Hiến thê hiến nữ, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cái này thần vực bên trong mặc dù lấy thực lực vi tôn, có thể tông tộc huyết mạch cùng thê nữ ra quyến, chung quy là đáy lòng cuối cùng một tia giằng buộc. Có người đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia huyết tính, sĩ khả sát bất khả đủ. Ngươi nếu muốn chúng ta làm nô, cũng không sao, sao có thể liên lụy thế nữ bảnh? Lời còn chưa dứt, Bạch Giã một truy đem nó vanh sát, huyết vụ vẩy ra, đổ quanh mình mấy người bại mặt. Hoặc là hiện tại chết. Bạch Giã thanh âm không có một tia gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách, hoặc là mang theo thế nữ làm nô. Các ngươi cũng tuyển a? Ánh mắt của hắn đảo qua còn thừa đám người, ánh mắt kia lạnh đến giống vạn niên hàn băng, nhường mỗi người đều tin tưởng, đây không phải thương lượng, mà là sau cùng thông điệp. Sợ hãi lần nữa áp đảo điểm này đáng thương huyết tính. Chết, mang ý nghĩa hết thể giai không. Làm nô, ít ra còn có thể sống tạm, có lẽ ngày sau còn có cơ hội xoay chuyển. Có người cắn răng, cuối cùng vẫn túi đầu sọ, ta nguyện hiến thê nữ làm nô, cầu chủ nhân giữ lại ta một mạng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Liên tiếp khuất phục tiếng vang lên. Tới cuối cùng, hơn 10 người không có người nào dám lại phản kháng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, chấp nhận cái này điều kiện quất đủ. Bạch Giã nhìn xem đám người này, trong mắt không có thương hại, chỉ có đạm mạc. Nếu như hắn không có thực lực hôm nay, kết quả chỉ có thể so tử vong thảm hại hơn, khả năng mỗi ngày đều muốn gặp không phải người lấy máu tra tấn. Khiến cái này người xâm nhập giữ lại cái tính mạng sống chui nhủi ở thế gian, đã là hắn lớn nhất nhân tử. Hắn tại mỗi người trên trán theo thứ tự phát họa đường vân, gieo xuống nô ấn. Sau đó, hắn mang theo chiến truy quay người, hướng phía vị ương các đi đến, chỉ để lại một câu, ngày mai mộ cổ gõ vang trước đó, mang các ngươi thê nữ đến Vũ thị phủ đệ báo đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trên quảng trường, chỉ còn lại một đám thất hồn lạc phách người sống sót, đưa mắt nhìn Bạch Giã đi xa. Bọn hắn nhìn xem đầy đất thi hải cùng huyết hồng mặt đất, như là vừa mới làm một trận ly kỳ ác ngộng. Vị ương các bên trong, Vũ thị tộc nhân thấy Bạch Giã trở về, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Vũ Lan bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, "Bạch Giã." "Không, Bạch chân quân thần uy, hôm nay nhờ có ngươi, ta Vũ thị nhất tộc mới để giải vây." "Chân quân." Bạch Giã đã không phải là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Cái này tựa hồ là chân nhân nhóm đối với phá cấm cường giả tôn xưng. Hắn khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói, "Thiện tay mà thôi mà thôi." Chuyện đống nhiên nhất chuyện, nói tiếp, bất quá quay đầu chư bị cần phải làm chứng. Ta Bạch Mỗ người lần này xoay chuyển tình thế tại đã ngược, đỡ lầu cao sắp đổ, lấy sức một mình, cứu vớt Vũ thị nhất tộc tại thủy hỏa, khiến các ngươi khỏi bị cái này tai họa ngập đầu. Lớn như thế ân, yêu cầu một ít thù lao, xác nhận không quá phận a." Vũ Lan bội nói, "Không quá phận, tuyệt không quá mức cô, đừng bằng lòng hắn." Vũ Linh ở một bên bị tường, dở khóc dở cười, hắn đây là đánh chúng ta cựu đại bí thuật ý đồ xấu đâu. Vũ Lan ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, "A, cái này ta nhưng làm không được chủ." Bạch Giã nháy mắt mấy cái, "Yên tâm, cũng không để ngươi làm chủ, chỉ là để ngươi làm chứng, ngày sau giúp ta nói hai câu lời hữu ích liền có thể." Vũ Lan vội vàng đáp ứng, "Cái này nhất định, ta chắc chắn gia chủ trước mặt là Bạch chân quân nói ngọn." "Đúng rồi, gia chủ các nàng khi nào trở về?" Tộc nhân khác phải chăng không ngại. Vũ Linh nhăn đầu lông mày, thanh âm thấp mấy phần, "Ta hai người là trực tiếp theo vụ lâm chỗ sâu trở về, còn không rõ ràng nông trường bên trong tình huống nói, nàng tựa hồ là nhớ tới lấy lâm thú cầm đầu đám người kia. Những xâm lấn giả kia có thể tại Vũ Anh dẫn đầu hạ sử dụng từ mẫu trận, đã nói nông trường phòng hộ trận đã bị công phá, gia chủ nói không chừng đã bị khống chế, thậm chí đã bị giết chết." Lúc này, Bạch Giã mở miệng nói, "Vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi lội nông trường, cùng sư nương các nàng hội hợp, không bằng liền để ngươi vị cô này thông qua ngươi từ mẫu trận, đưa ta tới." Vũ Linh cầu còn không được. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Bạch Giã chiến lược so bình thường nhất cấm sơ kỳ chân nhân càng mạnh. Đồng thời máu của hắn có thể trị trọng thương, có hắn tại, cho dù có chút tộc nhân tính mệnh hấp hối, cũng có sống sót cơ hội. Thế là tại vị ương các bên trong, Vũ Lan kích hoạt lên Vũ Linh phần bụng tử mẫu trận. Trong chốc lát, một đoàn thải quang đem hai người bao khỏa, biến mất trong nháy mắt không thấy. Vũ thị nông trang, lầu nhỏ lầu 2. Bạch Giã chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại Vũ Linh gian phòng. Bên ngoài kêu loạn thanh âm truyền đến. Đi ra lầu nhỏ xem xét, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nao nao. Chỉ thấy nông trường bên trong một mảnh hỗn độn, một đạo to lớn khe danh tự lầu nhỏ trước lan tràn ra ngoài chừng 2 dặm xa, mặt đất đến từ thần vực phòng ngự giống như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng cày qua, thật lâu chưa thể khép lại. Còn thừa hơn 300 tên người xâm nhập rõ ràng là bị trước đó kinh khủng công kích trấn nhiếp, đã toàn bộ đầu hàng. Liễu Nhuận xa xa nhìn thấy Bạch Giã xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức phi thân lên đón, "A Giã, ngươi có thể tính tới. Bạch Giã nhìn qua phía trước to lớn khe rãnh, hỏi, sư đường, đây là có chuyện gì? Hắn từng nghe Linh Chi Tâm Thanh truyền âm nói cho hắn biết, nông trường nguy cơ đã giải quyết, người xâm nhập chết một nửa, bị khống chế một nửa, nhưng là không có nói thuật kỹ càng quá trình chiến đấu. Liễu Nhuận nhấp nhẹ môi đỏ, giải thích nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, ngươi đầu kia nhị cấm bạch quy kiệt tắt thôi. Giọng nói của nàng dễ dàng chút, lần này chúng ta đều không chút xuất lực. Nhị cấm bạch quy tới nông trường sau, trước cùng lĩnh đầu quy hợp lực cắn chết 5 tên nhất cấm cường giả. Cái khác người xâm nhập lập tức đại loạn, muốn chạy trốn, kia nhị cấm bạch quy há mồm phun ra một đạo chân khí ba nói đến đây, nàng dương mắt nhìn về phía cái kia đạo hai rậm dáng dấp khe rãnh, đáy mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, lại rất nhanh bị ý cười thay thế, kia vết tích chính là chân khí ba đảo qua lưu lại. Lúc ấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, tất cả mọi người nhìn ngây người. Một kích này qua đi, người xâm nhập thương vong hơn phân nửa, những người còn lại cũng không dám lại trốn, đều ở bên kia. Vũ Sa các nàng chính đang thương nghị xử lý như thế nào. Bạch Giã một hồi thì đau, nhất cấm cường giả toàn giết chết. Liễu Nhuận gật đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, thế nào? Bạch Giã chép miệng một cái, nếu là trên người bọn hắn gieo xuống nô ấn, há không lại là một nhóm không tệ chiến lực. Liễu Nhuận bị hắn chọc cười, đôi mắt nổi lên tế văn, bây giờ toàn bộ Huyền Vân Châu đều tại chúng ta trong khống chế, ngươi có dạng này một thân bản lĩnh, tương lai muốn tạo nhiều ít nhất cấm cường giả, liền tạo nhiều ít nhất cấm cường giả. Bạch Giã cười hắc hắc, tiến lên một bước, thanh âm giảm thấp xuống chút, tạo nhất cấm cường giả có ý gì? Lúc nào sư nương cùng ta cùng một chỗ thử một chút tạo điểm khác. Liễu Nhuận đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng ý tứ trong lời của hắn, gương mặt nổi lên đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái, cười sang giọng, không có đứng đắn, nhiều người nhìn như vậy đâu, chúng ta quang minh chính đại, sợ cái gì? Bạch Giã nói, đưa tay nắm ở nàng eo thon chi, lòng bàn tay chạm đến nàng bên hông thịt mềm, cảm nhận được thân thể nàng có hơi hơi cương. Liễu Nhuận bận bịu đẩy ra tay của hắn, vui vẻ nói, đúng rồi, ta nói với ngươi chuyện vui. Bạch Giã nhíu mày, đúng dịp, ta cái này cũng có chuyện vui. Hắn muốn đem ở đây An Gia dự định nói cho nàng, nhưng thấy Liễu Nhuận mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhân tiện nói, bất quá vẫn là sư nương ngươi nói trước đi. Liễu Nhuận trong mắt lóe ánh sáng, thốt ra, Vân Khê Hạ Lạc nghe được. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 133, đỏ mạn muốn chết chương 133. Đỏ mạn muốn chết Bạch Giã nghe vậy, trong mắt trêu tức trong nháy mắt rút đi, vui mừng quá đôi nói, thật. Sư muội nàng hiện tại ở đâu? Liễu Nhuận nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, Linh Chi cũng là trong lúc vô tình theo một cái đầu hàng tù binh trong miệng hỏi lên. Kia tù binh là Tiêu thị tộc nhân, nửa tháng trước, hắn theo tộc nhân tiến về thành Phong Cốc mua sắm thảo dược thời điểm, từng gặp Đào thị nhất tộc người. Bọn hắn trong tộc dường như có nhân vật trọng yếu bị trọng thương, nhu cầu cấp bách một loại tên là xích sâm quả bổ huyết thần dược. Bạch Giã nói, sư nương có ý tứ là nói, kia Thanh Phong Cốc khả năng biết Đào thị nhất tộc nơi ở. Liễu Nhuận nói, cái này còn không thể xác định. Nhưng này tù binh nói, ngày đó Đào thị nhất tộc dường như vì đạt được xích sống quả, suýt nữa cùng Thành Phong Cốc người đạo thủ, cuối cùng vẫn là tức hồn hển rời đi. Cho nên người kia suy đoán, Đào thị nhất tộc lúc ấy hẳn là chưa thể đạt được xích sống quả. Nguyên nhân chủ yếu đại khái là còn chưa tới xích sống quả thành thục thời điểm. Kia xích sống quả rất khó bồi dưỡng, toàn bộ Huyền Vân Châu, chỉ có Thanh Phong Cốc chỗ sâu có một gốc ngàn năm xích sống quả cây, kia cây ăn quả 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, tính được, một tháng sau mới là nó quả thành thục thời điểm. Bạch Giã giật mình, nói cách khác, cho dù kia Thanh Phong Cốc không biết rõ Đào thị nhất tộc chỗ, chúng ta chỉ cần sớm nhập gốc, ôm cây lợi thỏ, chờ xích xâm quả thành thủ, Đào thị nhất tộc liền rất có thể sẽ lần nữa hiện thân. Liễu Nhuận gật đầu nói, chính là. Bạch Giã vui vẻ nói, rất tốt, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là muốn đi một chuyến Thanh Phong Cốc. Liễu Nhuận đối với cái này đi cũng là tràn ngập chờ mong. Bạch Giã gặp nàng không kịp chờ đợi bộ dáng, nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Liễu Nhuận bộ nói, Vũ thị nhất tộc chuyện mặc kệ sao? Hai người nói chuyện đồng thời, Linh Chi, Vũ Sa, Vũ Chân cùng Vũ Giao mấy người cũng bu lại. Nghe vậy, Vũ Sa nói rằng, hai vị không cần phải lo lắng, chuyện còn lại, chúng ta tự sẽ xử lý. Chỉ là Bạch Tiểu Ca từng phát qua tiên thệ, không bằng để cho Vũ Chân hộ tống tiến về như thế nào. Bạch Giã biết là vì mỗi ngày lấy máu để thử máu sự tình. Nhưng thấy Vũ Chân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vẫn thời điểm chịu tiên phạt tổn thương tra tấn, thế là nói rằng, vẫn là để nàng lưu lại trị thương a. Vũ Huyên ở chỗ này sao? Có thể nhường nàng tùy hành. Vũ Sa lắc đầu, Vũ Huyên không đến nông trường, hẳn là ở gia tộc phủ đệ. Hộ tống Bạch Giã mà đến Vũ Lan lập tức trở về nói, nàng cũng không ở nhà tộc. Vũ Sa khẽ nhíu mày, thanh âm bên trong để lộ ra một chút lo lắng nói, gia tộc tại chủ thành nhiều chỗ có bảy bí ẩn tự trận, cho dù nàng trở về lúc phát hiện vị ương đại trận mở ra, cũng nên chuyển tống về trong tộc mới là. Lúc này, Vũ Chân nói rằng, liền do ta cùng các ngươi đi thôi, tiên phạt tổn thương còn có thể chịu đựng, không cần gấp gáp. Đối lại các ngươi chuyện xong xuôi về sau lại đi trị thương cũng không muộn. Bạch Gia nói, vậy được rồi. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem nhị cấm bạch quy lưu lại tòa trấn, chính mình thì mang lên Liễu Luận, Linh Trì, Vũ Chân, ngồi lĩnh đầu quy, chạy tới Thanh Phong Cốc. Vũ Sa đưa mắt nhìn Bạch Giã bọn người rời đi về sau, thu hồi ánh mắt, đi đến gia chủ Vũ Tinh trước người hỏi, gia chủ, những tù binh này xử trí như thế nào? Vũ Tinh đã đổi một thân tân phục, nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị mấy tên tộc nhân tạm giam Huyền Vân Châu Châu trưởng Lâm Thú, chưa hồi phục Vũ Sa lời nói, mà là trầm giọng nói, Vũ Sa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vũ thị nhất tộc gia chủ. Vũ Sa giật nảy cả mình, biết gia chủ là bởi vì chính mình tu vi đột phá nhất cấm nguyên nhân mới chọn chúng chính mình, vội nói: "Đại bá mẫu, không thể, ta thụ nô ấn, đảm đương không nổi cái này nhất gia chi chủ, vẫn là giao cho Vũ Giao nhị tẩu a." Vũ Giao cũng đội vàng chối từ: "Không nên không nên, ta không làm được." Vũ Tinh ngắt lời nói: "Tóm lại, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi toàn quyền xử lý, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Nhưng là xem như gia chủ đời trước, cũng xem như trưởng bối của các ngươi, ta có một thỉnh cầu, hy vọng các ngươi có thể hài lòng." Vũ Sa khẽ nhíu mày. Vũ Tinh giống như là đoán được trong nội tâm nàng lo lắng, nói: "Yên tâm, không phải giết chết Lâm thú tên xúc sinh kia. Lúc trước Vũ Sa từng cho nàng giải thích rõ Lâm thú tác dụng, cho nên Vũ Tinh cho dù bây giờ nghĩ xé xác Lâm thú, vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Lâm thú lỗ tai rất thính, còn tưởng là Vũ Tinh không làm gì được hắn, mặc dù không chủ động sờ nàng rủi ro, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, may mắn chính mình có dự kiến trước." Vũ Sa hiếu kỳ nói: "Kia là chuyện gì?" Vũ Tinh nói: "Ở đằng kia mấy trăm tù binh bên trong, giúp ta tìm một người, giao cho ta đến xử trí." Lại bổ sung: "Nếu như hắn còn sống." Vũ Sa nhịn không được truy vấn: "Là ai?" Vũ Tinh nói: "Là một cái tên là đến từ Đỗ thị nhất tộc thanh niên, tên gọi Đỗ Mười Lang." Nói ra Đỗ Thập Lang danh tự thời điểm, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Dù sao hôm nay nếu không phải cái kia Đỗ Thập Lang ra ác độc chủ ý, nàng như thế nào lại bị đường chúng lột sạch quần áo, nhận vô cùng nhục nhã. Vũ Sa trọng trọng gật đầu: "Đại bá mẫu yên tâm, nếu như hắn còn sống, nhất định giúp ngài tìm ra. Bất quá ta cũng là hy vọng hắn còn có thể sống được, vừa vặn nợ cũ, nợ mới, cùng một chỗ thanh toán." Nói, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn về phía kia mấy trăm tên tù binh. Trong đám người, một cái máu me đầy mặt thanh niên nhịn không được dùng mình một cái. Thanh phong cốc, huyết nô phòng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, hô tạp mùi nấm mốc cùng thảo dược cay đắng, làm cho người buồn nôn. Một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có chút huyết sắc nào nữ nhân, bị xích sắt mặc vào xương tỳ bà, cả người liền không treo, hai tay bị lôi kéo đến biến hình. Nàng toàn thân trần trụi, xương bả vai chỗ vết thương sớm đã nứt giữa, màu đỏ sẫm vết máu dọc theo xiềng xích chậm rãi nhỏ xuống, tại mặt đất đọng lại thành một bãi nho nhỏ vũng máu. Nguyên bản nợ nàng ra thịt giờ phút này khô quắt như cây củi. "Cầu, cầu các ngươi, cho ta thống khoái." Á giọng của nữ nhân yếu ớt mỗi bản, môi khô khốc hít hít, mỗi nói một chữ đều giống như hao hết lực khí toàn thân. Nàng không phải người bên ngoài, chính là mãnh hổ lâm đã từng tam gia, Hồng Mạn. Chỉ là, giờ phút này cho dù Bạch Giá ở chỗ này, chỉ sợ cũng phân biệt không ra dáng dấp của nàng. Lúc ấy, nàng đi theo Bạch Giá tiến vào thần vực, bởi vì Vũ thị nhất tộc danh ngạch không đủ, liền mượn nhờ Thanh Phong cốc danh ngạch, sau đó được đưa tới Thanh Phong cốc. Có thể Thanh Phong cốc người lại cũng không dự định tùy tiện đưa nàng giao dịch ra ngoài, mong muốn dùng để áp chế Bạch Giá đến Thanh Phong cốc cầm máu thay người. Kết quả không đợi đến Bạch Giá, lại chờ đến một cái để cho người ta tuyệt vọng tin tức. Vũ thị nhất tộc trang viên bị các đại tộc vây công, các tất cả mọi người tại tranh đoạt Bạch Giá. Thanh Phong cốc phái người tiến đến, mong muốn kiếm một chén canh, trợ lực đột phá Vũ thị nông trang đại trận phòng ngự, lại bị Châu trưởng Lâm thú vô tình cự tuyệt. Thanh Phong cốc cốc chủ trở về sau, Hồng Mạn liền nên đón trong đời của nàng đến ám thời điểm. Nàng mỗi ngày đều tại bị rút máu, không ngừng rút máu, phản phất tại làm lấy một trận vĩnh viễn không tỉnh được các ngục. Lâm vào tuyệt vọng nàng, dần dần chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là chết. Thống quái. Một người mặc bạch bào nữ tử xách theo máu túi đi tới, chính là lúc ấy đem Hồng Mạn mang đi Lâm Vũ trên mặt nàng mang theo rối trá cười, ngân châm trong tay đâm vào Hồng Mạn mảnh khảnh cổ tay, dòng máu đỏ sẫm lập tức theo ống dẫn tràn vào trong túi. "An ủi, ngươi yên tâm đi, tại cái kia gọi Bạch Giá lưu dân nô bị tìm tới trước đó, cốc chủ chắc chắn sẽ không để ngươi thống khoái khoái chết mất. Bởi vì ngươi dù sao cũng là người kia đồng bạn, hắn khẳng định sẽ nhớ ngươi. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể tiếp tục trước đó chưa thể hoàn thành giao dịch." Hồng Mạn cầu khẩn nói: "Ta đối với hắn thật không có trọng yếu như vậy. Hắn sẽ không tới, cầu các ngươi cho ta thống khoái a." Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt ve nàng mặt tái nhợt gò má nói: "Không cần như thế ủ rũ đi, nói không chừng hắn giờ phút này ngay tại chạy đến cứu ngươi trên đường đâu." Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. "Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 134, làm cùng giết khác nhau. Chương 134, làm cùng giết khác nhau. Bạch Quy trên đại đạo phi nước đại, bốn vó bay tán loạn, nhìn ngây người dọc đường ngự quy giả. Có người thậm chí không dám tin nuốt nuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn thế hệ cùng Bạch Quy làm bạn, chưa bao giờ thấy qua cái nào đầu Bạch Quy có thể chạy như thế tấn mãnh, quả thực giống như nằm mơ. Bờ ruộng ở giữa canh tác Bạch Quy nhóm cũng nhao nhao ngóc lên đầu lâu to lớn, đục ngầu trong con ngươi chiếu ra cái kia đạo phi nhanh thân ảnh, tràn đầy rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Trong đó vài đầu hình thể viễn siêu lĩnh đầu quy đại gia hỏa, giáp lưng bên trên vết dạng tung hành, thực lực đã đạt 4 cấm trở lên, giờ phút này cũng quên lao động, nhìn qua cái kia đạo đi xa khói bụi mà người. Lĩnh đầu quy trên lưng, Vũ Chân nhìn ra xa trong ruộng canh tác Bạch Quy nhóm, cảm khái nói: "Nếu có thể đem những này Bạch Quy toàn bộ chữa trị, chỉ bằng vào bọn chúng chiến lực, tại Thượng Tam Châu tranh khối nơi sống yên ổn cũng không đáng kể." Bạch Gia nói: "Nếu là có thể có đầy đủ trị liệu tiên phủ, cũng là không khó." Hắn hiện tại đối với mình huyết dịch hoàn toàn chắc chắn. Đừng nói là thực lực tam tứ cấm mạch quy, cho dù là đạt tới thực lực lục thất cấm mạch quy, máu của hắn cũng đầy đủ thanh trừ bọn chúng thể nội tất cả sát khí. Dưới mắt nan đề, chỉ ở tiên phủ tài liệu thiếu. Vũ Chân nói, Thanh Phong Cốc nghe nói cất giấu không ít chân tài, vừa bận tiện đường nhìn một cái, có lẽ có thể tìm tới chế phù vật liệu. Liễu Nhuận bỗng nhiên mở miệng, dùng Thanh Phong Cốc xích sầm quả như thế nào? Nghe nói kia là bổ huyết thần quả. Vũ Chân cười nhạo một tiếng nói, thần quả? Tự phong a. Hiệu quả chỉ sợ liền chân quả cũng kém xa tí tắp. Bất quá nếu là tìm không thấy chế tác trị liệu tiên phù vật liệu, cũng có thể thử một lần. Nghe nói kia xích sầm quả cây là dùng lưu dân nô máu đổ vào mà thành, 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, đối bổ huyết có hiệu quả, mặc dù không bằng trị liệu tiên phù toàn năng, cũng là vừa vặn đối chứng. Linh Chi nghe nói Thanh Phong Cốc vậy mà dùng lưu dân nô máu trồng cây, không khỏi nhíu mày. Liễu Nhuận cũng có chút lo lắng nói, Hồng Mạn cũng tại Thanh Phong Cốc, không biết rõ dưới mắt như thế nào, hy vọng sẽ không bị các nàng rút máu tới cây. Bạch Giã trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, lúc này mới lại nghĩ tới Hồng Mạn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn tao ngộ chuyện thực sự quá nhiều, lúc trước cùng Hồng Mạn tiếp xúc lại thiếu, cho nên đã sớm đem nàng đến chuyện ném đến sau đầu. Ta nhớ được Thanh Phong Cốc người lúc ấy truyền lời, nói muốn ta tự mình đi mới bằng lòng thả người. Bạch Giã cười lạnh nói, nếu là chờ một lúc chúng ta tới, Hồng Mạn đã gặp bất chắc hoặc làm khó dễ, ta cũng không ngại trước đem bọn hắn cốc chủ xử lý, gạ báo thủ, cũng coi như là uy, sư xuất nổi danh. Về sau hỏi lại sư muội hạ lạc, ngược lại dễ dàng chút. Nếu không vừa lên đến liền vội vã hỏi người, không chừng muốn bị bọn hắn nắm lấy ngay tại chỗ lên giá. Vũ Chân nháy mắt mấy cái, tự tiếu phi tiểu nói, liền sợ đến lúc đó ngươi lại không nỡ giết. Bạch Giã nhíu mày, vì cái gì? Vũ Chân nói, bởi vì ta nghe nói, vị kia Thanh Phong Cốc cốc chủ mặc dù chân linh rất cao, tuổi mụ cũng không lớn, hơn nữa là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi cái tên này háo sắc như thế, sẽ cam lòng cứ như vậy tùy tiện giết chết. Bạch Giã nghe vậy, ánh mắt không khỏi có hơi hơi sáng. Hắn lúc trước từng nghe tới kia hai cái Thanh Phong Cốc chân nhân tại mời chào Hồng Mạn thời điểm nói qua, Thanh Phong Cốc phần lớn đều là nữ tử. Nếu như lại có như thế tuyệt sắc cốc chủ, vậy nhưng thật sự là không thể tuyệt vời hơn. Hắn lúc trước có an ra suy nghĩ về sau, một mực đang nghĩ trông nom việc nhà an trí ở nơi nào, lần này trong lòng đông nhiên có đáp án. Hắn cười hắc hắc, liếm môi một cái nói, ta chỉ nói xử lý cũng không có nói giết chết. Vũ Chân sửng sốt nửa giây mới phản ứng được, lập tức gương mặt ửng hồng, cắn răng mắng, ngươi cái tên này, thật sự là càng ngày càng không điểm mấu chốt. Đang khi nói chuyện, phía trước tiến vào sơn lâm khu vực, thế núi dần dần đột ngột, cây rừng càng thêm thanh thúy tươi tốt. Bạch Quy hình thể mặc dù lớn, nhưng cũng đầy đủ nhanh nhẹn, tại núi này trong rừng chạy vội, tốc độ không chỉ có không có hàng, còn dị thường bình ổn, quả nhiên là không tệ tọa kỵ. Vũ Chân thỉnh thoảng lại là Bạch Quy chỉ dẫn lấy phương hướng, không bao lâu, bọn hắn rốt cục đến một chỗ sơn cốc. Cửa vào sơn cốc chỗ đứng thẳng một khối trượng cao đá xanh, phía trên khắc lấy Thanh Phong Cốc ba cái chữ cổ, bút lực cứng cáp. Thạch bên cạnh trông coi hai tên bạch bảo nữ chân nhân, bên hông đeo lấy đoàn đao, khí tức ngưng thực, đều là 20 năm tả hữu chân linh. Người đến người nào? Bên trái dáng người cao gầy, có chút tư sắc nữ chân nhân thấy Bạch Quy tới gần, nghiêm nghị quát hỏi. Cùng lúc đó, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh diễm. Cũng không phải kinh diễm người tới, mà là bị đầu này chạy vội như bay Bạch Quy chấn nhiếp. Lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tuân thủ nghiêm ngặt trước trách nói, Thanh Phong Cốc cấm địa, không phải mời chớ nhập. Bạch Giã ngồi mai rùa bên trên, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí bình thản nói, Vũ Thị Nhất Tộc cùng Bạch Giã đến đây tiếp Thanh Phong Cốc cốc chủ, còn mời thông báo. Kia nữ chân nhân nghe được Vũ Thị Nhất Tộc bốn chữ, sắc mặt đầu tiên là khẽ biến, hiển nhiên gần đây Vũ Thị tại Huyện Vân Châu náo ra động tĩnh sớm đã truyền ra. Sau lại nghe được Bạch Giã danh tự, hai mắt lập tức trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trên dưới đánh giá hắn, ngươi là cái kia Lưu Dân Nô? Đồng bạn của nàng cũng cả kinh há to miệng, không thể tin được. Bạch Giã lông mày phong trao lên, Lưu Dân Nô, xưng hô này không phải nghe được, nên đánh. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn hư hư vừa nhấc, kia cao gầy nữ chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đánh tới, thân bất do kỷ đằng không mà lên, bị câu tới Bạch Giã trước người. Ngươi muốn làm gì? Nữ chân nhân vừa hãi vừa sợ, vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại có thủ đoạn như thế, vội vàng mở ra chân nhãn nhìn lại, không nhìn con khá, xem xét phía dưới, con ngươi của nàng đống nhiên co vào, huyết dịch khắp người dường như đều đông lại. Chỉ thấy Bạch Giã quanh thân cùng ngoại giới chân khí hình thành đặc thù cộng minh phản ứng, kia là nhất cấm cường giả mới có đặc thù. Mà phía sau hắn Liêu Nhuận, Linh Chi, Vũ Chân ba người lại cũng toàn bộ đều là nhất cấm cường giả. Đồng bạn của nàng giống nhau phát hiện trước mắt đội hình đáng sợ, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bạch Giã đem kia nữ chân nhân câu tới trước người, nhìn xem nàng thất kinh bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, đưa tay tại nàng nơi nào đó đập ba lần. Lực đạo không nhẹ không nặng, lại mang theo 10 phần vũ nhục ý vị, dường như trưởng bối đang giáo huấn không hiểu chuyện hài đồng. Nữ chân nhân cứng tại nguyên địa, vốn nên đỏ bừng gương mặt, giờ phút này lại vẫn là trắng bệch một mảnh. Bạch Giã nói, nhớ kỹ, còn dám lung tung xưng hô, cũng không phải là đơn giản như vậy dạy dỗ. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kia nữ chân nhân hai chân thon dài khống chế không nổi run lên, cái hót bên trong trống rỗng, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Bạch Giã gặp nàng sững sờ, cố ý đem ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo uy hiếp, ta không nghe thấy. Nữ chân nhân dùng mình một cái, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vận điệu run giọng nói, là chân quân, ta cũng không dám nữa. Cho dù Bạch Giã mặc nô phục, giờ phút này hai người cũng tuyệt không dám lại đem hắn coi là ti tiện Lưu Dân Nô. Bạch Giã lúc này mới buông ra vô hình trói buộc, đưa tay vung lên, đưa nàng thả trở về. Kia nữ chân nhân lảo đảo ngã xuống đất, tại đồng bạn nâng đỡ bỏ lên, cung kính nói, chúng ta cái này đi thông báo, mời bốn vị chân quân chờ một chút. Dứt lời, hai người cũng không quay đầu lại hướng trong cốc chạy như bay. Bạch Giã lại cũng không chuẩn bị nguyên địa chờ. Hắn vô linh đầu quy mai rùa, thản nhiên nói, đuổi theo các nàng. đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 135, Tuyệt sắc cốc chủ Phong Linh Nhi. Chương 135, Tuyệt sắc cốc chủ Phong Linh Nhi lĩnh đầu quy tuất lệnh, bốn vo sinh phòng, không nhanh không chậm đi theo hai tên nữ chân nhân sau lưng. Thanh phong cốc bên trong cảnh sắc như là một bức tranh, tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Chỉ thấy trong cốc dòng suối róc rách, suối nước thanh tịnh thấy đáy. Bên dòng suối rủ xuống liêu y, xanh nhạt cành liễu mảnh theo gió phất phới. Dọc theo dòng suối, xen vào nhau thích thú phân bố đỉnh đài lầu các, phần lớn lấy màu trắng làm chủ sắc điệu, lại cũng không lộ ra đơn điệu. Cùng chủ thành loại kia đầy mắt bạc trắng lạnh lẽo cứng rắn khác biệt, nơi này màu trắng kiến trúc dung nhập sơn thủy ở giữa, tựa như cùng thiên địa cộng sinh, lộ ra một loại hài hòa cùng linh động. Vũ Chân không khỏi có chút nheo mắt lại, hít sâu một cái mang theo cỏ cây mùi thơm ngát không khí, tán thán nói, cái này thành phong cốc cũng là khó được nơi tốt, sơn thanh thủy tú, so với chủ thành phải có thú nhiều. Bạch Dã nhếch miệng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Chân, nói, cái kia sao để ngươi ở chỗ này, ngươi có bằng lòng hay không? Vũ Chân nói, nơi này là thanh phong cốc địa bàn, ta tại cái này nhân sinh không quen, mặc dù ở chỗ này có thể thưởng thức cảnh đẹp, nhưng khẳng định không có tại chủ thành nhà mình trong phủ đệ tự tại. Bạch Giá lại quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược nói, sư đương, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như chúng ta ở chỗ này ăn ra, ngươi nguyện ý không? Liễu Nhược đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi muốn ở chỗ này ăn ra? Bạch Giá nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, hòa nhã nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta trước đó ta nói có chuyện tốt phải nói cho ngươi, về sau bởi vì Vân Khê sự tình điểm thần. Kỳ thật, ta lúc ấy liền muốn nói cho ngươi, chuẩn bị tại cái này thần vực bên trong ăn nhà của chính chúng ta. Lúc ấy ta còn chưa nghĩ ra trông nom việc nhà gắn ở chỗ nào. Hiện tại ta nghĩ kỹ, liền đem nhà gắn ở cái này thành phong cốc bên trong. Cũng không biết sư nương ngươi có thích hay không. Liễu Nhuận trong mắt lóe lên một tia cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ, liên tục gật đầu nói, ưa thích, ưa thích. Mặc kệ ngươi ở nơi nào ăn ra, sư nương đều ưa thích. Chỉ là cái này thành phong cốc dù sao cũng là địa bàn của người ta. Bạch Gia nói, yên tâm, ta sẽ xử lý thích đáng. Tiếp lấy lại quay đầu hỏi Linh Chi, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Chi điềm cười một tiếng, thân mật kéo lại Bạch Giá cánh tay nói, ta đều nghe lao đại, về sau lao đại ở đâu, cái nào chính là Linh Chi nhà. Vũ Chân ở một bên nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Bất quá nói đến, nơi này quả thật không tệ, nếu thật có thể ở đây ăn ra, cũng là tiêu diêu tự tại. Về sau ta thường đến ngươi bên này thông cửa, ngươi nhưng không cho chê ta phiền. Bạch Giá nhíu mày, thông cửa có thể, có bánh bao ăn sao? Vũ Chân lập tức đỏ mặt, đem mặt cong lên, nghĩ hay lắm. Bạch Giá cười nói, lớn không có, tiểu nhân cũng được. Vũ Chân giống như là bị giẫm lên cái đuôi, lập tức vừa tức đến mài răng, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, Lan. Cười đùa ở giữa, bọn hắn đi vào một chỗ tên là Thanh Phong Các lầu các. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này Thanh Phong Các khí thế rộng rãi nhưng không mất lịch sự tao nhã, đứng sừng sững ở một mảnh phồn hoa chen trúc bên trong. Lầu các chung ba tầng, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng tình xảo cùng suy nghĩ lý thú. Màu trắng lầu các cùng chung quanh mũi thải bàn lan đóa hoa lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm mấy phần tựa như ảo mộng mỹ cảm. Hai tên dẫn đường nữ chân nhân đã chạy vội đến lầu các bên ngoài, đang muốn vào trong bẩm báo. Lúc này, Bạch Giá trực tiếp mở miệng, vận khởi chân khí, thanh âm như là hồng trung giống như vang vọng toàn bộ sân cốc, Thanh Phong Cốc cốc chủ ở đâu? Bạch Giá đáp ứng lời mời đến muốn người, mời đi ra thấy một lần. Thanh âm này tại chân khí ra chỉ hạ, như là quần quận lôi đỉnh, theo Thanh Phong Các làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Huyết nô phòng bên trong, Lâm U vừa mới thu hồi máu túi, đang vô gần như hôn mê hồng mạn gương mặt, dùng một loại nhìn như cổ vũ lại tràn ngập ác ý ngữ khí nói rằng, lại kiên trì, chờ một lúc liền sẽ cho ngươi đưa tới bổ huyết dược vật. Ngươi cũng không cho phép tùy tiện chết. Vạn nhất cái kia gọi Bạch Giá lưu dân nô tới tìm ngươi, tránh không được ta Thanh Phong Cốc thất tín với kết quả lời còn chưa dứt. Bạch Giá kia hùng vĩ tiếng nói liền đống nhiên chuyển đến, tại chật hẹp huyết nô phòng bên trong quanh quẩn. Lâm U đầu tiên là bị bất thình lình thanh âm cả kinh một cái giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: ta lúc ấy ai lớn như thế giọng tại Thanh Phong Cốc loạn hô gọi bậy, hóa ra là hắn. Nàng lần nữa vỗ hồng mặt, trong giọng nói tràn đầy rêu nói: vi, ngươi có nghe hay không? Ta liền nói hắn sẽ đến a. Xem ra ngươi trong lòng hắn vẫn là rất trọng yếu đi. Lâm U trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng áp ý sen lẫn qua mang, tiếp tục nói, bất quá ta cũng là rất hiếu kỳ, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thanh Phong Cốc? Hắn không phải hiện đang Vũ Thị Nông Trang bị các đại gia tộc tranh đoạt sao? Vẫn là nói, hắn cùng các đại gia tộc đạt thành một loại nào đó ước định, trong lòng cam tình nguyện trở thành huyết nô trước đó, muốn trước đem ngươi cho đón về. Bất kể như thế nào, hắn có thể đến, thật đúng là để cho người ta cảm động đâu. Hồng Mạn vốn đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nghe được Bạch Giá thanh âm, dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng, nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo nàng kia gầy gò gương mặt trở xuống. Nàng ngôi khô khốc run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, lại bởi vì quá mức suy yếu mà chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Hắn thế nào? Sẽ đến. Thanh phong các tầng cao nhất, tĩnh mịch mà thanh u, chỉ có trận trận gió nhẹ lướt qua, mang theo cửa sổ mạn nhẹ nhàng phiêu động. Thanh phong cốc cốc chủ Phong Linh Nhi đang tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, hai con ngươi khép hở, vẻ mặt chuyên chú. Nàng một bộ trắng thuần trường bào, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử rơi vào phàm trần, tóc đen như thác nước, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, quanh thân tản ra một loại thanh lãnh khí chất, dường như không dính khói lửa trần gian đồng dạng, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám đùa bỡn. Giờ phút này, nàng đang hết sức chăm chú dẫn đạo quanh thân sát khí tụ hướng hội âm huyệt, lại lần nữa mơ hồ cảm nhận được, hội âm huyệt sát khí lại một lần đạt tới phong tồn cực hạn. Bây giờ nàng không có biện pháp gì tốt tiêu trừ sát khí, chỉ có thể áp dụng lưu dân sử dụng nguyên thủy nhất phương pháp, nhường trong cốc đệ tử lấy thân thể đến giúp chính mình chuyển di một phần nhỏ sát khí. Đây cũng là vì cái gì từ khi nàng tiếp nhận thanh phong cốc sau, liền đại lượng trục xuất nam đệ tử, tuyển nhận nữ đệ tử nguyên nhân một trong. Đáng chết, nếu như Lâm Thú để cho ta thanh phong cốc tham dự liền tốt. Kia lưu dân nô trên thân nhất định có chân quả chi huyết, có thể giúp ta càng thể diện tiêu trừ những này đáng ghét sát khí. Nói, nàng chậm rãi dừng lại, không còn tụ tập sát khí. Nếu không cố tất cả tiếp tục hướng hội âm huyệt bên trong phong tồn, lúc nào cũng có thể dị biến. Nàng cũng không muốn tại dị châu tha hương biến thành giả sát. Đúng lúc này, bạch giã thanh âm như sấm nổ giống như tại thanh phong cắt trước nổ tung. Phong Linh Nhi bị giật nảy mình, có chút tức hồn hện. Nhưng khi nghe được bạch giã tự báo tính danh sau, lập tức lại đại hỉ quá đỗi. Tới thật đúng lúc. Nàng đột nhiên phất tay, chấn khai lầu các cửa gỗ. Song cửa sổ rộng mở trong nháy mắt, thân ảnh của nàng như một dải lụa giống như bắn ra. Cùng lúc đó, thanh phong cốc các nơi đệ tử, các trưởng lão cũng đều nghe được bạch giã thanh âm, nhao nhao hướng thanh phong cắt tụ lại mà đến. Thanh phong cắt trước, bạch giã thanh âm vừa dứt, liền thấy lầu ba cửa gỗ đống nhiên mở rộng. Ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh theo lầu các bên trên phiêu nhiên mà xuống, tựa như tiên giáng trần. Người kia tinh xảo khuôn mặt bên trên lộ ra tự tin mà mong đợi nụ cười, hướng bạch giã nhìn bên này đến. Sau khi nàng thấy rõ bạch giã bốn người một rùa đội hình sau, trên mặt nụ cười tự tin trong nháy mắt ngưng kết. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 136, trực tiếp quỷ chương 136, trực tiếp quỷ Phong Linh Nhi đáy mắt quần quần kinh đào hải lãng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia bạch quy, con ngươi đột nhiên co lại. Nàng từng xuất trong cốc đệ tử đi qua một lần vũ thị nông trang, mong muốn tham dự trong đó, kiếm một chén canh, bất đắc dĩ lại bị châu trưởng Lâm Thú cự tuyệt. Nhưng này ngày nàng lại tận mắt nhìn thấy một đầu bạch quy, lấy sức một mình mạnh mẽ chống được bát đại nhất cấm cường giả công kích, còn sinh sinh cắn chết trong đó hai người. Loại kia hung lệ uy áp, lúc ấy cho nàng rung động thật lớn, tuy là bây giờ trở về nhớ tới, vẫn cảm giác trong lòng phát run. Mà giờ khắc này người tới dưới thân tọa kỵ, vậy mà cùng đầu hung thú kia giống nhau như lúc. Phong Linh Nhi không có đạt tới tu vi nhất cấm, còn không cách nào thông qua thuần túy cảm giác đi thấy rõ tu vi của đối phương, nhưng nhìn thấy kia bạch quy tọa kỵ thời điểm, nàng trong lòng còi báo động cuồng vang, liên tục không ngừng mở ra chân nhãn, ngưng mắt quét về phía mai rùa bốn người. Cái này xem xét, huyết sắc trong nháy mắt theo trên mặt nàng tới tận. Chỉ thấy bốn người quanh thân chân khí ba động, thình lình đều là nhất cấm cường giả khí tượng. Lúc trước toàn bộ Huyền Vân Châu nhất cấm cường giả cũng bất quá giải rác mấy người, bây giờ lại lập tức toát ra bốn cái, lại thêm vào đầu này có thể đối cứng bát đại cao thủ Bạch Quy. Cho dù thanh phong cốc chiến lược vượt lên gấp 10, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Phù phù. Phong Linh Nhi tiên tư đồng bền hạ lạc, kết quả vừa ngồi xuống đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp cho quỷ. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Vũ Chân phốc phốc một tiếng bật cười, thoáng nhìn Phong Linh Nhi cái trán chưa liệm chân nhãn, trong lòng sáng như gương, lập tức càng thấy ý liễu nhuận cùng linh chi cũng nét môi, đáy mắt giấu không được ý cười. Bạch Giã khỏe miệng móc ra một vệt đường cong, cốc chủ không cần đa lễ, đứng lên mà nói. Phong Linh Nhi gương mặt đỏ lên, vừa thẹn lại quẫn. Nàng cũng không ngờ tới chính mình đường đường 90 năm chân linh thanh phong cốc chủ, lại bị dọa đến mềm nhũn đầu gối. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là chỗ dạ, sợ chết. Nàng cũng xác thực có đường đến chỗ chết. Bởi vì nàng đầu tiên là giam cái kia Lưu Dân Ô, chuẩn bị bắt chẹt phỏng đoán bên trong chân quả chi huyết. Về sau nhìn thấy Vũ Thị gặp, coi là đạt được chân quả chi huyết hy vọng xa vời, liền tùy ý đệ tử đem cái kia Lưu Dân Nô nhốt vào huyết nô phòng, lấy máu tới cây. Bây giờ đối phương tìm tới cửa, lập tức tới bốn tên nhất cấm cường giả, còn có một đầu đáng sợ bạch quy, không thể tìm được nàng không sợ. Phong Linh Nhi dứt khoát không còn đứng dậy, mà là ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thuận thế cầu khẩn nói: Bạch chân quân, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta thành phong cốc. Bạch Giã ngược lại ngạc nhiên, hắn vốn còn muốn diễn trận hí, giết mấy người lập uy, không ngờ tới khí chất này xuất trần nữ cốc chủ càng như thế dứt khoát, trực tiếp theo ba tầng lầu các nhảy xuống quỳ nên nhận lầm, cũng làm cho hắn nhất thời không có đầu mối. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn thu lại trêu tức, vẻ mặt lạnh lùng như băng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vị này tuyệt sắc nữ cốc chủ hỏi: ngươi đem bằng hữu của ta thế nào? Phong Linh Nhi trong lòng căng lên, liên tục không ngừng giải thích. Bạch chân quân bất giận: kia Lưu Dân, a không, vị cô nương kia nàng còn sống, chỉ là lúc trước có trong cốc đệ tử rút ra nàng một chút huyết dịch dùng để đổ vào xích sâm quả cây, dẫn đến nàng hiện tại khí huyết có chút thua thiệt hư. Bất quá ngài yên tâm, ta trong cốc xích sâm quả chính là bổ huyết thần quả, lại có nửa tháng liền có thể thành thục, chỉ cần ăn một quả, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Cái gì? Các ngươi lại dùng hồng mạn máu tới cây? Liễu Nhuận trước kìm nén không được, đôi mi thanh tú đứng đấy, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Linh Chi cùng Vũ Chân cũng nhíu chặt lông mày, vẻ mặt trầm xuống. Bạch Giã thật không có sư nương Liễu Nhuận như vậy quan tâm hồng mạn, nhưng cũng giả bộ giận không tìm được, quanh thân chân khí bỗng nhiên sôi trào, sát khí giống như thủy triều khắp mở, các ngươi dám bắt ta bằng hữu máu tới cây, thực sự tội đáng chết vạn lần. Hắn thả người nhảy xuống Bạch Quy, từng bước một đi hướng Phong Linh Nhi, mỗi một bước đều dường như đạp ở đám người đáy lòng bên trên. Hai người đối thoại ở giữa, Thanh Phong Cốc đệ tử đã càng tụ càng nhiều, phần lớn là chút tuổi trẻ nữ tử. Các nàng thấy cốc chủ hèn mọn quỳ xuống, lại tìm được Bạch Gia bốn người nhất cầm thực lực, sớm đã câm như hến, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Chờ Bạch Gia sát khí bộc phát, chúng đệ tử càng là dọa đến đồng loạt quỳ xuống tiếp theo phiến, liền thở mạnh cũng không dám. Phong Linh Nhi thấy tình cảnh này, sợ hãi càng lớn, bật điệu phục trên đất, thanh âm phát run, Bạch Chân Quân, chúng ta biết sai rồi. Ta nguyện dùng Thanh Phong Cốc chân tàng kỳ chân dị thảo để đền bù đối Hồng Mạn cô nương tổn thương. Chân tàng. Bạch Gia cười lạnh, chỉ bằng điểm này phá thảo cũng xứng đền bù các ngươi phạm sai lầm. Hồng Mạn thật là ta ở trên đời này bằng hữu tốt nhất. Liễu Nhuận cùng Linh Chi không khỏi liếc nhau, cho đến lúc này mới ý thức tới Bạch Gia không phải thật sự sinh khí, mà là hí tinh thân trên. Hai người lập tức có chút dở khóc dở cười. Phong Linh Nhi nghe vậy thì càng là nhức đầu, nhắm mắt nói, Thanh Phong Cốc mặc dù so ra kém những cái kia đại tông môn, nhưng cũng có chút chân quý chi vật, định đường chân quân hài lòng. Để cho ta hài lòng. Bạch Gia thanh âm lạnh hơn, ý của ngươi là ta bằng hữu tốt nhất cũng chỉ trị chút đồ vật kia. Phong Linh Nhi bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Linh Chi thấy thế, hợp thời tiến lên đổ thêm dầu vào lửa, ngự khí băng lãnh như lao. Lão đại, theo ta thấy, không bằng đem bọn này xuất sinh tất cả đều giết, là Hồng Mạn tỷ chôn cùng. Không phải, vị kia Hồng Mạn cô nương còn chưa có chết ta. Phong Linh Nhi dọa đến hồn cũng phi, vội vàng ngồi nắn. Thanh Phong Cốc chúng nữ các đệ tử cũng đều hoảng hồn, không ít người dập đầu cầu xin tha thứ. Cũng có chút khoảng cách xa hơn một chút đệ tử, thấy tình thế không ổn, quay người liền phải đào mệnh. Trong đó còn có một cái người quen, chính là Lâm U Bạch Giã sớm đã chú ý tới nữ nhân kia, lúc này quát lệnh, Bạch Quy nghe lệnh, tự tiện thoát đi người, hết thể xử tử. Đồng thời ở trong lòng cho lĩnh đầu quy truyền âm, chỉ giết Đông Nam Phương chạy trước tiên nữ nhân kia liền có thể. Giống lĩnh đầu quy phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm gào thét, thân thể cao lớn đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền đã ngăn ở Đông Nam Phương mấy tên chạy trốn nữ đệ tử trước người. Lâm U thấy to lớn Bạch Quy chống rông xuất hiện, một đôi mắt lạnh lẽo trực câu câu nhìn mình chằm chằm, dọa đến hồn bất phụ thể, thét chói tai vang lên đánh ra một trường. Bành! Đây là nàng bản năng cầu sinh dưới một kích toàn lực, nhưng mà rơi vào Bạch Quy miệng bên trên, lại chưa thể tạo thành tổn thương chút nào. Vô tận hãi nhiên cùng sợ hãi phun lên Lâm U đáy mắt. Nàng còn chưa kịp làm ra cái thứ hai động tác, lĩnh đầu Quy đã đột nhiên thăm dò, cắn một cái hạ. Máu tươi vẩy ra bên trong, Lâm U đầu lâu liên quan nửa người trên bị Bạch Quy nhai nát, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Còn lại mấy tên ý đồ đào mệnh người thấy thế, dọa đến nguyên địa bị xuống, run lẩy bẩy, cũng không dám có nửa phần ý niệm trốn chạy. Đệ tử khác bạn chưa thấy qua Bạch Quy lợi hại, giờ phút này thấy cái này máu tanh một màn, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, hoàn toàn bỏ đi tất cả may mắn. Liễu Nhuận gặp tình hình này, đúng lúc đó hất lên mặt trắng, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Gia ống tay áo, ôn thanh nói, "A Gia, chớ có xúc động." Tuy nói các nàng cử động lần này thực sự ghê tởm, nhưng dù sao tu hành không dễ, lại nói Hồng Mạn còn sống, tạm tha qua các nàng lần này a. Bạch Gia chau mày, giả bộ do dự một chút, nhìn về phía Phong Linh Nhi nói, "Nếu không phải sư nương cầu tình, hôm nay ta định không buông tha các ngươi." Nhưng cứ như vậy tùy tiện buông tha, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Phong Linh Nhi như được đại xá, liên tục không ngừng nói, chân quân có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta Thanh Phong Cốc có thể làm được, tuyệt không hai lời. Bạch Gia ánh mắt đảo qua run lẩy bẩy đám người, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, thanh âm nhưng như cũ băng lãnh nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thanh Phong Cốc ta là tối cao. Các ngươi tất cả mọi người, uy thuận tại ta, tiếp nhận ta nô ấn, nghe ta phân công. Các ngươi có chịu không? Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 137, tiếp tục đừng có ngừng chương 137, tiếp tục đừng có ngừng lời vừa nói ra, Thanh Phong Cốc mọi người sắc mặt trắng bệnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các nàng chính là sinh trưởng ở địa phương thần vực chân nhân, bây giờ lại bị các nàng trong mắt thân phận đê tiện lưu dân nô uy hiếp bức hiếp, tiếp nhận nô ấn, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Phong Linh Nhi cũng mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này, Linh Chi lại tại một bên lạnh lùng nói, lão đại, ta nhìn vẫn là trực tiếp động thủ đi. Ngươi nhìn các nàng nguyên một đám, giống như tình nguyện chết cũng không nguyện ý tiếp nhận nô ấn, dứt khoát theo các nàng nguyện. Đợi các nàng sau khi chết, ta liền đem thi thể toàn bộ cầm lấy đi ném uy Bạch Quy. Bạch Giã khẽ gật đầu nói, ân, cũng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Lời vừa nói ra, Thanh Phong Cốc đám người dọa đến hoa dung thất sắc. Một ga tuổi tác hơi nhỏ nữ đệ tử dẫn đầu sụp đổ, mang theo tiếng khóc nước nở hô, ta bằng lòng tiếp nhận nô ấn, van cầu các ngươi đừng có giết ta. Ngay sau đó, lại có mấy tên tuổi trẻ nữ đệ tử đi theo phụ họa, tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng. Càng ngày càng nhiều đệ tử không chịu nổi sợ hãi, nhao nhao cầu khẩn, biểu thị bằng lòng tiếp nhận nô ấn. Phong Linh Nhi nhìn xem trong cốc các đệ tử hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc, trong lòng một hồi bi thương. Bạch Gia cúi đầu nhìn về phía vị này dung mạo tuyệt mỹ Thanh Phong Cốc cấp chủ, bình tĩnh không lay động mà hỏi thăm, ngươi đây lựa chọn như thế nào? Phong Linh Nhi do dự mãi, quyết tâm trong lòng, rốt cục mở miệng nói, ta có thể tiếp nhận Bạch Chân Quân nô ấn, nhưng ta có một cái yêu cầu. Bạch Gia nói, trước nói nghe một chút. Phong Linh Nhi nói, không thể đem nô ấn trùng tại chúng ta ấn đường huyệt, chỉ có thể loại quan nguyên huyệt. Bạch Giã thản nhiên nói, không trồng tại ấn đường huyệt là vì cố kỵ mặt mũi của mình, không cho người ngoài nhìn ra mánh khóe, ta đây có thể lý giải, cũng có thể đồng ý. Nhưng trùng tại quan nguyên huyệt trói buộc quá yếu, không được. Có thể trùng tại đàn trung huyệt. Phong Linh Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, đàn trung huyệt. Phải biết, đàn trung huyệt ở vào giữa hai ngọn núi. Nếu muốn ở đằng kia chỗ huyệt vị gieo xuống nô ấn, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta khó xử. Bạch Giã gặp nàng trên mặt đỏ bừng, vẻ mặt do dự, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Không nguyện ý. Phong Linh Nhi thấp thỏm, thử thuyết phục nói, Bạch Chân Quân tu vi đã đột phá nhất cấm, chúng ta tu vi xa xa không kịp, cho dù là chủng tại quan nguyên huyệt, cũng là mười phần ổn thỏa, không cần Bạch Giã ngắt lời nói, ta đã lui một bước, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không cũng chỉ có thể chủng tại ấn đường huyệt. Phong Linh Nhi cắn môi dưới, trong lòng tiên nhân giao chiến. Một phương diện, đảng trung huyệt vị trí thực sự mẫn cảm, nhường nàng một nữ tử thực sự khó mà tiếp nhận. Một phương diện khác, nếu không đồng ý, Bạch Giã kiên trì muốn đem nô ấn chủng tại ấn đường huyệt, ngày sau ở trước mặt người ngoài, thực sự mất hết mặt mũi. Trung quanh Thanh Phong Cốc các đệ tử đều khẩn trương nhìn xem Phong Linh Nhi. Trầm mặc một lát, Phong Linh Nhi hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vẻ kiên quyết chi sắc, chậm rãi nói, "Tốt, đàn trung huyệt liền đàn trung huyệt." Bạch Giã lại quay đầu liếc nhìn trung quanh chúng nữ đệ tử nói, "Các ngươi đâu?" Chúng nữ đệ tử nhao nhao đáp, "Chúng ta cũng bằng lòng." Bạch Giã khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, "Đã như vậy, chớ có trì hoãn thời gian." Ánh mắt của hắn lại trở về tới Phong Linh Nhi trên thân, "Liền từ ngươi bắt đầu đi." Phong Linh Nhi sắc mặt từng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, ngập ngừng nói, "Bạch Chân Quân, nơi đây không tiện, có thể hay không? Có thể hay không an bài một chỗ tư mật chi địa để cho ta, có thể an tâm tiếp nhận nô ấn?" Bạch Giã liếc nhìn chung quanh một đám nữ đệ tử, minh bạch Phong Linh Nhi lo lắng, cũng không có quá mức làm khó dễ. Hắn mắt nhìn phía trước Thanh Phong Các nói, "Vậy liền đi trong lầu các tiến hành." Phong Linh Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, "Đa tạ Bạch Chân Quân thông cảm." Lúc này, thấy Bạch Giã khởi hành tiến về Thanh Phong Các, Liễu Nhuận đuổi theo cước bộ của hắn nhắc nhở, "A Giã, Vân Khê chuyện." Bạch Giã nhẹ giọng trấn an, "Sư nương an tâm chớ đổi, đợi ta vì cái này Thành Phong Cốc cốc chủ gieo xuống nô ấn, hỏi lại không muộn." Vũ Chân đi theo Bạch Giã sau lưng, nhịn mấy nhẫn, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói, "Cái kia, Bạch Giã, chúng ta là không phải đi trước nhìn một chút các ngươi vị kia hảo bằng hữu?" Nàng cũng không tin tưởng Bạch Giã cùng Hồng Mạn ở giữa chân thực giao tình, đem Bạch Giã vừa rồi lời mới vừa nói toàn bộ coi là thật, coi là Hồng Mạn thật sự là bạn tốt của hắn. Bạch Giã nao nao, bởi vì sự tình lần này tiến triển quá mức thuận lợi, vừa xa khỏi mong muốn, dẫn đến nàng lần nữa đem chính mình hảo bằng hữu ném đến sau đầu. Bất quá chạy tới một bước này, cũng không tất yếu tiếp tục diễn tiếp. Hắn nhìn về phía sau lưng đi theo mà đến Phong Linh Nhi nói, "Vậy liền làm phiền cốc chủ ngươi phái hai tên đệ tử đi đem ta vị kia hảo bằng hữu thích đáng an trí. Chờ loại hoàn toàn bộ nô ấn về sau, ta lại đi gặp nàng." Phong Linh Nhi đáp ứng, đội vàng phân phó Thanh Phong Cốc bên trong hai tên trưởng lão, tự mình đi làm chuyện này. Sau đó, nàng lại nhanh đi hai bước, đuổi theo Bạch Giã mấy người, nghĩ đến Bạch Giã vừa rồi đối nàng xưng hô, thế là chủ động mở miệng nói, "Bạch Chân Quân, sau này Thanh Phong Cốc trên dưới lấy ngài vi tôn, ngài chính là chúng ta mới cốc chủ. Về sau ngài trực tiếp gọi tên của ta Phong Linh Nhi liền có thể." Bạch Gia nói, "Gọi tên của ngươi không có vấn đề, bất quá ta cũng không muốn làm các ngươi mới cốc chủ." Phong Linh Nhi nói, "Vậy chúng ta liền tiếp theo lấy Chân Quân xưng hô ngài." Bạch Gia nói, "Về sau cái này Thanh Phong Cốc chính là ta Bạch Gia cùng các vị nhà, các ngươi có thể xưng ta là gia chủ." Vị này hắn một thanh kéo qua bên cạnh Liễu Nhuận, giới thiệu nói, "Nàng từ đây chính là các ngươi đương gia chủ mẫu." Linh Chi nhịn không được che miệng cười trộm, trêu chọc nói, "Lão đại, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cho Liễu Di an bài trọng yếu như vậy thân phận nha. Về sau chúng ta Thanh Phong Cốc coi như có đương gia chủ mẫu tọa trấn, nhất định có thể ngay ngắn rõ ràng." Vũ Chân cũng cười phụ họa, "Đúng vậy à, Liễu Di xem xét chính là có thể trưởng quản tốt cái này cả một nhà người." Liễu Nhuận hai gò má nổi lên một vệt đỏ ửng, không nghĩ tới Bạch Giã lại đột nhiên đem chính mình gọi đương gia chủ mẫu, trong lòng đã có chút ngượng ngùng, lại mơ hồ nổi lên một tia ngọt ngào. Trừ cái đó ra, còn có một tia lo lắng. Nàng ham tình mạch mạch nhìn về phía Bạch Giã, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu nói, "A Giã, cái này vẫn là chờ tìm tới Vân Khê về sau rồi nói sau." Bạch Giã nhìn xem Liễu Nhuận, trong mắt tràn đầy ý cười, biết nàng đang lo lắng cái gì, hỏi ngược lại, "Sư nương ngươi là không tin ta?" Liễu Nhuận ấp a úng, ta tự nhiên là tin ngươi." Bạch Giã nói, "Tin ta liền nghe ta, chỉ cần tìm được sư muội, ta định sẽ không để cho nàng rời đi chúng ta." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta trước cùng Phong Linh Nhi tiến vào trong các. Chuyện bên ngoài, liền làm phiền sư nương đến xử lý." Dứt lời, hắn mang theo Phong Linh Nhi tiến vào trong các. "Phanh!" Theo cửa phòng đóng lại, trong các đống nhiên biến tĩnh mịch tí mắng. Hai người tới trong sảnh, Phong Linh Nhi hai tay không tự giác níu lấy góc áo, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Bạch Giã thì thần sắc bình tĩnh, nhìn từ trên xuống dưới nàng liệu điệu tư thái, cười hỏi, "Còn đang chờ cái gì, cần ta tự mình động thủ sao?" "Không, không cần, ta tự mình tới." Phong Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy, rốt cục vẫn là chậm rãi nâng lên ngọc thủ, cởi bạch bào, sau đó lại giải khai bên hông màu trắng dây buộc. Áo trắng lặng yên rơi xuống đất, lộ ra bên trong màu hồng nhạt áo lót. Nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Bạch Giã, trên mặt đỏ ửng lan tràn đến cái cổ, ngập ngừng nói, "Cái này có thể không thoát sao?" Bạch Giã nhìn xem trên người nàng tầng cuối cùng bình chướng, lấy cường ngạnh giọng điệu ra lệnh, "Tiếp tục, đừng có ngừng. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cách quần áo vì ngươi gieo xuống nô ấn?" Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như mộng cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền Cẩu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 138, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chương 138, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Kia màu hồng nhạt vải vóc mỏng như cánh ve, áp sát vào trên thân, phát họa ra phong linh nhi đường cong là lướt, lại ngăn không được giờ phút này lan tràn toàn thân xấu hổ. Nàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng là hạ quyết tâm, đem tầng kia sau cùng bình chướng cởi đi. Trước một khắc còn khí chất xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian tiết tử, sau một khắc liền trở thành thế gian này tuyệt diệu bưu vật. Phong linh nhi cúi đầu, tóc dài rủ xuống như thác nước, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Bạch Gia ánh mắt ở trên người nàng dao động một lát, lúc này mới khóa chặt giữa hai ngọn núi đảng trung huyền nói, vậy liền bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn đã rơi vào chỗ kia trên da thịt. Phong linh nhi toàn thân cứng đờ, kia xúc cảm hơi lạnh, mang theo chân khí đặc hữu lực xuyên thấu, theo da thịt rót vào thể nội, kích thích một hồi kỳ dị ngưỡng ấy, hôn tạm khó nói lên lời ngượng ngùng. Bạch Gia đầu ngón tay tại nàng đảng trung huyệt bên trên chậm rãi phát họa, chờ hoàn thành nô ấn, giữa hai người linh hồn thành lập huyền diệu kết nối. Tốt. Bạch Gia thu tay lại, ngữ khí bình thản không gợn sóng dặn dò nói, mặc xong quần áo a. Phong linh nhi như được đại xá, cô biết xoay người lại nhặt trên đất quần áo, vội vàng mặc lên áo lót cùng áo trắng, lại phủ thêm ngoại bào, thẳng đến đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trên mặt đỏ ửng thật lâu trước thời. Bạch Gia nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, dường như chưa nhân sự xử nữ đồng dạng, nếp miệng lên một vệt cực kỳ nhạt độ cong, nói, đúng rồi, hỏi lại ngươi một việc. Phong linh nhi cung kính nói, gia chủ xin mời ngài nói. Bạch Gia nói, nghe nói nửa tháng trước Đào thị nhất tộc đến trong cốc cầu xích sâm quả, nhưng có việc này. Phong linh nhi trả lời, thật có việc này, chẳng qua là lúc đó xích sâm quả còn một tháng nữa mới thành thục, liền cự bọn hắn. Đào thị tộc nhân lúc ấy còn muốn náo sự, cho là chúng ta nhất định có hàng tồn. Bạch Gia nói, vậy ngươi có biết Đào thị nhất tộc hiện cư nơi nào? Phong linh nhi suy tư chốc lát nói, theo ta được biết là tại chủ thành. Bất quá bộ tộc này thế lực nhỏ bé, không thế nào thu hút, ta xưa nay chú ý. Bạch Gia khẽ nhíu mày. Phong linh nhi đối với Đào thị nhất tộc tin tức lại là có chút là hậu. Kia Đào thị nhất tộc bởi vì cùng Đỗ thị nhất tộc từng lên tranh chấp, sớm đã rời xa chủ thành. Hắn hỏi tiếp, vậy là ngươi không biết Đào thị nhất tộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đội vã như thế muốn mua sắm xích sâm quả? Phong linh nhi nói, cái này ta liền không rõ ràng. Bạch Gia gặp nàng nói chuyện ấp a ấp úng, ánh mắt lấp lóe, lông mày phong hơi nhíu, khí tức quanh người đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi tốt nhất như thật nói ra. Phong linh nhi trong lòng siết chặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi nói, gia chủ minh giám, thuộc hạ tuyệt không giấu giếm. Bạch Gia nói, vậy ngươi nói vì sao ấp a ấp úng? Phong linh nhi nói, bởi vì khi đó thuộc hạ lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ làm sao có thể đạt được gia chủ chân quả chi huyết, cho nên mới đối Đào thị nhất tộc ý đồ đến cũng không hỏi. Lời này cũng là tình hình thực tế. Nàng mấy năm gần đây một mực tại là thể nội sát khí ưu phiền, nghe nói Vũ thị nhất tộc gia tộc giáng cấp, đi tới Nguyễn Vân Châu, liền cực kỳ chú ý biết được Vũ thị nhất tộc đống nhiên khởi ý, muốn tham dự năm nay dục nô giao dịch, cũng mang ra không giống bình thường lưu dân nô, nàng liền suy đoán kia lưu dân thôn phệ qua chân quả. Thế là lòng tràn đầy đều đang tính toán như thế nào đạt được kia chân quả chi huyết, đối Đào thị nhất tộc điểm này cầu mua xích sâm quả việc nhỏ, chỗ nào chịu đa phần nửa phần tâm tư. Sở dĩ ấp a ấp úng là lo lắng chuyện xưa nhắc lại gây Bạch Gia sinh lòng không vui. Bạch Gia nghe được giải thích của nàng, cũng là vô cùng kinh ngạc, truy vấn, ngươi biết chân quả chi huyết? Phong Linh Nhi gật đầu, đúng vậy. Bạch Gia hiếu kỳ nói, chân quả chi huyết tại cái này Hạ Tam Châu hẳn là chưa công khai bí mật, ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Phong Linh Nhi nói, thứ không dám giấu giếm, ta đến từ Trung Tam Châu gia tộc, từng có may mắn sử dụng qua chân quả chi huyết, biết được bí mật này. Bạch Gia hơi nhíu mày, a, Trung Tam Châu, kia lại tại sao lại đi vào cái này Nguyễn Vân Châu? Phong Linh Nhi thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, chậm rãi nói rằng, ta mặc dù xuất thân Trung Tam Châu gia tộc, lại chỉ là bằng chi. Ở trong tộc, đích hệ tử đệ tài nguyên hậu đãi, bằng chi tử đệ cho dù lại ưu tú, có thể được chia tài nguyên ít càng thêm ít. Về sau ta trong cơn tức giận liền trốn đi gia tộc, một thân một mình đi vào cái này Nguyễn Vân Châu, nghĩ đến bằng vào năng lực của mình đột phá nhất cấm. Đáng tiếc ta còn là quá ngây thơ rồi ngắn gọn hỏi thăm sau, Bạch Gia xem như đối nàng tao ngộ có mấy phần hiểu rõ. Hắn lại cấp tốc đem thoại để kéo về tới sư muội Vân Khê vấn đề bên trên, hỏi, lúc ấy các ngươi cùng Đào thị nhất tộc nháo đến như thế nào trình độ? Nửa tháng sau nếu như xích sâm quả thành thục, Đào thị nhất tộc phải chăng còn sẽ đến này mua sắm? Biết. Phong Linh Nhi ngữ khí chắc chắn, giải thích nói, bọn hắn sở dĩ náo sự, thuần túy là vì đạt được xích sâm quả, nhưng không có xảy ra xung đột sự kiện. Về sau thấy không cách nào đạt được, bọn hắn liền mua sắm một chút cái khác bổ huyết dược vật, còn ra giá cao dự định 20 mai xích sâm quả. Chẳng qua là lúc đó ta không có đồng ý. Nhưng là xích sâm quả thành thục về sau, ta đoán định bọn hắn khẳng định sẽ còn lần nữa đến nhà. Nghe xong lời nói này, Bạch Gia trong lòng suy nghĩ, xem ra chỉ có thể chờ tại Thanh Phong Cốc ôm cây đợi thỏ. Lúc này, Phong Linh Nhi bỗng nhiên lấy dũng khí hỏi, gia chủ, ngài là thế nào theo các đại gia tộc vây quét bên trong chỗ tới? Trốn. Bạch Gia cười nói, ngươi không khỏi cũng quá coi thường gia chủ của ngươi. Hiện tại toàn bộ Nguyễn Vân Châu đều là chúng ta Bạch Gia thiên hạ, các ngươi hẳn là may mắn có thể theo ta, về sau ngày tốt lành còn tại đằng sau đâu. Phong Linh Nhi ngạc nhiên trừng lớn hai mắt nói, ngài đem Châu trưởng cùng các đại gia tộc thế lực toàn bộ giải quyết. Bạch Giã cũng không trực tiếp đáp lại, nói rằng, ngươi sau này tự sẽ biết được, tốt, đi đem người kế tiếp gọi vào đi. Phong Linh Nhi bận bịu ứng tiếng là liền muốn rời khỏi. Có thể sắp đi tới cửa lúc, lại lấy dũng khí, quay người hỏi, gia chủ, ta có hay không có thể hỏi lại ngài một vấn đề? Bạch Giã gật đầu, ra hiệu nàng mở miệng nói ra. Phong Linh Nhi nói, ngài có phải không thật nắm giữ chân quả chi huyết? Bạch Giã cười lắc đầu, không có, không có. Đáp án này vượt qua Phong Linh Nhi đoán trước, nàng tràn đầy khó hiểu nói, kia. Yeah. Vậy ngài xem như một gã lưu dân, như thế nào nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Bạch Gia nói, đương nhiên là bằng vào ta cá nhân cố gắng cùng tiên phú. Hắn không có đem thần quả chi huyết chuyện nói ra, lo lắng sẽ phải gánh chịu cùng Vũ Anh kết quả giống nhau. Phong Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt có chút ảm đạm. Bạch Gia biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, tại nàng sắp quay người lúc rời đi, nhẹ lời trấn an nói, bất quá ngươi yên tâm, ta trong tay nắm giữ tiêu sát chi pháp, chỉ cần ta bằng lòng, không ra một tháng, liền có thể giúp ngươi đột phá nhất cấm. Phong Linh Nhi nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt dâng lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin. Nha, gia chủ chuyện này là thật. Đột phá nhất cấm, thật là nàng nhiều năm qua tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung xa không thể chạm mục tiêu. Bạch Gia nói, tự nhiên coi là thật, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tuyệt đối trung thành, ngoan ngoãn nghe lời, ta mới có thể ra tay giúp ngươi. Phong Linh Nhi kích động nói, Phong Linh Nhi đã là nô lệ của ngài, ổn thỏa toàn tâm toàn ý là gia chủ hiệu mệnh, tuyệt không hai lời. Giờ phút này nàng, ánh mắt biến chiếu sáng rạng rỡ, dường như đựng đầy tinh quang. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 139, đỏ mạn chuyển biến chương 139, đỏ mạn chuyển biến Bạch Gia khẽ bước cằm, hài lòng nói, tốt, ngươi đi ra ngoài trước an bài xuống một người thì đến. Chờ loại xong tất cả mọi người nô ấn, ta lại đơn độc kỹ càng cùng giảng một chút tiêu trừ sát khí phương pháp. Là, gia chủ. Phong Linh Nhi lòng tràn đầy vui vẻ đáp, quay người nhẹ nhàng đi ra cửa. Một ngày này, Bạch Gia duyệt khắp quần Mỹ. Thanh Phong Cốc tuổi trẻ đệ tử bên trong, có 10 cái tư sắc không tầm thường, khiến người tâm động mỹ nhân nhi, lúc này bị hắn đặc biệt để thăng làm thần tín, hứa hẹn tương lai có thể trợ các nàng đột phá tu vi nhất cấm, điều kiện tiên quyết là các nàng muốn đầy đủ trung thành, ngoan ngoãn nghe lời. Cái này tuổi trẻ nữ đệ tử, chưa từng nghe qua dụ người như vậy hứa hẹn. Huống hồ Bạch Gia thân làm cường đại nhất cấm cường giả, bây giờ lại là chủ nhân của các nàng lập tức, các nàng nguyên một đám tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao hướng Bạch Gia biểu hạ trung tâm. Rốt cục, chính là một tên sau cùng nữ đệ tử đàn trung huyệt gieo xuống nô ấn, Bạch Gia đang muốn đi ra Thanh Phong Các. Lúc này, Liễu Nhuận đột nhiên đi đến, trở tay đóng cửa phòng. Bạch Gia kinh ngạc nói, "Sư nương, thế nào?" Liễu Nhuận có chút cắn môi, nhẹ nói, "A Dã, không bằng ngươi cho sư nương cũng loại nô ấn a." "Sư nương, ngài nói cái gì?" Bạch Gia nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Liễu Nhuận giải thích nói, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta mỗi lần tách ra, ta tổng nhịn không được lo lắng an nguy của ngươi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mỗi lần đều phải hỏi qua Linh Chi, biết được ngươi bình an vô sự, mới có thể yên lòng. Nếu ngươi cho sư nương gieo xuống nô ấn, giữa chúng ta liền có thể trực tiếp tiến hành tâm thanh chuyên âm, ta cũng có thể tùy thời biết được vị trí của ngươi. Kể từ đó, sư nương trong lòng cũng có thể thực tế một chút." Bạch Gia trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể hắn lại sao nhẫn tâm nhường Liễu Nhuận chịu cái này nô ấn trói buộc, vội vàng nói, "Sư nương, có thể cái này nô ấn chính là chủ tớ phân chia biểu tượng, ta có thể nào để ngươi chịu này bị quất?" Liễu Nhuận vẻ mặt kiên quyết nói, "A Dã, ngươi chớ có từ chối. Sư nương đã là người của ngươi, mặc kệ là thân thể vẫn là viên này tâm, hiện tại cũng là ngươi. Ta chỉ muốn thời điểm cùng ngươi giữ liên lạc, dạng này cũng cảm giác giống như là ngươi dứt khoát ở bên cạnh ta, ngươi liền đáp ứng sư nương a." Bạch Gia gặp nàng tâm ý đã quyết, suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Vậy được rồi. Ta đem nô ấn chủng tại ngươi quan nguyên huyện, tương lai ta lại đem thực lực của ngươi tăng lên tới trên ta. Cứ như vậy, nếu như ta sau này tao ngộ nguy cơ sinh tử, sư nương nhưng lập tức tránh thoát trói buộc, để tránh bị liên lụy." Liễu Nhuận nghe nói Bạch Gia lời ấy, không khỏi lông mày cau lại. "A Dã, ngươi cái này nói là lời gì? Nếu ngươi xảy ra chuyện, sư nương cũng tuyệt không một mình sống tạm." Thanh âm của nàng có chút phát run, tràn đầy chân thành tha thiết cùng kiên quyết. Bạch Gia nhìn xem Liễu Nhuận kia bởi vì kích động mà phiếm hồng gương mặt, trong lòng cảm động sau khi, lại có chút tự trách, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Liễu Nhuận ôm vào lòng, thanh âm mang theo ấy này nói rằng, "Sư nương, là ta sai rồi, không nên nói ra như vậy những ngươi thương tâm lời nói. Chỉ là ngươi đối ta mà nói quá là quan trọng, ta thực sự không muốn để ngươi lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong." Liễu Nhuận tựa ở Bạch Gia trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp cùng hữu lực nhịp tim, trong lòng giận dữ dần dần tiêu tán, thay vào đó là vô tận dịu dàng cùng quyến luyến, nhẹ nhàng trả lời, "Ta biết." Bạch Gia nghe Liễu Nhuận mùi tóc, trong lòng lần nữa nổi lên từng cơn sóng gợn, cúi đầu nhìn về phía trong ngực sư nương, đống nhiên nói khẽ, "Sư nương, ta đói, có thể ăn bánh bao sao?" Liễu Nhuận đang chìm ngâm ở cảm động cùng ngọt ngào bên trong, nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Ánh mắt kia phong tình bạc trùng, ôn nhu nói, "Thật sự là bắt người không có cách nào." Thanh Phong Cốc, nơi nào đó gian phòng. Hương Mạn nằm tại mềm mại trên giường. Nàng thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Vai chỗ mặc dù đã bị xử lý qua, nhưng vẫn mơ hồ làm đau, nhắc nhở lấy nàng bị cực khổ. Đã từng, nàng bởi vì Vân Khê sự tình giận lây sang Bạch Dã, cảm thấy hắn cô phụ Vân Khê chân tâm. Nhưng hôm nay, trải qua cầm tù, lấy máu trồng cây, xương tỷ bà bị xuyên, tại cơ hồ tuyệt vọng một lòng muốn chết lúc, Bạch Dã lại như cứu tinh giống như xuất hiện, đưa nàng theo trong thâm viên kéo. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tràn đầy đối Bạch Dã cảm kích. Loại này cảm kích tại trải qua sinh tử sau, ngay tại lặng yên chuyển biến làm một loại khác tình tố. Dường như chỉ cần nghĩ đến Bạch Dã liền tại phụ cận, nàng liền cảm giác vô cùng an tâm. Nàng lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhìn qua cổng, lòng tràn đầy chờ mong Bạch Dã đến, mong muốn cùng hắn nói lời cảm tạ trước ở trước mặt. Khả thi ở giữa chậm rãi trôi qua, Bạch Dã từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hồng Mạn mí mắt càng ngày càng nặng trọng, ý thức dần dần mơ hồ. Ngay tại nàng mê man sắp ngủ thời điểm, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hồng Mạn trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt vội vàng nhìn về phía cổng. "Hồng Mạn, ngươi cảm giác thế nào?" Liễu Nhuận thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Hồng Mạn cái mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt ướt, nàng nghẹn ngào nói, "Ta tốt hơn nhiều, Liễu Di, ta ơn, cảm ơn các ngươi." Hồng Mạn hướng Liễu Nhuận sau lưng nhìn lại. Nhưng trừ Liễu Nhuận bên ngoài, cũng không có những người khác tiến đến, càng không có nàng tầm tâm niệm niệm người kia. Trong nội tâm nàng hơi cảm thấy thất lạc. Liễu Nhuận đi đến bên giường, tại mép giường ngồi xuống, nhìn xem Hồng Mạn, đau lòng vuốt ve nàng gầy gò gương mặt nói, "Thật có lỗi, chúng ta tới chậm, để ngươi chịu khổ." Hồng Mạn liền vội vàng lắc đầu, thanh âm yếu ớt nói, "Không, không muộn, các ngươi có thể tới cứu ta đã rất vui vẻ." Hán, Bạch ra đâu? Hắn thế nào không đến? Liễu Nhuận khỏe miệng hiển hiện một vẻ ý cười, "Hắn nha, nói là cùng vị kia Thanh Phong cốc chủ có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên ta trước hết ghé thăm ngươi một chút. Ngươi lại an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi chữa vết thương." A gia nói, "Để ngươi sau này đi theo chúng ta." Sát thực nói là đi theo ta. Hắn đem toàn bộ Thanh Phong cốc đều giao cho ta đến quản lý, chờ ngươi tổn thương dưỡng hảo, cần phải giúp đỡ Liễu Di. Hồng Mạn hai mắt trừng lớn, có chút khó có thể tin nói, "Ta không có nghe lầm chứ? Ngài nói hiện tại toàn bộ Thanh Phong cốc bởi ngài quản lý." Liễu Nhuận mỉm cười gật đầu, "Không sai, nơi này từ nay về sau chính là Bạch gia đại bản doanh, hắn là nơi này gia chủ." Nói đến chỗ này, thanh âm im bặt mà dừng. Liễu Nhuận vẫn là không tốt lắm ý tứ ngay trước Hồng Mạn mặt nói thẳng chính mình là Bạch gia nữ chủ nhân. Hồng Mạn lại bị Liễu Nhuận mang tới tin tức rung động thật sâu. Cái này sao có thể? Cái này Thanh Phong cốc nói ít cũng có 100-200 tên chân nhân, từng cái thực lực tương đại, các ngươi đến cùng là thế nào làm được? Hồng Mạn cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một trận kỳ huyễn trong một cảnh. Mới bèn bèn tách ra 2 tháng, nàng lại cảm thấy đối phương đã biến hoàn toàn xa lạ. Liễu Nhuận dịu dàng mà nhìn xem Hồng Mạn, nhẹ giọng cảm khái nói, "Đây hết thảy đều là may mắn mà có A Dã. Có một số việc chúng ta phát qua tiên hệ, không thể tùy tiện nói. Bất quá ta có thể cùng ngươi cam đoan, dưới mắt Thanh Phong cốc là toàn bộ Huyền Vân Châu chỗ an toàn nhất." Hồng Mạn nhìn xem Liễu Nhuận dịu dàng lại ánh mắt kiên định, trong lòng rung động thật lâu khó mà lắng lại. Bạch Dã hình tượng cũng trong lòng nàng càng thêm cao lớn, lại càng thêm xa không thể chạm. Cùng lúc đó, Thanh Phong cát, lầu 3. Bạch Dã đang cười như không cười nhìn trước mắt tuyệt mỹ Phong Linh Nhi, hỏi, "Trị liệu phương pháp chính là dạng này, muốn hay không tiếp nhận trị liệu?" "Chính ngươi lựa chọn A." Để cử chuyến hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. "Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a." Chương 140, tiếng nói vừa vặn rất tốt. Chương 140, tiếng nói vừa vặn rất tốt. Phong Linh Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy dãy rủa. Nàng tự nhiên thực sự mong muốn tiêu trừ huyết vị bên trong phong tồn sát khí. Nhiều năm qua, cái này sát khí nghiêm trọng trở ngại nàng thực lực tăng lên. Nếu không lấy nàng tiên phú, sớm đã đột phá nhất cấm. Có thể Bạch Dã nói tới phương pháp trị liệu, lại cần ra thịt tiếp xúc, tại huyệt vị bên trên xoa bóp. Chỗ kia huyệt vị không giống với bình thường huyệt vị, cái này thực sự nhường nàng khó mà thản nhiên tiếp nhận. Trầm mặc một lát sau, gò má nàng phím hồng, chậm rãi ngẩng đầu, ngập ngừng nói, "Gia chủ, cái này trị liệu phương pháp có thể đổi một loại." Dù sao cái này Bạch Dã ngắt lời nói, "Không được, chỉ có thể làm như vậy. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu." Phong Linh Nhi nội tâm tiên nhân giao chiến, lại truy vấn, kia như tiếp nhận loại này trị liệu, coi là thật có thể tại 1 tháng tiêu trừ trong cơ thể ta tất cả sát khí. Bạch Gia nói, ngươi chân linh mặc dù đạt tới 90 năm, nhưng huyệt vị bên trong phong tồn sát khí cũng không nhiều, chỉ có 20 năm tả hữu, với ta mà nói, chỉ cần mấy ngày liền có thể toàn bộ tiêu trừ. Ta lúc trước nói 1 tháng, là giúp ngươi đột phá nhất cấm thời gian. Cái này dù hoặc đối Phong Linh Nhi mà nói, thực sự khó mà kháng cự. Huống hồ trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình đã là Bạch Gia nô lệ, như hắn thật muốn làm những gì, chỉ bằng vào linh hồn phương diện áp chế cùng tra tấn liền có thể nhường nàng khuất phục. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu cách nữa ngược lại lộ ra dư thừa. Trong nội tâm nàng quét ngang, trọng trọng gật đầu nói, ta bằng lòng tiếp nhận loại này trị liệu, vậy liền làm phiền gia chủ. Bạch Gia nói, đã ngươi đã quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Thanh Phong các lầu 3 4 là Phong Linh Nhi nghỉ ngơi kiêm tu làm được địa phương, trong phòng có một trường rộng rãi thấp giường. Bạch Gia trực tiếp đi tới, sử dụng chữ vật giới chỉ rời đi trên người quần áo. Phong Linh Nhi gương mặt nóng hổi, không dám nhìn thẳng Bạch Gia ánh mắt. Nhưng dù sao không phải lần đầu tiên, thoát y động tác mặc dù lộ ra ngượng ngùng lại trôi chảy rất nhiều. Đến lúc cuối cùng một cái quần áo chưa xuống, nàng vô ý thức ôm lấy hai tay, ý đồ che chắn chính mình nguyện chuyển thân thể, đi đến thấp giường, chậm rãi ngồi vào Bạch Dã trong ngực. Cảm nhận được Bạch Dã trên thân truyền đến không giống bình thường nhiệt lực, Phong Linh Nhi ngượng ngùng đồng thời, hơi có chút kinh hãi. Lúc này, một tay nắm xuất hiện ở trước mắt nàng, bên tai truyền đến Bạch Dã thanh âm, là ngươi giúp ta tìm huyệt vị. Vẫn là ta từ trước đến nay. Bộ này quá trình hắn đã hết sức quen thuộc, thích thú. Phong Linh Nhi nhịp tim không khỏi ra tốc nhảy lên, ta đến. Nói, nàng nắm chặt Bạch Dã tay, đặt ở huyệt vị bên trên. Bạch Dã đem cực ít lượng nhiệt lực ngưng tụ tại bàn tay, bắt đầu vì đó ở giữa, cũng nhẹ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Phong Linh Nhi chăm chú nhắm mắt lại, mạnh miệng nói, không có. Không có cảm giác. Bạch Dã nói, ta là hỏi, phải chăng có sát khí bị tiêu trừ cảm giác? Phong Linh Nhi lập tức như bị sét đánh, đội vàng ngưng thần cảm thụ sát khí biến hóa, trong lòng lập tức vui mừng, trả lời, có, sát khí đúng là giảm bớt. Cái này, đây quả thực quá thần kỳ, hiệu quả thậm chí so chân quả chi huyết còn muốn. Nô. Phong Linh Nhi đang tán thưởng lúc, đột nhiên ngoại ý muốn phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng đội vàng che miệng nhỏ, một cái tay khác vô ý thức để lại Bạch Dã cổ tay, cau mày nói, gia chủ, kia. Yeah. Nơi đó Bạch Dã trịnh trọng giải thích nói, sát khí là theo các vị trí cơ thể hội tụ ở, cho nên chung quanh cũng là muốn tiến hành trị liệu. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không phải là cho là ta đang cố ý chiếm tiện nghi của ngươi à? Phong Linh Nhi vội vàng nói, không có, không có. Dứt lời, nàng chậm rãi buông ra Bạch Dã cổ tay nói, như thế, nhường ra chủ hao tổn nhiều tâm trí. Bạch Dã nhẹ nhàng ân một tiếng, tiếp tục trị liệu. Theo sát khí giảm bớt, Phong Linh Nhi nguyên bản căng cứng thân thể cũng dần dần buông lỏng một chút, nhưng trên mặt ngượng ngùng chi sắc không chút nào chưa giảm, thậm chí liền ánh mắt cũng dần dần mê ly lên. Nha. Gia chủ không biết qua bao lâu, Phong Linh Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng hoán một câu. Bạch Dã hỏi, thế nào? Phong Linh Nhi tựa hồ là vô ý thức cử động, nghe được hỏi thăm, bận điệu trả lời, không có, không có việc gì. Bạch Dã khoe miệng khẽ nhếch, hòa nhã nói, quá trình trị liệu sẽ có chút khó chịu, ngươi như chịu đựng không nổi, kêu thành tiếng cũng không sao, toàn bộ Thanh Phong Cốc đều là chúng ta Bạch Gia người một nhà, không ai sẽ châm biếm ngươi. Phong Linh Nhi nói, ta vẫn được. Bạch Dã khoe miệng cong lên dần dần biến lớn, đưa tay đặt ở trước mặt nàng, trêu chọc nói, ngươi xác định? Phong Linh Nhi bận điệu đẩy hắn ra tay, xấu hổ vội la lên, gia chủ ngài chớ có như vậy nhục nhã tại ta. Bạch Dã một bộ thâm thiế bộ dáng nói, ta chỉ là muốn nói, như thực sự khó chịu, ta có thể giúp ngươi làm dịu. Dù sao dạng này trị liệu, còn muốn duy trì liên tục mấy ngày. Thú hổ, ngươi đã tiếp nhận ta nô ấn. Có một số việc, cũng là sớm muộn. Phong Linh Nhi thân thể run rẩy, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nói khẽ, kia. Vậy được rồi. Phong Linh Nhi cũng nên báo đáp gia chủ tiêu sát tri ân. Hy vọng gia chủ ngày sau cũng có thể thiện đái Phong Linh Nhi. Bạch Dã cười nói, yên tâm, nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Làm khi tiếng trung du dương theo chủ thành truyền đến, thần vực bên trong sắc trời sáng lên. Bạch Dã thần thái sáng láng rời đi Thanh Phong Các lầu 3. Phong Linh Nhi nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn. Nàng một đôi mắt đẹp dường như biến so ngày xưa sáng tỏ, nhìn về phía Bạch Dã trong ánh mắt cũng tràn ngập dịu dàng, không giống ngày xưa như vậy thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian. Liễu Luận, Linh Chi cùng Vũ Chân hôn qua tại lầu 2 ở lại. Thấy Bạch Dã xuống lầu, tam nữ cũng tiến lên đón. Vũ Chân bởi vì tiên phạt tổn thương nguyên nhân, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, lại cái thứ nhất trêu ghẹo nói, "Phong cấp chủ, tiếng nói vừa vặn rất tốt." Muốn hay không đi vì ngươi nấu chút thấm giọng chén thuốc. Phong Linh Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bạch Dã vuốt vuốt Vũ Chân đầu, uy hiếp nói, lại cười lời nói nhà ta Phong Linh Nhi, liền đem ngươi tình em trận thạch tịch thu. Vũ Chân một thanh vuốt ve Bạch Dã tay, nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, mài răng nói, còn muốn lần sau. Ngươi nghĩ hay thật, ta hiện tại đã đột phá nhất cấm, trừ phi ngươi cưới ta, nếu không mơ tưởng lại chiếm được ta tiện nghi. Phong Linh Nhi nghe vậy, tò mò nhìn về phía Vũ Chân nói, ngươi cũng bị gia chụp như vậy trị liệu qua. Vũ Chân lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cứng miệng không trả lời được. Bạch Dã cười nhắc nhở, liên quan tới trị liệu sự tình, các nàng lúc trước đều phát qua tiên thệ, Phong Linh Nhi ngươi không nên đánh nghe. Vũ Chân cũng không cần đối với chuyện như thế này nói giỡn, vạn nhất nói sai rước lấy tiên phạt, hối hận có thể đã muộn. Vũ Chân thẻ lưỡi, nói, biết rồi. Phong Linh Nhi cũng cung kính nói, là gia chủ. Liễu Nhuận bất đắc dĩ nói, gần nhất trong khoảng thời gian này phát quá nhiều tiên thệ, ta còn thực sự sợ cái gì thời điểm không cẩn thận liền nói sai. Linh Chi phụ hòa nói, đúng vậy à, trên đời này như tồn tại cái gì có thể chống cự tiên phạt bảo vật liền tốt. Vũ Chân nói, đâu có thể nào có loại bảo vật này. Tiên phạt thật là tiên chủ quyết định quy tắc chi lực, áp đảo thế gian toàn bộ sinh linh phía trên, cho dù là ngũ cấm, lục cấm chân quân, cũng gánh không được tiên phạt uy lực. Đám người thảo luận một lát, Bạch Dã trong lòng đống nhiên vang lên Vũ Sa thanh âm, "Bạch tiểu ca, hôm nay có danh hay không? Gia tộc Thiết Tiến muốn mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Ngoài ra, hôm nay Lâm Thú muốn dẫn chúng ta đi trị liệu tiên phạt tổn thương, ngươi có thể đem Vũ Chân mang tới." Bạch Dã mấy người vừa bận nói tới tiên phạt, trong lòng của hắn vô cùng không biết vị kia Lâm Châu trưởng đến cùng dùng cái gì biện pháp trị liệu tiên phạt tổn thương, thế là tâm thanh truyền âm nói, "Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 141, tiểu nữ tư sắc tuyệt hảo chương 141, tiểu nữ tư sắc tuyệt hảo Bạch Giã tại Thanh Phong Cốc còn có không ít sự tình chờ làm, nhưng phần lớn không đổi. Dù sao từ nay về sau, nơi này chính là nhà của hắn, thời gian còn rất dài, luôn có thể chậm rãi sắp xếp như ý dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là tìm được đảo thị nhất tộc cùng sư muội Vân Khê hạ lạc. Hắn an bài chút gia nô thân tín ra ngoài tìm kiếm, cũng nhường Liễu Nhuận cùng Linh Chi lưu tại trong cốc. Trước khi đi, Bạch Giã lại căn dặn Liễu Nhuận, đúng rồi sư nương, phiền vãi lại dọn một chỗ rộng rãi địa phương, chờ ta trở lại, muốn bố trí chút tử mẫu trận, thuận tiện chúng ta ngày sau xuất hành. Liễu Nhuận nói, tốt, giao cho sư nương chính là, ngươi yên tâm đi thôi. Nếu như tạm thời nhớ tới cái gì, lại tùy thời cùng ta giảng. Nàng đàn trung huyệt đã bị gieo xuống Bạch Giã nô ấn, hai người có thể tùy thời khai thông, thuận tiện rất nhiều. Bạch Giã không cần phải nhiều lời nữa, nhảy lên Bạch Quy giáp lưng, mang lên vũ chân, hướng chủ thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chủ thành. Theo Bạch Quy xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Chân nhân nhóm còn chưa bao giờ thấy qua có người đem Bạch Quy xem như tọa kỵ, càng không gặp qua tốc độ bỏ nhanh như vậy Bạch Quy. Bất quá hai tháng này đến, các đại tộc vây quét Vũ thị nhất tộc tin tức, sớm đã tại toàn thành lưu truyền sôi sùng sục. Mà Vũ thị nhất tộc ngược gió lật bàn, toàn thắng các đại gia tộc, càng là một lần hành động đánh chết các đại gia tộc bên trong nhất cấm cực giả, cũng tại hôm qua Vũ thị nhất tộc trở về chủ thành sau, cấp tốc chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhất là trong truyền thuyết kia hai đầu thực lực mạnh mẽ Bạch Quy, đã sớm bị mọi người truyền miệng. Lúc này gặp tới Bạch Giã cùng Vũ Chân cưỡi rùa vào thành, người qua đường một cách tự nhiên liên tưởng đến kia hai đầu Bạch Quy. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ, châu đầu ghé thai ở giữa nghị luận không ngừng, nhìn, cái kia chính là trong truyền thuyết Vũ thị nhất tộc Bạch Quy à, quả nhiên uy phong lẫm lẫm. Còn không phải sao, nghe nói chính là dựa vào cái này Bạch Quy, Vũ thị nhất tộc mới tại các đại tộc vây quét bên trong chuyển bại thành thắng, đánh chết thật nhiều nhất cấm cường giả. Các ngươi nhìn xem kia Bạch Quy mai rùa, nghe nói mấy vị nhất cấm cường giả thay nhau tấn công mạnh hai tháng, sửng sốt không có thể gây tổn thương cho nó một phân một hào. Các ngươi nói cái này Vũ thị nhất tộc đến cùng là thế nào làm được? Trước đó, nhưng chưa hề nghe nói Bạch Quy còn có thể xung làm bảo đảm nhà hộ viện nhà thú. Ta nghe nói tựa như là bởi vì một cái lưu dân nô, nghe nói Bạch Quy đều là cái kia lưu dân nô quy nô. Nghe nói kia lưu dân nô hôm qua tại Vũ thị phủ đệ liên sát mấy ngàn người, máu chảy thành sông. Ta thế nào nghe nói các đại gia tộc cộng lại chừng mấy vạn người, toàn bộ bị hắn một người truy giết các ngươi nói. Sẽ không phải chính là giờ phút này mai rùa bên trên cái kia lưu dân nô a? Bạch Giã nghe chung quanh ồn ào tiếng nghị luận cùng tò mò dò xét ánh mắt, có chút im lặng. Hắn quay đầu đối Vũ Chân nói, quay đầu tìm cho ta kiện vừa người quần áo, cái này thân nô phục lán nên thay đổi. Còn có, lại cho ta làm chiếc thay đi bộ lan xa. Hắn cũng không muốn sau này đi đến đâu đều bị ảnh hình người nhìn khỉ như thế vây xem. Vũ Chân đáp, không có vấn đề. Còn có các ngươi bốn người chân tịch, cũng có thể đi châu phủ ghi vào một chút. Sau này tự do xuất nhập các nơi, sẽ một chút nhiều phiền toái không cần thiết. Bạch Quy tốc độ so lan xa còn nhanh, đang khi nói chuyện, Vũ thị phủ đệ đã gần đến ở trước mắt. Hôm nay Vũ thị phủ đệ vô cùng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, tăng thêm mấy phần vui mừng cùng hoa lệ. Thần vực bên trong chân nhân nhóm mặc dù yêu thích màu trắng, nhưng là tại loại này cần chúc mừng trường hợp, sử dụng màu đỏ cùng kim sắt chiếm đa số, thực cũng đã người nhìn xem thuận mắt. Trong ngày thường chỉ có thể coi là trung đẳng gia tộc, bây giờ thừa dịp đỉnh lưu đại gia tộc nguyên khí đại thương, đều muốn mượn lần này đến hội cùng Vũ thị nhất tộc giao hảo, nhao nhao mang theo trọng lễ không mời mà tới. Bất quá Vũ thị nhất tộc đem những người này hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa, dẫn đến cửa trước kín người hết chỗ. Bạch Giã cùng Vũ Chân cưới Bạch Quy đi vào trước phủ đệ, mọi người nhao nhao mở ra chân nhãn, xác định Bạch Giã thân phận sau, phần phật lập tức toàn bộ xông tới, thất truy bắt thì nói, vị này chính là Bạch Chân Quân a. Hôm nay nhìn thấy Bạch Chân Quân chân dung, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Không nghĩ tới Bạch Chân Quân trẻ tuổi như vậy, thật sự là thiếu niên tài tuấn. Bạch Chân Quân, ngài bên người còn thiếu nô bộc, tiểu nữ tư sắc tuyệt hảo, hy vọng có thể có cơ hội đi theo Chân Quân tả hữu. Bất quá bọn hắn mặc dù nhiệt tình, nhưng cũng không dám sát lại quá gần, tựa hồ là sợ không cẩn thận chọc giận uy danh hiển hách Bạch Quy, bị cắn một cái hạ đầu. Bạch Gia đối đám người chắp tay nói, chư vị khách khí, ta cùng Vũ thị nhất tộc có chút chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng các vị đi đầu thuận tiện. Đám người nghe vậy, vội vàng lẫn nhau xô đẩy trên đường, cấp tốc đưa ra một đầu rộng rãi thông đạo. Bạch Gia cùng Vũ Chân theo Bạch Quy trên thân nhảy xuống, hướng đã chữa trị tốt đại môn đi đến. Trông coi đại môn nữ nô cùng ứng đối tân khách Vũ thị tộc nhân khi nhìn đến Bạch Gia lúc, trong mắt cũng đều lóe ánh sáng, dường như thấy được thần tượng của mình đồng dạng, nhao nhao cung kính tránh ra, thả Bạch Gia, Vũ Chân cùng lĩnh đầu quy thông hành. Vũ thị phủ đệ hôm nay xin miễn cái khác tân khách, cho nên bước vào sau đại môn, Bạch Gia trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Vũ Chân vừa rồi một mực tại nén cười, giờ phút này rốt cục nhịn không được trêu chọc nói, vừa rồi người kia nói muốn hiền nữ, ngươi cái này háo sắc ra hỏa, chẳng lẽ liền một chút không tâm động? Nói không chừng là ngươi thích ăn bánh bao lớn đâu. Bạch Giã ngắm trên người nàng một cái, khẽ cười nói, nói trở lại, ta đã có một ngày không ăn bánh bao hấp, đêm nay chúng ta để cho ta thay đổi khẩu vị như thôi. Vũ Chân cái cằm có hơi hơi dương, cười tủm tỉm nói, có thể nha, ngươi trước cưới ta lại nói. Bạch Giã nói, chuyện nào có đáng gì, ngày khác ta đem ngươi cùng người Vũ Sa tiểu cô cùng một chỗ cưới về Thanh Phong Cốc. Vũ Chân trong lòng vui mừng, chuyện này là thật. Trải qua hai tháng này ở chung, nàng sát thực đối Bạch Giã sinh ra cảm tình sâu đậm cùng ý lại, thật đúng là lo lắng hắn chỉ là chơi bừa, không muốn phụ trách. Bạch Giã nói, ta khi nào để ngươi thất vọng qua. Vũ Chân nghe vậy, lập tức vui vẻ kéo lại cánh tay của hắn nói, mặc kệ tiểu cô có đồng ý hay không, tóm lại, ta có thể đi theo ngươi, coi như là hai chúng ta tộc tương lai trăm năm ở giữa hữu hảo qua lại làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh. Bạch Giã nhíu mày, nói thật giống như ngươi ăn rất lớn thua thiệt. Vũ Chân hừ một tiếng, không phải đâu. ta có thể nói cho ngươi, Thượng Tam Châu truy ta người còn nhiều đâu, tiện nghi tiểu tử ngươi.
A,
ta thế nào nghe nói là người ta chê ngươi thiên phú quá thấp đem người quăng. Bạch Dã cố ý đùa nàng. Vũ Chân nổi giận nói, ngươi nghe ai nói bậy?
Chuẩn La Nhi thầm.
Ta chỉ nói qua với nàng việc này, là ai ở sau lưng nói xấu ta? Một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt Vũ Dao. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Vũ Chân, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Dã trên thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, nói, "Tiểu Bạch, ta có đã nói với ngươi Vũ Chân chuyện gì sao?" Bạch Dã nói, "Ngươi đã nói cũng không ít, cụ thể chỉ thứ nào?" Vũ Dao sửng sốt một chút, chợt cười mắng, "Tốt, còn muốn châm ngòi ta cùng Vũ Chân quan hệ, lấy đánh." Nói liền đưa tay đánh tới. Bạch Dã không có chỗ tránh, đợi nàng đánh tới lúc, thuận tay liền phải nắm ở nàng eo thon chi. Vũ Dao bận bịu một tay lấy tay của hắn đẩy ra. Giữa hai người mặc dù đã thuộc như cháo, một bộ phận tộc nhân cũng biết hai người bọn họ quan hệ. Nhưng ở cái này dưới ba ngày ban mặt, nàng vẫn là không dám công nhiên làm ra một chút khác người hành vi. Nàng nhẹ nhàng trợn nhìn Bạch Dã một cái nói, "Mau theo ta tới đi, Vũ Sa gia chủ các nàng ngay tại cửa sau chờ lấy, chúng ta cái này chạy tới châu phủ." Bạch Dã sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi, "Vũ Sa gia chủ?" Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, từ trong nguyên nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 142, bị lao tội đi chương 142, bị lao tội đi Vũ Dao thấy Bạch Dã vẻ mặt kinh ngạc, một bên phía trước dẫn đường, vừa cười giải thích nói, Vũ Sa bối phận, thông minh cùng thực lực, đều đủ để đảm nhiệm Vũ thị gia chủ, mặc dù nàng nhiều phiên chối từ, nhưng trong tộc các trưởng bối nhất trí đề cử nàng tiếp nhận vị trí gia chủ, hôm qua vừa cử hành nhận làm con thừa tự mặc cho nghi thức. Bạch Dã lúc này mới chợt hiểu, trên mặt tươi cười, nói cách khác, trong tộc rất nhiều chuyện, chính nàng liền có thể làm chủ. Ở chung 2 tháng, Vũ Dao sớm đã mò thấy Bạch Dã tính tình, gặp hắn cười đến sán lạ, lập tức nhiều hơn mấy phần cảnh giác, vậy phải xem là chuyện gì. Bạch Dã nói, nàng từng đã đáp ứng ta, muốn truyền ta một môn phi hành bí thuật. Lúc trước nói cần gia chủ khả năng quyết định, hiện tại chính nàng lập gia đình chủ, dù sao cũng nên có thể nói cũng được à. Vũ Huyên khẽ giật mình, cười nói, cái này, ngươi vẫn là hỏi nàng a. Xuyên qua mấy tầng hành lang, vòng qua huyên náo yến hội sân bãi, ba người rất nhanh liền sau khi thấy cửa. Lúc này, từng tiếng hư nhược rên rỉ, đột nhiên từ nơi không xa trong tiểu viện truyền đến. Bạch Dã nghe quen hay, nhìn về phía chỗ kia viện là nói, thanh âm kia tựa như là Đỗ Thập Lang. Vũ Dao nói, chính là. Bạch Dã nhớ tới Đỗ Thập Lang từng tại chuyển nô thị trường giao dịch đối với hắn phát động tập kích, sư nương Liễu Nhuận cùng Linh Chi trái tim bị xuyên thủng, lúc ấy nếu không phải máu của hắn nắm giữ cực mạnh hiệu quả trị liệu, hai người chỉ sợ đều đã mất mạng. Hắn mắt sắc hơi trầm xuống, hắn tại sao lại ở chỗ này? Vũ Dao than nhẹ, là đại bá mưu an bài. Người này đang vây công nông trường thời điểm, hiến cực kỳ âm độc kế sách, làm hại đại bá mưu bởi vậy hổ thẹn. Nàng bởi vậy từ nhiệm vị trí gia chủ, dự định quãng đời còn lại đều canh giữ ở tiểu viện kia bên trong, ngày ngày tra tấn Đỗ Thập Lang, để tiết mối hận trong lòng. Trong tộc không ít người khuyên nàng đừng bị cừu hận vây khốn, có thể nàng ai lời nói cũng nghe không lọt. Bạch Dã hứng thú, nói, đi xem một chút, ta cùng vị kia Đỗ chân nhân sổ sách còn không có tính đâu. Dứt lời, nhấc chân liền hướng tiểu viện đi đến. Vũ Dao cùng Vũ Chân liếc nhau, cũng liền bận bịu đi theo. Ba người đi vào trước cửa tiểu viện. Tiểu viện cửa nửa đậy lấy, xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy trong viện cảnh tượng. Chỉ thấy trong sân trưng bày hai cái lớn thanh vỏ. Đỗ Thập Lang bị phong ở trong đó một cái thanh ông bên trong. Hắn chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hăm sâu, bờ môi khô nước, mỗi một âm thanh rên rỉ đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này càng là vô cùng thê thảm, che kín to to nhỏ nhỏ dài ngắn không đủ vết thương, không ít đã bị khe hở bên trên, nhưng máu còn chưa ngưng kết. Bạch Dã đẩy cửa ra, đi vào tiểu viện, treo chọc nói, "Ừ, Đỗ chân nhân, đã lâu không gặp, thời gian này qua rất hài lòng đi, giữa ban ngày liền pha được." Đỗ Thập Lang nhìn thấy Bạch Dã, vốn là ánh mắt tuyệt vọng bên trong lại nổi lên một tia ác độc căm hận. "Là ngươi, đều là ngươi cái này lưu dân ô, đều là ngươi đem ta hại thành như vậy. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Hắn giống như điên, dùng sức dây rủa, lại không cách nào dùng chuyển thanh ông mảy may. Bạch Dã gặp hắn bộ này hình dạng, lập tức mất đi đối với hắn thêm thi trưởng trị hào hứng, cũng là đối trước mắt thanh ông tràn ngập hiếu kỳ. Cái này vỏ ước chừng cao cỡ nửa người, quanh thân hiện ra cổ phát u quang, mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, dường như một loại nào đó cổ lão thần bí trận pháp đường vân. Vỏ dáng người chất không phải vàng không phải đá, xúc cảm ôn nhuận nhưng lại cứng rắn vô cùng, nhẹ nhàng gõ. Vỏ bên miệng duyên rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, trong hũ có không biết tên chất lỏng màu đen, mơ hồ lộ ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, để cho người ta không rét mà run. Vũ Dao giải thích nói, đây cũng là tộc ta trấn thần ông. Bị phong ở trong đó người, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận linh hồn thiêu đốt thống khổ, sống không bằng chết. Chỉ là thôi động cái này vỏ, đối người sử dụng chân khí tiêu hao rất nhiều. Bạch Dã quay đầu nhìn về phía Vũ Dao, hỏi, đại bá của ngươi mẫu bình thường chính là như vậy tra tấn hắn? Vũ Dao nói, không chỉ như vậy. Đại bá mẫu hận ý khó tiêu, mỗi ngày đều sẽ tăng thêm đối với hắn tra tấn, theo linh hồn tới nhục thể, đều không buông tha. Ngươi nhìn hắn trên mặt vết cắt. đó cũng không phải hỗn chiến lúc bị thương, mà là đại bá mâu từng đao cắt, sau đó lại cho làm khâu lại cùng trị liệu. Bạch Giã liếm lưỡi, đây thật là bị lao tội đi. Bất quá gia hỏa này cũng là trừng phạt đúng tội. Lúc này, một bên trong phòng đi ra một người. Bạch Giã quay đầu nhìn lại, chính là Vũ Thị nhất tộc gia chủ đời trước Vũ Tinh. Nhưng nhìn thanh dáng dấp của nàng, Bạch Giã không khỏi sửng sốt một chút. Vị lao nhân này dường như trong vòng một đêm già mấy chục tuổi, trên mặt nếp nhăn như khe danh giao thoa, tóc rối bời, ngoại trừ trên thân vô hại, nhìn lại không thể so với bị cha tấn đô thập làng tốt bao nhiêu. Là Bạch chân của tới. Lao thân cái này toa hữu lễ. Vũ Tinh khẽ không người, thanh âm khàn khàn. Bạch Giã đáp lễ, trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại, khuyên, Vũ lao phu nhân, Vũ Thị nhất tộc gần đây mặc dù kinh nghiệm khó khăn chắc trở, nhưng khó khăn đã qua, đại thu được báo, tương lai chỉ cần hướng về phía trước nhìn, chắc chắn càng ngày càng tốt. Người thân là nhất gia chi chủ, hẳn là dẫn đầu tộc nhân trở lại đỉnh phong mới là, làm gì đem chính mình vây ở trong cừu hận. Vũ Tinh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng tăng thương, chậm rãi nói rằng, Vũ Thị nhất tộc đã giao cho Vũ Sa, còn lại đều là bọn hậu bối chuyện. Lao thân đời này lại khó đột phá nhất cấm, số tuổi thọ nhiều nhất chỉ còn 20 năm, chỉ muốn tại cuối cùng này thời gian bên trong, lấy loại phương thức này cuối đời. Hai tháng qua, Bạch Giã mỗi lần ngoại trừ bang chúng nữ tiêu trừ sát khí, luyện tập bá vương thương, còn học tập không ít liên quan tới chân khí cùng tu hành phương diện tri thức. Hắn nhớ kỹ đột phá nhất cấm về sau, thọ nguyên là có thể gia tăng 100 năm, thế là lần nữa mở miệng nói, kia nếu ta giúp ngươi đột phá nhất cấm, gia tăng 100 năm tuổi thọ đâu? Vũ Tinh âm u đầy tử khí hai con ngươi phút chốc sáng lên một tia sáng, dường như đốt yếu ớt hy vọng. Có thể đảo mắt, tia sáng ngời vừa tối nhạt xuống dưới. Nàng cười khổ nói, đa tạ Bạch chân quân ý tốt, bất quá cơ hội này vẫn là để cho trong tộc tuổi trẻ bọn hậu bối a. Bọn hắn mới là gia tộc tương lai. Bạch chân quân không cần đem tinh lực lãng phí ở ta bộ xương già này bên trên. Bạch Giã gặp nàng tâm ý đã quyết, liền cũng không còn quên nhiều. Lúc này, Vũ Tinh đi đến thanh ông trước, chậm rãi cúi người, vung lên đô thập lang rối tung tóc. Đám người lúc này mới nhìn đến, trong tay nàng cầm một thanh huyền thiết chế thành nhỏ người lùn. Đỗ thập lang trong mắt lập tức tràn ngập sợ hãi, điên cuồng hét dầm lên, lão quy bà, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ngươi cái tên điên này, thả ta ra! Hắn liều mạng dãy rủa. Vũ Tinh thì mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi tóc quá dài, vướng bận, lao thần giúp ngươi diệt trừ. Dứt lời, nàng liền giơ lên người lùn, một chút lại một chút đi áp chế mài ra đầu của hắn. À, Đỗ thập lang lập tức phát ra thê lương kêu rên, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta sợn hết cả gai úc. Vũ Chân cùng Vũ Giao nghe cái này kêu thảm, cũng không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhao nhao quay đầu đi, không còn dám nhìn. Bạch Gia giống nhau thấy tê cả da đầu, bất quá trong lòng cũng không nửa phần đồng tình. Chúng ta đi thôi. Bạch Gia quay người, chuẩn bị mang theo Vũ Chân cùng Vũ Giao rời đi. Lúc này, Vũ Tinh bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, dặn dò, Vũ Giao, nhớ kỹ mau chóng đem một cái khác cũng mang tới. Vũ Giao đáp, là đại bá mẫu. Bạch Giã nhìn về phía trong miệng trống không chiếc kia lớn ông, trong lòng đã đoán ra trong miệng nàng một cái khác là ai. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 143, xe sói bên trong xâm nhập trò chuyện chương 143. Xe sói bên trong xâm nhập trò chuyện Bạch Giã ba người đi ra cửa sau, chỉ thấy hai chiếc lang xa lặng lặng đang đợi lấy. Vũ Sa tiến lên đón, nơi này dường như chỉ còn một mình nàng. Vũ Giao ngắm nhìn một phía, nghi hoặc mà hỏi thăm, gia chủ, những người khác đâu? Vũ Sa nói, các nàng đã sớm xuất phát. Vũ Giao khẽ nhíu mày, để các nàng mang theo lâm thú. Có thể trong tầm tay sao? Vũ Sa nói, yên tâm đi, có nhị cấm bạch quy đồng hành, lâm thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, nàng ánh mắt chuyển hướng Bạch Giã, ánh mắt dường như có chút phức tạp, nhẹ giọng kêu, Bạch tiểu ca, ngươi cùng ta ngồi chung một chiếc lang xa. Tiếp lấy lại quay đầu đối Vũ Giao cùng Vũ Chân nói rằng, nhị thẩm hai người các ngươi ngồi một cái khác chiếc. Vũ Giao cùng Vũ Chân nhìn nhau cười một tiếng, biết đây là cố ý đem chính mình hai người đẩy ra, cũng không nhiều lời, lên tiếng, liền lên phía sau một cái khác chiếc lang xa. Bạch Giã trước một bước leo lên lang xa, chờ Vũ Sa tiến vào toa xe, thừa dịp trong xe không người, đưa tay liền đưa nàng ôm vào lòng. Vũ Sa gương mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, bận điệu theo Vân Đại bên trong lấy ra tình âm trận thạch kích hoạt, bảo đảm thanh âm của bọn hắn sẽ không bị ngoại giới nghe được. Bạch Giã trên mặt tràn đầy nụ cười, trêu ghẹo nói, chúc mừng chúng ta Vũ Sa gia chủ a. Cái này về sau nhưng là muốn trưởng quản toàn bộ Vũ Thị nhất tộc. Nhưng mà, Vũ Sa lại không có trong tưởng tượng như vậy cao hứng. Nàng có chút nhíu mày, vẻ mặt mang theo vài phần cô đơn. Bạch Gia bén nhạy đã nhận ra sự khác thường của nàng, nghi ngờ nói, thế nào? Nhìn không mấy vui vẻ. Vũ Sa khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Bạch Gia, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nói, gia chủ này, ta vốn không muốn làm. Có cái gì không tốt? Bạch Gia nói, ta còn trông cậy vào ngươi truyền ta bí thuật đâu. Vũ Sa lườm hắn một cái, lại thở dài nói, thật là lập gia đình chủ về sau, liền không thể gả ra ngoài. Dựa theo tục quy, chỉ có thể tìm ở rể vị hôn phu. Nói xong, nàng vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Bạch Giã. Bạch Giã lập tức nghe được trong lời nói của nàng ý tứ, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, cười hát hát nói, ngươi yên tâm, Bạch Giã Thanh Phong Cốc mãi mãi cũng có ngươi một vị trí. Vũ Sa nghe xong lời này, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, hướng Bạch Giã trong ngực lại nhích lại gần, nói, thật là lập gia đình chủ về sau, trong tộc sự vụ bận rộn, chỉ sợ cơ hội gặp mặt liền càng ngày càng ít. Bạch Giã lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng nói, a, minh bạch. Vũ Sa nghi ngờ nói, ngươi minh bạch cái gì? Bạch Giã trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, về sau cơ hội gặp mặt thiếu, ngươi đem Vũ Chân cùng Vũ Giao đẩy ra, lại mở ra cái này tình em trận thạch. Vũ Sa đỏ mặt lên, đội vàng cắt ngang, dừng lại, ta chỉ là muốn cùng ngươi một chỗ một chút, không có ý khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bạch Giã lại mắt điếc tai ngơ, dặn dò nói, ngươi nhường Lang Sa tận lực chậm một chút, cho ta một canh giờ thời gian. Vũ Sa ấp ở, ngươi cái tên này, đúng là điên. Ta thật sự có chuyện đứng đắn muốn hỏi ngươi. Bạch Giã nói, ngươi hỏi đi, ta nghe, không chỉ hoãn. Vũ Sa, ngươi trước chờ một chút, ân. Bạch Giã không nói. Vũ Sa nhẹ nhàng cắn môi, bất đắc dĩ nói, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Bạch Giã nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì sự tình? Vũ Sa nói, ta muốn hỏi ngươi Vũ Viên sự tình. Bạch Giã khó hiểu nói, nàng thế nào? Vũ Sa nói, nàng biến mất, cái gì? Địa phương nào cũng không tìm tới. Các ngươi tại Thanh Phong Cốc? No. Tại Thanh Phong Cốc nhìn thấy nàng sao? Bạch Giã lắc đầu, nàng không tại Thanh Phong Cốc. Vũ Sa nói, vậy nhưng thật sự là kỳ quái, nàng đến cùng đi đâu? Bạch Giã nói, nàng có chính mình Lưu Dân Nô hoặc là Bạch Lang sao? Vũ Sa nói, có, đều vô sự. Bạch Giã nói, vậy liền chứng minh nàng còn sống. Lưu Dân Nô hẳn là có thể khóa chặt vị trí của nàng. Vũ Sa nói, chính là bởi vì không cách nào khóa chặt, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. A, Bạch Giã cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy? Ta đối thần vực bên trong sự tình các loại hiểu rõ còn chưa đủ, có lẽ có thể tìm một chút học vấn uyên bác người, lại trưng cầu ý kiến một chút. Vũ Sa nói, cũng xác thực, đúng là cái biện pháp, chờ tiên phạt tổn thương chữa khỏi, có thể đi đạo viện đi một chuyến. Lang Sa chậm rãi tiến lên, phía sau Vũ Chân lo lắng vén rèm cửa lên, nhìn về phía trước chạy chậm chậm Lang Sa, nghi ngờ nói, hai người bọn họ đang làm gì đó? Lang Sa sao được chạy chậm rãi như vậy? Vũ Giao hé miệng cười một tiếng, đi thôi, bọn hắn có lẽ còn cần một đoạn thời gian, chúng ta đi đầu. Nói, thúc đẩy Lang Sa vòng qua Bạch Giã hai người, Lang Sa mau chóng đuổi theo. Chạy chậm chậm Lang Sa bên trong. Bạch Giã nhìn xem nhắm mắt lại, đỏ bừng cả khuôn mặt Vũ Sa, khẽ cười nói, lại thương lượng với ngươi cái sự tình thôi. Vũ Sa chậm rãi mở mắt, có chút mê ly, gì? Sự tình? Bạch Giã nói, lúc trước ứng thuận với ta phi hành thuật, hôm nay chuyển ta như thế nào? Vũ Sa nói, cái này cần Bạch Giã, ân. Vũ Sa lập tức biến sắc, ngươi trước, ngươi đừng nội, ta bằng lòng ngươi chính là. Bạch Giã cười hắc hắc nói, đây mới là đi, bây giờ ngươi đã là Vũ thị gia chủ, việc nhỏ như vậy, còn không phải ngươi lòng loẹt miệng sự tình. Đúng rồi, còn có, ta lần này thật là cứu vớt các ngươi gia tộc, để báo đáp lại, ngươi có phải hay không sẽ dạy ta 5-6 bí thuật? Vũ Sa nói, cái này, đây nhất định, không được, dạy ngươi một môn bí thuật, đã là đặc biệt Bạch Giã, ân. Vũ Sa nói, ngươi thả qua ta đi, cái này thật không được Bạch Giã, ân. Vũ Sa, tốt, ta bằng lòng ngươi bất quá nhiều nhất sẽ dạy một môn. Bạch Giã, không được, 4 môn. Vũ Sa khẽ cắn răng, nhiều nhất 2 môn. Bạch Giã, xem ra còn chưa đủ ra sức nha. Vũ Sa vội nói, chờ một chút, thật sự là sợ ngươi rồi. Ba môn bí thuật, đây là cực hạn của ta, không thể nhiều hơn nữa. Đồng thời cần bể, hồi tộc Trung Hòa các trưởng bối thương lượng một chút. Bạch Giã cười hắc hắc, vậy được rồi, ba cái liền ba cái, xem như cảm tạ, ta hiện tại cũng cho ngươi một chút hồi báo. Một canh giờ sau, Châu phủ trước cổng chính, Bạch Giã hai người Lang Sa chậm rãi dừng lại. Tại phía trước, còn có mười mấy chiếc Lang Sa dừng ở bên đường. Nhìn thấy Bạch Giã cùng Vũ Sa hai người xuống xe, chờ đợi ở đây hai tên Vũ thị tộc nhân vội vàng chào đón nói, tiểu cô, các ngươi gặp phải chuyện gì sao? Mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy? Vũ Sa sờ lên chính mình nóng hổi gương mặt, ngựa khí ra vẻ bình tĩnh nói, không có việc gì, các nàng đâu? Nữ tộc nhân nói, Vũ Giao nhị thẩm mang theo bọn hắn đi vào trước, để chúng ta đi ra tiếp các ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ thật lâu rồi. Vũ Sa gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi thôi. Hai vị tộc nhân phía trước dẫn đường, đem Bạch Giã cùng Vũ Sa đưa vào châu phủ. Giờ phút này lớn như vậy châu phủ có chút vắng vẻ, chỉ có lẻ tẻ mấy cái Bạch Giã binh, thấy bọn họ 4 người, xa xa liền né tránh, dường như mang theo vài phần e ngại. Tại hai vị tộc nhân dẫn đầu hạ, Bạch Giã hai người rất nhanh liền tới châu phủ hậu viện một chỗ mật thất dưới đất. Vũ Giao, Vũ Chân, Vũ Linh cùng với khác nhận tiên phạt tổn thương các tộc nhân đều đã tề tiểu. Bạch Giã nhìn quanh mật thất, có chút giật mình, lẩm bẩm nói, cái này họ Lâm lão gia hỏa, có chút đồ vật. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 144, Kim Quang Hỏa Tinh chương 144, Kim Quang Hỏa Tinh căn này mật thất 4 phía trên vách tường khảm nạm lấy tản ra nhu hòa quang mang phát sáng thạch, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng trưng. 4 phía trên kệ, các thức bảo vật rực rỡ muôn màu, vũ khí sắc bén hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, cứng cỏi áo giáp lưu chuyển lên phù văn quang trạch, xếp phù lục, lấp loé trận thạch, mở mịt dược thảo. Cái gì cần có đều có. Mà giờ khắc này, Chúng nữ ánh mắt lại cùng nhau khóa chặt tại trong mật thất một cái không chút nào thu hút giường gỗ bên trên. Bạch Gia thu hồi đảo qua bảo vật ánh mắt, cũng nhìn về phía kia cái giường. Chỉ thấy kia giường gỗ nhìn qua bình thường, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, bên trong đầy màu trắng bình sứ nhỏ. Không ít vũ thị tộc nhân trong tay đã đều cầm một cái, chỉ là chưa mở ra. Vũ Giao thấy Bạch Gia cùng Vũ Sa rốt cục chạy đến, đưa tay vung lên, hai cái màu trắng bình sứ phân biệt bay về phía Bạch Gia cùng Vũ Sa. "Tiểu Bạch, gia chủ, đây cũng là có thể trị liệu tiên phạt tổn thương bảo vật." Lâm Tú nói cái này bình sứ một khi mở ra, đồ vật bên trong rất dễ bay hơi, cần lập tức phục dụng, chỉ cần thoáng qua thời gian, tiên phạt tổn thương liền có thể được chữa trị. Bất quá giờ phút này hiển nhiên còn không người sử dụng. Bạch Gia tiếp được bay tới bình sứ, cẩn thận chu đáo. Cái này bình sứ nhìn như bình thường, cầm trong tay, lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức. Bạch Gia trong lòng run lên bần bật, con người bỗng nhiên co vào. Cái này yếu ớt lại quen thuộc thân cận cảm giác, lại cùng lần thứ hai cảm ứng được hỏa thụ lúc không có sai biệt. "Bạch Gia, tiểu cô, các ngươi nói cái này Lâm Thú lời nói có thể tin sao?" Vũ Chân thanh âm hợp thời vang lên. Nơi hẻo lánh bên trong, bị nhị cấm Bạch Quy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thú nghe vậy, vội vàng giải thích, "Tiểu cô đương, lão phu thật là phát qua tiên thệ, tuyệt không dám lựa gạt." Vũ Sa chính đoan tường trong tay bình sứ, nghe vậy dương mắt hỏi, "Lâm Thú, cuối cùng là vật gì? Ngươi thế nào biết nó có thể trị tiên phạt tổn thương?" Bạch Gia cũng nhìn về phía Lâm Thú, đây chính là hắn muốn hỏi. Lâm Thú cười cười, "Thứ này ngược lại không hiếm lạ, trong các ngươi rất nhiều người sợ là đều gặp Bạch Gia nghe đến đó." Lông mày phong cao lại. Hắn vốn cho rằng đồ vật trong này sẽ cùng hỏa thụ có quan hệ, không nghĩ tới đúng là vật tầm thường. Chỉ nghe Lâm Thú tiếp tục nói, có người gọi nó bích thạch, cũng có người xưng nó kim quang hỏa tinh. Vũ Sa hai con mắt màu vàng nóng khẽ nhúc đích, kinh ngạc nói, đúng là kim quang hỏa tinh. Chưa từng nghe nó có thể trị tiên phạt tổn thương. Lâm Thú trên mặt lộ ra mang theo vài phần vẻ đắc ý, nói, cho dù các ngươi đến từ Thượng Tam Châu, cái này Bạch Vũ động thiên bí mật cũng chưa chắc có thể toàn bộ biết được. Lão phu thật là thấy tận mắt có người dùng kim quang hỏa tinh chữa khỏi chính mình tiên phạt tổn thương, tuyệt vô hương luôn. Nguyên nhân chính là như thế, lão phu mới hao tổn tâm cơ góp nhặt những này, muốn nghiên cứu ra chống cự tiên phạt bảo vật. Thật là kim quang hỏa tinh rất dễ bay hơi, bất luận muốn lưu ở thể nội, vẫn là bám vào y giáp binh khí bên trên, đều làm không được. Bạch Gia truy vấn, cái này kim quang hỏa tinh đến tột cùng là vật gì? Từ chỗ nào được đến? Lâm Thú thấy là Bạch Gia mở miệng hỏi thăm, bận điệu thu hồi mấy phần đắc ý, cười dạng dỡ nói, Bạch tiểu huynh đệ ngươi mới vào thần vực, khả năng có chỗ không biết. Chúng ta cái này thần vực sở dĩ được xưng là thần vực, là bởi vì nó là có biên giới. Hơn nữa là hữu hình biên giới, chân thực tồn tại, vô cùng dễ dàng tìm được. Nó tựa như lấp kín phát ra kim quang bức tượng, chúng ta xưng là vực bích hoặc kim quang tượng. Mà cái này kim quang hỏa tinh chính là cái này kim quang tưởng bên trong phân ra từng hạt tinh thể, tự nhiên thai nén mà ra. Chỉ là kim quang hỏa tinh phân ra sau, phần lớn còn chưa rơi xuống mặt đất, liền sẽ tự đốt, cấp tốc tiêu tán trong không khí. Vì đạt được trong dương những này kim quang hỏa tinh, ta thật là tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chỉ hy vọng các vị chữa khỏi tiên phạt tổn thương sau, có thể thả lão phu một con đường sống. Bạch Gia trong lòng nổi lên điểm khả nghi, vực bích phân ra tinh thể, tại sao lại cùng hỏa thụ có đồng nguyên giống như thân cận cảm giác? Một cái là thần vực biên giới bức tượng, một cái là thiên địa dựng dục thần thụ, thấy thế nào đều phong mãng như không liên quan, hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ. Lúc này, Vũ Sa bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Bạch tiểu ca, ngươi thấy thế nào?" Bạch Gia cười nói, "Ta lại không chịu tiên phạt tổn thương, tự nhiên là đứng bên cạnh nhìn. Các ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cho ta giúp các ngươi thí nghiệm thuốc ca." Chúng nữ bị chọc cười. Vũ Sa cười nói, "Đó cũng là không thể. Bạch chân quân ngươi bây giờ thật là ta nhóm vũ thị nhất tộc yêu thích, ai thử cũng không thể để ngươi mạo hiểm." Vừa dứt lời, trong đám người Vũ Linh suy yếu đứng dậy, nói rằng, "Tiểu cô, để cho ta tới trước thử một chút ta. Cái này tiên phạt tổn thương tra tấn người thực sự quá thương khổ." Không chờ Vũ Sa đáp lại, nàng đã mở ra nắp bình. Một đạo kim quang lóng ánh bỗng nhiên theo miệng bình bắn ra. Trong nháy mắt đó, Bạch Gia cảm ứng rõ ràng tới một cô mãnh liệt thân cận cảm giác, cùng hỏa thụ khí tức không có sai biệt, tuyệt sẽ không sai. Vũ Linh sợ kim quang hỏa tinh bay hơi, lập tức ngửa đầu đem nó đổ vào trong miệng. Nhập khẩu sát na, kim quang hỏa tinh tại trong miệng nàng tự đốt. Vũ Chân cảm nhận được một tia nóng rực, có chút nhíu mày, nhưng hoàn toàn có thể nhịn chịu. Nhưng kim quang hỏa tinh cũng không dung nhập tứ chi của nàng Bắc Hải, mà là hóa thành từng sợi kim sắc quang vụ, theo đỉnh đầu nàng bay ra. Theo quang vụ rời đi thân thể, Vũ Linh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tiếc như bóng với hình, không giờ khắc nào không tại tra tấn nàng tiên phạt tổn thương, lại cái này một cái chớp mắt như khói nhẹ giống như tiêu tán. Nàng khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Tốt, ta thật khỏi hẳn." Nhưng mà vừa dứt lời, khi mọi người còn tại chấn kinh tại Vũ Linh tiên phạt tổn thương trong nháy mắt khỏi hẳn lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy những cái kia vốn nên tiêu tán kim sắc quang vụ, lại giống như là nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Bạch Gia phóng đi. "Không tốt." Vũ Sa cả kinh thất sắc, gấp giọng quát, nhanh ngăn lại kim quang kia. Nàng xuất thủ trước, chân khí như nước thủy triều giống như tuôn ra, ý đồ giam cầm kia từng đạo kim sắc lưu quang. Có thể kim quang hỏa tinh hóa thành lưu quang lại không lọt vào mắt, tốc độ không chút nào giảm, tiếp tục hướng Bạch Gia phóng đi. Vũ Sa trong lòng đột nhiên siết chặt, không chút nghĩ ngợi phi thân mà đi, dùng thân thể của mình ngăn khuất Bạch Gia trước người, đồng thời vận chuyển toàn thân chân khí, ý đồ ngăn cản này quỷ dị lưu quang. Vũ Chân cùng Vũ Giao thân làm nhất cấm cường giả, phản ứng không thể so với Vũ Sa chậm nhiều ít, song song ra tay, từng đạo chân khí hóa thành từng tầng bình chướng, ý đồ ngăn cản kim sắc lưu quang. Có thể kia lưu quang vẫn là không lọt vào mắt, trực tiếp xuyên qua từng tầng chân khí bình chướng, lại xuyên qua Vũ Sa thân thể, hướng phía Bạch Dã vọt tới. Giống trông giữ Lâm thú nhị cấm Bạch Quy cũng động. Nó thân thể to lớn trong nháy mắt vắt ngang tại Bạch Dã trước người, ý đồ dùng cứng rắn mai rùa thay Bạch Dã ngăn lại lưu quang. Có thể liền tam cấm cái trước đều anh không phá mai rùa, tại đối mặt lưu quang lúc, lại dường như chỉ là cái bóng hư ảo, bị trực tiếp xuyên qua. Bạch Dã trong tay đã hiển hiện tử kim chiến truy, thấy lưu quang trong khoảng điện quang hỏa thạch liền xông phá tầng tầng trở ngại xông tới mình, vô cùng kỳ dị, nào dám khinh thường. Không chút do dự, một truy vung ra. Vành thiên truy thức thứ nhất. Vành. Một đạo ánh tím vút lên trời mà lên, trong nháy mắt xuyên thủng mật thất nóc nhà. Kim sắc lưu quang rốt cục bị tiên truy đánh tan. Còn không thể đám người buông lỏng một hơi, chợt thấy kia bị đánh tan lưu quang liền lần nữa hóa thành thiên ti vạn lũ tia sáng, theo bốn phương tám hướng mà đến, trong nháy mắt liền tiến vào Bạch Dã thể nội. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 145, năng lực mới chương 145, năng lực mới Bạch Dã. Bạch tiểu ca. Tiểu Bạch. Giống. Vũ Sa, Vũ Chân, Vũ Giao cùng Bạch Quy toàn bộ xông tới, vẻ mặt cháy bỏng. Cái khác Vũ thị tộc nhân tại vừa rồi trong khoảng điện quang hỏa thạch không kịp phản ứng, chờ kim quang hỏa tinh lưu quang chui vào Bạch Dã thể nội, mới cuốn quýt tụ lại tới. Có khác một bộ phận tộc nhân trợn mắt trừng mắt về phía nơi hẻo lánh lâm thú, tưởng rằng tính toán của hắn, lại phát hiện cái kia tứ chi đứt đoạn Lâm Châu trưởng, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt mờ mịt, đáy mắt quẩn quẩn lấy sợ hãi. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, như Bạch Dã xảy ra chuyện, chính mình tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Mà ở vạn chúng chú mục phía dưới, Bạch Dã nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì khó chịu. Kỳ thật mọi người cũng không biết rõ, làm lưu quang tiến vào thân thể của hắn sát na, trong nháy mắt liền cùng thể nội thần quả nhiệt lực hòa làm một thể. Như cẩn thận cảm ứng, còn có thể phát hiện giữa hai bên sự sai biệt rất nhỏ. Bạch Dã thậm chí có thể phân biệt điều khiển nhiệt lực cùng kim quang hỏa tinh đại biểu kim quang năng lượng. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình lại có thể hấp thu cũng điều khiển cỗ này lực lượng thần bí. Chắc hẳn đại khái là lúc trước nuốt trường hỏa thụ thần quả nguyên nhân. Bạch Dã âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong mật thất lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều khóa chặt Bạch Dã, lo lắng hắn ngoài ý muốn nổi lên. Thấy Bạch Dã sắc mặt không ngừng biến hóa, Vũ Sa chỉ hận hiện tại trong tay không có trị liệu tiên phủ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bạch tiểu ca, ngươi thế nào? Có bị thương hay không?" Bạch Dã lấy lại tinh thần, nhìn tiến Vũ Sa con mắt ân cần, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, "Ta không sao, cố lực lượng này, tựa hồ đối với ta thân cận, hiện tại đã vì bản thân ta sử dụng." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mọi người tại đây dường như nghe được tiên phương dạ đàm. Vũ Sa mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Vũ Chân càng là trực tiếp kinh ngạc thốt lên, "Cái gì? Vì ngươi sử dụng? Cái này sao có thể?" Vũ Giao nhịn không được lẩm bẩm nói, "Ngươi cái tên này, trên thân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật." Cái khác Vũ thị tộc nhân trên mặt cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Nơi hẻo lánh bên trong lâm thú, nguyên bản còn lo lắng Bạch Dã sẽ ra chuyện tiến tới liên lụy tới chính mình, nghe tới Bạch Dã long trời lở đất giống như lời nói lúc, hai mắt sợ hãi tận trời, chỉ còn vẻ mặt ngốc trệ. Hắn nghiên cứu kim quang hỏa tinh nhiều năm, từng phỏng đoán nếu có thể thiện dụng, không chỉ có thể trị tiên phạt tổn thương, thậm chí có thể chống cự tiên phạt, nhưng thủy chung mong mà không được. Có thể cái này rất dễ bay hơi kim quang hỏa tinh, vừa rồi đúng là đuổi tới tiến vào Bạch Dã thể nội, đánh đều đánh không đi, bị hắn nhẹ nhõm trường khống. Lâm thú trong lòng ghen ghét dữ dội, thầm mắng lao thiên bất công. Lúc này, Vũ Sa kịp phản ứng, hỏi đội, "Bạch tiểu ca, ngươi mới vừa nói kim quang kia vì ngươi sử dụng, nói cách khác, ngươi bây giờ có thể sử dụng thể nội kim quang năng lượng trị liệu tiên phạt tổn thương?" Bạch Dã gật đầu, theo lý là như thế này, không trải qua thử qua mới biết. Hắn nâng tay phải lên lung lay, ai muốn làm cái thứ nhất nếm thử người. Vũ Sa bọn người thấy thế, lập tức có loại cảm giác đã từng quen biết, không khỏi đỏ mặt lên. Vũ Giao kinh nghiệm phong phú, mở miệng hỏi, "Đầu tiên nói trước, phải chữa thế nào?" Bạch Dã nói, "Không khó, chỉ cần đem kim quang hỏa tinh năng lượng rót vào thể nội liền có thể." Vũ Giao truy vấn, "Thông qua phương thức gì rót vào?" Vấn đề này đem Bạch Dã hỏi cười. Nếu như đổi một cái trường hợp, hắn có thể sẽ cho ra một cái nhường Vũ Giao người mỹ phụ này tìm đập đỏ mặt đáp án. Nhưng giờ phút này hòm gỗ bên trong còn có đại lượng kim quang hỏa tinh, nếu để cho ra quá đáng đáp án, chỉ sợ cũng liền Vũ Sa cũng không muốn ngay trước mặt mọi người phối hợp chính mình. Hắn cuối cùng thu liễm tâm tư, chi tiết nói, "Đại khái, bàn tay chạm nhau là xong, đơn giản như vậy." Vũ Giao có chút kinh ngạc. Vũ Chân tiến lên một bước, xung phong nhận việc nói, "Ta đi thử một chút liền biết." Nói, nàng liền đem chính mình mảnh khảnh ngọc trưởng ngã vào Bạch Dã trước mặt. Bạch Dã không cần phải nhiều lời nữa, tập trung tinh thần, đem thể nội kia bốn cổ phần năng lượng ánh sáng lượng dẫn đạo hướng lòng bàn tay. Cỗ này kim quang năng lượng tựa như là một đám hoạt bát nhưng lại nghe lời tiểu tinh linh, tại ý niệm của hắn điều khiển, cấp tốc hướng phía tay phải hội tụ, nổi lên một mảnh nhỏ nhu hòa mà sáng tỏ kim quang, có to bằng ngón tay. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại mảnh này kim quang bên trên. Chợt, Bạch Dã nhẹ nhàng nắm chặt Vũ Chân bàn tay. Sau một khắc, Vũ Chân liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị mà ấm áp lực lượng tại lòng bàn tay xuất hiện. Nguyên bản như giỏi trong xương giống như dậy vò lấy nàng tiên phạt chi lực, giống như là gặp thiên địch. Tất cả tra tấn cảm giác đau trong phút chốc giống như thủy triều hướng phía lòng bàn tay tiếp xúc vị trí hội tụ, sau đó bị một cỗ vô hình hấp lực toàn bộ rút ra. Toàn bộ quá trình cực nhanh, nhanh đến Vũ Chân còn chưa cẩn thận cảm thụ, tiên phạt tổn thương liền bị toàn bộ chữa trị, Nàng mở to hai mắt nhìn, hé miệng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vũ Chân, thấy được nàng kịch liệt biểu tình biến hóa, trong lòng đều là siết chặt. Vũ Sa cái thứ nhất nhịn không được, lo lắng hỏi, "Vũ Chân, thế nào?" Vũ Chân chậm rãi hoàn hồn, lẩm bẩm nói, "Tốt, thật nhanh." Vũ Sa buồn bực, "Cái gì tốt nhanh?" Vũ Chân nói, "Bạch Giá bàn tay cùng bàn tay của ta tiếp xúc một cái mắt, tiên phạt chi lực liền giống như là bị trong nháy mắt theo thể nội rút ra, ta đã được chữa trị." Lời vừa nói ra, mật thất hoàn toàn sôi trào. "Thật có thể, Bạch Chân Quân thật có thể trị tiên phạt tổn thương. Bạch Chân Quân hắn thật là lợi hại nha. Hắn đến cùng là thế nào làm được?" Kỳ thật, làm lần thứ nhất sử dụng kim quang hỏa tinh năng lượng trị liệu tiên phạt tổn thương Bạch Giá, cũng không nghĩ đến trị liệu tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Nhanh đến mức tựa như chính mình biến thành một cái dẫn điện thể, Vũ Chân chỉ là chạm đến một chút chính mình, tiên phạt tại trong cơ thể nàng lưu lại năng lượng, liền bị trong nháy mắt dẫn xuất. Hắn nội thị thể nội kim quang, lại không chút nào giảm. Bạch Giá nhìn về phía hòm gỗ bên trong còn lại gần trăm cái bình sứ nhỏ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Lúc này, Vũ Sa khó nén kích động, mở miệng nói, "Bạch tiểu ca, ta có cái đề nghị. Không bằng ngươi đem những này kim quang hỏa tinh toàn bộ hấp thu a. Một bình kim quang hỏa tinh liền có thể trị liệu tiên phạt tổn thương, nếu là hấp thu đủ nhiều, nói không chừng tương lai liền tiên phạt đều có thể gánh vác." Bạch Giá cười hắc hắc, "Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy." Dừng một chút lại nói, "Bất quá trước giúp các ngươi chữa khỏi, ta lại hấp thu hỏa tinh không mượn." Toàn bộ quá trình trị liệu cực nhanh, Bạch Giá chỉ là cầm hơn 30 lần tay, liền đem mọi người trên thân nguyên bản muốn tra tấn cả đời tiên phạt tổn thương toàn bộ chữa trị. Sau đó, hắn mới đi đến hòm gỗ trước, đem bình sứ nhỏ phân phát cho đám người, để các nàng hỗ trợ đem nắp bình toàn bộ mở ra. 3 3 3, nương theo lấy từng tiếng nắp bình bị mở ra thanh âm vang lên, kim sắc quang mang theo gần trăm cái bình sứ nhỏ bên trong nở rộ mà ra, toàn bộ mật thất trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, tựa như một đại dương màu vàng nóng. Bạch Giá không cần bất kỳ động tác gì, những cái kia kim quang giống như là nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, nhao nhao hướng phía hắn vọt tới, như là trăm sông đổ về một biển. Đám người mặc dù sớm đã đoán được một màn này, nhưng khi tận mắt chứng kiến lúc, vẫn như cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Đệ tử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 146, dịch dung bí thuật chương 146, dịch dung bí thuật theo cuối cùng một tia kim quang dung nhập Bạch Giá thân thể. Toàn bộ trong mật thất quang mang dần dần thu liễm, chỉ còn lại trên vách tường phát sáng thạch tán phát lưu hòa tia sáng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ý niệm dẫn dắt kim quang hỏa tinh ngưng tụ tay phải. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có to bằng móng tay kim quang, giờ phút này lại trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn tay. Kim quang tia sáng chói chói mắt, giống như một vòng cỡ nhỏ mặt trời tại bàn tay hắn nở rộ, đem không gian chung quanh đều nhiễm lên một tầng mỹ lệ kim sắc. Đám người nhìn qua cái tia kim quang bốn phía tay phải, trong mắt tràn đầy rung động. Vũ Chân dẫn đầu kinh hô, "Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị." Bạch Giá, nguyên khí tất cả người giống như lập tức hoàn toàn thay đổi. Vũ Giao cũng tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy cái này kim quang hỏa tinh không có khả năng chỉ có trị liệu tiên phạt năng lực, chỉ sợ còn có cái khác kinh người diệu dụng. Vũ Sa thì nhìn về phía Bạch Giá hiếu kỳ nói, "Bạch tiểu ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể hay không cảm nhận được kim quang này hỏa tinh có cái gì đặc biệt chỗ? Là có hay không có thể chống cự tiên phạt?" Bạch Giá lắc đầu, "Nó cũng không đối ta lực lượng cùng cảm giác có bất kỳ tăng phúc, trước mắt ngoại trừ có thể trị liệu tiên phạt tổn thương bên ngoài, ta đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả." Nói, hắn đem kim quang hỏa tinh tản vào của mình tứ chi bách hải bên trong, nhìn về phía Vũ Sa, hỏi, "Vũ thị nhất tộc bên trong, nhưng có liên quan tới kim quang hỏa tinh cổ tịch?" Vũ Sa hơi làm suy tư, trả lời, "Chưa từng thấy qua cái này thư tịch. Bất quá sau khi trở về, ta để cho người ta lại cẩn thận tìm xem." Một bên Vũ Linh bỗng nhiên đề nghị, "Bạch Giá, ngươi sao không đi đạo viện nhìn xem? Đạo viện bên trong chân tàng điện tịch so với chúng ta gia tộc hơn rất nhiều, nhất là một chút ít lưu ý loại chi thức thư tịch. Đồng thời đạo viện còn có một số chân linh cũng cao, nhưng là học thức lại vô cùng uyên bác lao học cứu, cũng có thể thỉnh giáo một chút." Bạch Giá trong lòng hơi động, chủ ý này không tệ, đợi ta giải quyết xong sư muội Vân Khê chuyện, liền đi đạo viện đi một chuyến. Vừa vận nhân cơ hội này, hắn còn có thể hệ thống học tập thần bực rất nhiều tri thức. Vũ Linh nhảy cấm nói, "Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi, cũng coi như thực hiện ngày đó lời hứa của ta đối với ngươi." Hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng liền hứa hẹn qua Bạch Giá, muốn dẫn hắn tiến vào đạo viện học tập. Lúc này, Vũ Sa đông nhiên đề nghị, "Trước đó, Bạch tiểu ca không bằng trước vào chân tịch. Có chân tịch, về sau bất luận là tại đạo viện vẫn là thần bực địa phương khác, đều sẽ thuận tiện rất nhiều." Bạch Giá đang có ý này, gật đầu nói, "Rất tốt. Ta vốn là muốn tìm cơ hội làm việc này, bỏ đi cái này thân nô phụ." Nơi hẻo lánh bên trong lâm thú, nghe nói hai người đối thoại, liên tục không ngừng xôn xoay nói, "Bạch tiểu huynh đệ, đi vào chân tịch chính là châu phủ quản hạt nghiệp vụ, lao phu có thể giúp chút gì không?" Vũ Giao lại cười lạnh nói, "Cái này không tốn sức Lâm Châu trưởng phí tâm, chuyện này không có ngươi cũng có thể hoàn thành." Nàng lời nói xoay chuyển, cũng là một chuyện khác, còn cần ngươi tự mình hỗ trợ mới được. Lâm thú đội hỏi, "Chuyện gì?" Vũ Giao nói, "Vũ gia gia chủ đời trước bởi vì nông trường một chuyện kết khúc mắc, bởi vì cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, muốn xin ngươi Lâm Châu trưởng hỗ trợ thuyết phục một chút, nhường hắn không nên bị cửu hận cùng khuất nhục che đậy." Lâm Thu sắc mặt đổi biến, hắn còn không biết Đô Thập Lang bây giờ thê thảm tao nộ, nhưng khi đó là hắn sai người lột sạch Vũ Tinh quần áo, trước mặt mọi người nhục nhã, trong lòng tự nhiên là 100 không tình nguyện lại đi đối mặt nàng, vẻ mặt khổ sở nói, cái này, nếu để ta là đi khuyên Vũ gia chủ, nàng gặp ta, chỉ sợ sẽ càng phẫn nộ. Vũ Giao hừ lạnh một tiếng nói, đại bá mẫu nàng đích xác đối ngươi hận thấu xương, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, từ ngươi đi khuyên, mới càng có thể hiện ra thành ý. Vũ Sa tiếp lời nói, Lâm Châu trưởng, Vũ gia cùng ngươi ở giữa ân oán tạm thời không để cập tới, nhưng bây giờ cục diện này, ngươi như chân tâm muốn đền bù, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Cái khác Vũ thị tộc nhân cũng nhao nhao phụ họa. Lâm Thú trên trán không khỏi toát ra mồ hôi mịn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Vũ Chân khinh bị nói, ngươi sợ cái gì, chúng ta đều là phát qua tiên thệ, tuyệt sẽ không hại tính mệnh của ngươi, cũng sẽ không để tộc nhân giết ngươi. Nhưng ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu hỗ trợ, coi như đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Chấm đã. Lâm Thú nhắm mắt nói, tiểu cô nương ngươi chớ có sốt ruột, mọi thứ dễ thương lượng, lão phu tùy các ngươi đi khuyên chính là. Mặc kệ Vũ gia chủ là đánh là mắng, ta đều thủ lấy. Bất quá lão phu bây giờ dù sao vẫn là một châu trưởng, còn mời đừng để ta trước mặt mọi người xấu mặt. Không phải truyền đến bực chủ nơi đó, chúng ta song phương đều không tốt bàn giao. Vũ Sa nói, ngươi yên tâm chính là, thuyết phục đại bá mẫu sự tình, ngoại trừ Vũ thị nhất tộc, người bên ngoài sẽ không biết được. Đại bá mẫu ta cũng sẽ không làm ra nhục nhã chuyện của ngươi. Nhưng nếu nàng thật ra tay với ngươi, còn mời nhẫn nại một chút. Lâm Thú nhẹ nhàng thở ra, đây là tự nhiên. Thân làm nhất cấm cường giả, chỉ cần trước mắt mấy người không động thủ, hắn còn không đem Vũ Tinh lão phụ nhân kia để vào mắt. Sau đó, đám người mang theo Lâm Thú nên rời đi trước. Bạch Gia an bài Bạch Quy tùy hành trông coi, trấn nhiếp Lâm Thú. Vũ Sa cùng Vũ Chân cũng theo đám người rời đi, chỉ để lại Vũ Giao cùng đi Bạch Gia đi ghi vào chân tịch. Chạy lang xa bên trong, mỹ phụ nhân Vũ Giao chớp chớp một đôi mắt đẹp, cười trêu chọc nói, "Uy, Tiểu Bạch, ngươi vừa mới tại lang xa bên trong làm gì? Vậy mà dùng một cách giờ." Bạch Gia đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, cười nói, "Vấn đề này không nên hỏi như vậy." Lúc này trong xe chỉ có hai người bọn họ, Vũ Giao cũng không giãy giụa, theo tại trong ngực hắn khẽ cười nói, "À, thật là hỏi thế nào?" Bạch Gia nói, "Ngươi hẳn là đem cái gì đổi thành ai?" Vũ Giao sửng sốt một chút mới phản ứng được, cười mắng, "Ngươi thật là một cái tiểu phôi đản." Bạch Gia, "Nhỏ, bại hoại, ngươi mắng chửi người thật là bẩn." Vũ Giao khanh khách một tiếng, "Ăn ngay nói thật mà thôi." Bạch Gia nhíu mày, "Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không biến thành cái kia ai?" Vũ Giao lần này là nghe hiểu, dãy rủa lấy đứng lên nói, "Mới không cần, tịch ti cách nơi này không xa ai, ngươi chờ một chút." "Không cần xé hỏng." "Ngươi cái này tiểu phôi đản." Vũ Giao ấm ở, vội vàng lấy ra tình âm chân thạch, rót vào chân khí kích hoạt. Bạch Gia cười hắc hắc nói, "Liền biết ngươi lưu lại đơn độc theo ta ghi vào chân tịch là có mục đích." Vũ Giao tức giận nói, ngươi bất ở chỗ này." Nô Bạch Giã cười hỏi, "Bất ở chỗ này cái gì? Làm sao nói chỉ nói một nửa đâu?" Vũ Giao nói, "Bất ở chỗ này được tiện nghi. Còn quay mẽ. Các nàng sở dĩ để cho ta dẫn ngươi đi. Đi tịch ti. Là bởi vì ta nắm giữ một môn bí thuật." Bạch Giã hứng thú, "A, bí thuật gì?" Vũ Giao gương mặt từng đỏ, cười thần bí, "Liền không nói cho ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này, có thể làm gì được ta?" Bạch Giã, "Ân." Vũ Giao vội nói, tốt, sợ ngươi rồi, ta nói là một loại có thể cải biến dung mạo bí thuật. Sau này, ta cần đỉnh lấy Lâm Thú thân phận, trở thành cái này một châu trưởng. Đây là tối hôm qua, bên trong gia tộc quyết định." Bạch Giã nhãn tỉnh sáng lên, "Cái này bí thuật có thể hay không dạy ta?" Vũ Giao chém đinh chặt sắt, "Không được." "Bạch Giã, ân." Tiểu Phôi đàn phải tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vũ Giao nhắm mắt lại, nằm ở đầu vai của hắn, là thật không được, ta cũng không phải gia chủ, không thể làm như vậy." Bạch Gia nói, "Ngươi nhìn ta bỏ công như vậy, liền là ta phá lệ một lần thôi." Vũ Giao khẽ cắn môi, có chút lung lay, "Kia, vậy ngươi cũng ưng thuận với ta một sự kiện." Bạch Gia nói, "Chỉ cần ta có thể làm được." Vũ Giao hai mắt mê ly, có chút xấu hổ nói, "Ngươi mỗi tháng rút chút thời gian đến châu phủ nhìn xem ta, có thể chứ?" Bạch Gia cười hắc hắc, "Đương nhiên có thể, cầu còn không được. Vừa vặn ta muốn tu kiến một chút tử mẫu trận, liền tại gian phòng của ngươi an trí tử trận. Tương lai mặc kệ là ngươi tới gặp ta, vẫn là ta đi gặp ngươi, đều sẽ thuận tiện rất nhiều, như thế nào?" Vũ Giao nhếch miệng lên ý cười, nhẹ giọng đáp, "Như thế, rất hay." Hai người ăn nhịp với nhau. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 147, ưa thích đi cửa sau. Chương 147, ưa thích đi cửa sau. Tịch ti trước, có hai cái bạch giáp binh ngay tại đang trực, một người trong đó chỉ vào từ nơi không xa đường đi lái tới lang xa nói rằng, "Uy, ngươi phát hiện không có, chiếc kia châu phủ lang xa đã là lần thứ 9 theo chúng ta tịch ti trước trải qua." Đồng bạn híp mắt nhìn, có chút không xác định, "Ngươi không nhìn lầm?" Kia bạch giáp binh chắc chắn nói, "Không sai được, cái này lang xa mỗi lần trải qua đều lung la lung lay, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng." Đồng bạn nói, "Có thể nó lần này không có lay động." Kia bạch giáp binh nói, "Nhưng ta khẳng định chính là nó, ta con mắt này tuyệt sẽ không nhìn lầm." Đồng bạn bán tín bán nghi nói, "Bất quá cái này lang xa nhìn xem lạ lắm, tuy có châu phủ xem huy, lại không biết chủ nhân là ai." Đang khi nói chuyện, Lang Sa đã vững vàng dừng ở tịch ti phòng trước. Màn xe xốc lên, trước xuống tới chính là xuyên nô phục tuổi trẻ nam tử, thân hình thẳng tắp, mặt mày trong sáng. Theo sát phía sau là vị lão giả tóc hoa râm, kèm theo một cô ở lâu thượng vị trầm ổn khí độ. Hai tên bạch giáp binh nhìn thấy lão giả trong nháy mắt, đột nhiên thẳng tắp cái eo, trên mặt tản mạn quét sạch sành sanh, thay đổi mười phần kính sợ. Một người trong đó bước nhanh tiến lên đón, chắp tay không người nói: "Lâm Châu trưởng, ngài hôm nay thế nào có rảnh đến tịch ti?" Tới hai người chính là bạch giã cùng ngụy trang thành lâm thú Vũ Giao. Vũ Giao bắt trước lâm thú ngữ điệu nói: "Có chút chuyện quan trọng cần tự mình đến xử lý. Vị này là bạch giã, đến từ Vũ thị nhất tộc, chuẩn bị ghi vào chân tịch, các ngươi theo quý củ làm chính là." Kia bạch giáp binh vốn đang tại hiếu kỳ, vì sao Châu trưởng sẽ cho phép một cái lưu dân nô cùng mình ngồi chung? Nghe tới bạch giã cái này như sấm bên tai danh tự lúc, lập tức một cái giật mình, con ngươi phóng đại, đội vàng lại cùng không lương tử, thì ra, hóa ra là bạch chân quân, hai vị nhanh mời vào trong, ta cái này đi thông báo tí trưởng. Bạch giã đi theo Vũ Giao thẳng vào tịch ti. Trong sảnh nguyên bản có chút vắng vẻ, mấy tên nhân viên chính phủ thấy Lâm Châu trưởng đích thân tới, lập tức luống cuống tay chân, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Nhưng khi nghe được kia xuyên nô phục người trẻ tuổi đúng là trong truyền thuyết bạch giã lúc, đám người trong nháy mắt câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, vội vàng khẩn cấp xử lý thủ tục. Có thể dư quang lại nhịn không được vụng trộm liếc về phía bạch giã, âm thầm mở ra chân nhãn dò xét. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này tại trong truyền thuyết dẫn đầu Vũ thị nhất tộc ngược gió lập bàn, làm nát các đại gia tộc liên minh mã nhân, có phải thật vậy hay không đạt tới nhất cấm trở lên thực lực. Có thể cái này xem xét, đám người toàn trợn tròn mắt, ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, đầy mắt đều là nghi hoặc. Bạch Giã có chỗ phát giác, nhìn về phía một cô gái bên cạnh, lộ ra ấm áp nụ cười nói, vị cô nương này, ngươi tại trên thân nhìn thấy cái gì? Vì sao lại lộ ra loại biểu lộ kia? Nữ tử kia vội vàng túi thấp đầu, khẩn trương nói, ta không thấy gì cả. Bạch Giã nói, có chuyện nói thẳng, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Nữ tử càng phát ra khẩn trương, lắp bắp nói, về Bạch chân quân, ta thật không thấy gì cả. Bạch Giã trầm giọng nói, ngươi như còn như vậy che che lấp lấp, ta coi như thật sinh khí. Nữ tử kia dọa đến phủ phù một chút quỳ trên mặt đất, run giọng nói, Bạch chân quân tha mạng, ta thật không thấy gì cả. Vừa rồi tiểu nữ muốn nhìn thực lực của ngài phải chăng như trong truyền thuyết như thế, nhưng là thông qua chân nhãn, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay cả đạt tới nhất cấm về sau chân khí cộng minh phản ứng cũng không có. Ngài nhìn tựa như không có bất kỳ cái gì chân khí hải nhi như thế. Bạch Giã lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là chính mình hiểu sai ý, có thể nữ tử lời nói cũng làm cho trong lòng hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía Vũ Giao, trong mắt mang theo kinh ngạc. Vũ Giao cũng liền bận bịu mở ra chân nhãn nhìn kỹ, lập tức lẩm bẩm nói, thật đúng là liền một tia cộng minh đều không có, chẳng lẽ là hỏa tinh nguyên nhân. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Bạch Giã, nói đến, trên người ngươi giống như cũng không cảm giác được nhất cấm cường giả khí tức. Bạch Giã nghe vậy, đương nhiên nhớ tới lúc trước Vũ Chân liền bén nhạy cảm giác được cả người hắn khí tức thay đổi. Nàng lúc ấy nói không rõ ràng, cục diện hỗn loạn bên trong, những người khác chưa ý thức được cái này khí tức thay đổi lại là chỉ biến không có. Bạch Giã nhịn không được cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện nó cái thứ hai diệu dụng. Về sau nói không chừng có thể dùng năng lực này đi giả heo ăn thịt hổ. Vũ Giao nghi hoặc, giả heo ăn thịt hổ. Không chờ Bạch Giã giải thích, tịch ti ti trưởng đội vàng ra đón. Kia là một người mặc màu trắng quần áo, trung niên mập ra nam nhân. Hắn một thanh nắm chặt Vũ Giao tay, mặt mũi tràn đầy kích động cùng ân cần nói, Châu trưởng, ngài không có sao chứ? Ta nghe nói ngài bị kia một đầu bạch quy trọng thương, bị Vũ thị nhất tộc nhốt lên. Thuộc hạ đang nghĩ cách triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi Vũ thị nhất tộc cứu ngài đâu. Vũ Giao nắm tay rút trở về, lạnh nhạt nói, ta không sao, chỉ là lần này Vũ thị nông trang dạ sát tứ ngược, thương vong rất nhiều quân tốt cùng gia tộc khác chân nhân. Ti trưởng sửng sốt một chút, dạ sát? Vũ Giao gật đầu, không sai, là dạ sát. Ngươi có cái gì nghi vấn? Đây là Vũ thị nhất tộc thương lượng xong đối ngoại thống nhất đường kính, có lẽ tại Nguyễn Vân Châu che giấu không được trận tướng, nhưng ít ra tại đối mặt vực chủ khả năng phái người truy trách việc này thời điểm, có một cái có thể tự viên kỳ thuyết lấy cớ. Ti trưởng mắt nhìn bên cạnh người mặc nô phục bạch giã, giống như là minh bạch cái gì, vội vàng tươi cười nói, thuộc hạ cũng là tin đồn, tin đồn. Hắn làm ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng nói, hóa ra là kia dạ sát gây, những cái kia kẻ tạo lời đồn thật sự là ghê tởm. Thuộc hạ nhất định bao ở tịch ti từ trên xuống dưới, không cho bọn hắn nghe nhầm bậy. Vũ Giao đối cái này dối trá ra hỏa không có cảm tình gì, thản nhiên nói, đi, nhanh ghi vào chân tịch, ta chờ một lúc còn phải đưa bạch tiểu huynh đệ về Vũ thị phủ đệ. Sau nửa canh giờ, Vũ thị phủ đệ, cửa sau, một chiếc lang xa chậm rãi dừng lại. Bạch Giã đi đầu hạ lang xa, nhìn về phía đóng chặt cửa sau, nói, lại đi cửa sau. Khôi phục dung mạo Vũ Giao theo sát lấy xuống xe, nói, không có cách nào, cửa trước chắn đến chật như nêm cối, cửa sau thanh tịnh chút, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Bạch Giã cười nói cũng phải, cửa sau tuy nhỏ, lại có rượu dù, ta rất ưa thích. Vũ Giao hầu nghi nói, mỗi lần nhìn ngươi cười, luôn cảm giác ngươi lại tại tính toán cái gì. Hai người chúng ta nói cửa sau, thật là một cái ý tứ. Bạch Giã trừng mắt nhìn, hôm nào ta dạy cho ngươi là có ý gì. Vừa dứt lời, trong nội viện đầu đông nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chính là Lâm Thú thanh âm. Nhanh như vậy liền bắt đầu ra hình tra tấn. Bạch Giã đối với chuyện này cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Vũ Giao thì như mày, động tĩnh này cũng quá lớn, chẳng lẽ không sợ bị ngoại nhân nghe được. Bạch Giã trêu ghẹo nói, Lâm Thú không giống ngươi, hắn hiện tại đoán chừng ước gì toàn bộ Nguyễn Vân Châu người đều có thể nghe được tiếng kêu của hắn. Vũ Giao đỏ mặt lên, ngưng âm thành tiếng nói, lúc không có người, ta thế nào theo ngươi đều thành. Nhưng là tại trường hợp công khai, có thể hay không đừng cùng ta đùa giỡn như vậy. Coi như ta van cầu ngươi. Bạch Giã thấy Vũ Giao như vậy chăm chú, liền gật đầu nói, tốt ta, ta đã biết, Vũ phu nhân. Vũ Giao quan sát đến nét mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không tức giận à? Bạch Giã thần thần bí bí nói, đêm nay theo ta về Thanh Phong Cốc, để cho ta đi một lần cửa sau, ta liền nói cho ngươi ta có tức giận hay không. Vũ Giao cười khanh khách nói, đó chính là không có sinh khí. Nói quay người đẩy ra cửa sau, mau vào đi, đi xem một chút hôm nay đều chuẩn bị nào ăn ngon. Bạch Giã đối ăn ngon ngược lại không thế nào chờ mong. Tiến vào Vũ phủ cửa sau đồng thời, hắn lập tức lấy tâm thanh truyền âm, đối Vũ Sa nói, mang lên bí thuật, đi phong lưu cắt chờ ta. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 148, một cái ngon ngọt chương 148, một cái ngon ngọt phong lưu cát. Đây là Bạch Giã đã từng tạm cư chỗ. Bạch Giã đến lúc, nhìn thấy một đạo tinh tế thân ảnh đã ở ngoài cửa biệt chờ. Vũ Sa một bộ áo trắng, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, xương trắng lượn lờ ở giữa, tựa như bịt kín một tấm lụa mỏng, tăng thêm mấy phần xuất trần vẻ đẹp. Thấy Bạch Giã đi tới, Vũ Sa nói, cuối cùng trở về, nguyên lai tưởng rằng có nhị thẩm ra mặt, đi vào hộ tịch sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch Giã nói, xác thực thuận tiện rất nhiều, chỉ là trên đường làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Vũ Sa lập tức hiểu ý, gương mặt từng đỏ, bận điệu chuyển hướng câu chuyện, bí thuật ta mang đến, chúng ta nhập viện nói chuyện. Hai người sóng vai đi vào phong lưu cát. Vũ Sa đi đến đại sảnh trước bàn, theo Vân Đại bên trong lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Bạch Giã, nói, đây cũng là phi hành bí thuật, lăng hư phi vũ. Nay thuật tu luyện đến đại thành, có thể để ngươi sau lưng mọc lên hai cánh, tự do bay lượn. Bất quá toàn cả gia tộc chỉ có Vũ Anh học qua cái này bí thuật, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi tự hành lĩnh ngộ. Bạch Giã tiếp nhận quyển trục, kinh ngạc nói, Vũ Anh học qua, sao không gặp nàng sử dụng qua? Vũ Sa nói, nàng chỉ là học xong, nhưng chân khí trong cơ thể quá ít, không đủ để chèo chống nàng hóa vũ phi hành. Cần đem thực lực tăng lên đến nhất cấm trở lên mới được. Bạch Giã nhẹ gật đầu, vuốt ve quyển trục. Quyển trục này rất mới, hiển nhiên cũng không phải là nguyên bản. Nhưng hắn cũng không hoài nghi Vũ Sa sẽ cho chính mình giả bí thuật. Sau đó, Vũ Sa lại từ Vân Đại bên trong lấy ra một cái quyển trục, giới thiệu nói, cái này quyển là tử mẫu trận liền không cần ta lại nhiều làm giới thiệu. Có nó, chúng ta sau này qua lại cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Bạch Giã nói, đổi một cái a, tử mẫu trận trước tiên có thể thả. Vũ Sa hơi kinh ngạc, chăm chú giải thích nói, đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa, tử mẫu trận đối với ngươi mà nói hẳn là vô cùng thực dụng. Bạch Giã nói, vẫn là đổi một cái a, ta tạm thời đối tử mẫu trận không có hứng thú. Vũ Sa trừng mắt nhìn, hầu nghi nói, chẳng lẽ đã có người đem này thuận chuyển cho ngươi? Thế thì không có. Bạch Giã mạnh miệng nói, dù sao chỉ còn ba cái bí thuật danh lệch, ta muốn cẩn thận lựa chọn. Đúng rồi, các ngươi kia phòng hộ đại trận cũng không tệ, chủ thành phủ đệ 2 tháng cũng không bị công phá, tất cả đều là công lao của nó. Thanh Phong Cốc vừa vặn thiếu khuyết dạng này trận pháp. Vũ Sa không còn xoắn xuýt, nói, ngươi nói cái kia là vị ương trận. Dứt lời, nàng theo Vân Đại bên trong lại lấy ra một cái khác quyển trục nói, chính là cái này. Bạch Giã tiếp nhận quyển trục hỏi, này thuật nhưng có tộc nhân tinh thông. Vũ Sa nói, trận pháp loại ngoại trừ tử mẫu trận, nhiều dễ lĩnh hội, cái này ta sau đó liền có thể thân truyền thụ. Tiếp lấy, nàng lại lấy ra một cái quyển trục nói, đây là thiên diện huyễn thuật cùng dịch dung tương quan, cũng coi như thực dụng. Ghi vào chân tịch lúc, ngươi nên gặp qua nhị thẩm dùng. Nàng là trong tộc am hiểu nhất này thuật, có không hiểu có thể hỏi nàng. Này thuật đối ta tác dụng không lớn. Bạch Giã chủ động đề nghị, các ngươi lần trước tại nông trường dùng sát trận, có thể dạy ta. Vũ Sa nói, ngươi nói là thất tài đồ tiên trận kia là trong tộc cực kỳ trọng yếu sát trận, nhưng bảy trận yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, không chỉ cần phải đặc biệt trận kỳ cùng vật liệu, còn phải có nhiều tên thực lực cường đại người cộng đồng tôi động mới có thể phát huy ra cường đại uy lực. Bạch Giã cười nói, thực lực cường đại người, Thanh Phong Cốc trước mắt không nhiều, nhưng là chúng ta có Bạch Quy. Vũ Sa ngạc nhiên, lập tức bật cười, nếu để những cái kia Bạch Quy tôi động sát trận, sợ là nhị cấm cường giả cũng khó chạy thoát. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên vẻ mặt đảm đạm, tự trách nói, ngươi nói lúc ấy ta làm sao lại không nghĩ tới cái này biện pháp? Như ngay từ đầu nhường Bạch Quy thôi động nông trường sát trận, cũng không đến nỗi hao tổn nhiều như vậy tổng nhân. Bạch Giã an ủi, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc chu toàn, ngươi đã làm được rất khá, không cần quá mức tự trách. Vũ Sa hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tự trách cảm xúc, nói, ngươi nói đúng, chuyện quá khứ không cách nào cải biến, nhưng là phải học được vết xe đổ. Bạch tiểu ca ngươi những cái kia Pino, có thể hay không cho ta mượn tộc bảy con? Bạch Giã nhíu mày, chủ thành bên ngoài Bạch Quy khắp nơi đều có, làm gì cho ta mượn? Vũ Sa nói, không giống, cũng không đủ dụ hoặc, chúng ta nhưng không cách nào sai xử những cái kia Bạch Quy. Bạch Giã nói, ta đã đồng ý những cái kia tiếp nhận ta nô ấn Bạch Quy, đều là muốn giúp bọn chúng tiến hành trị liệu, bọn chúng tương lai tu vi có thể ít nhất là nhị cấm, tam cấm trở lên. Ngươi bản tính này thật là đánh cho thật là văng lên. Vũ Sa nói, cái này thất tài đồ tiên trận trận kỳ cần dùng thiên nhiên huyền kim thạch hỗn hợp bạch tinh chế tạo, lại lấy đặc thủ phù văn khắc họa, khả năng tiếp nhận trận pháp vận chuyển lúc cường đại chân khí. Vật liệu phương diện thì cần muốn thu thập 7 loại thuộc tính khác nhau thiên tài địa bảo, mỗi loại vật liệu đều cực kỳ hiếm thấy, mong muốn tập hợp đủ cũng không phải là chuyện dễ. Nếu ngươi có thể bằng lòng cho ta mượn tộc 7 con Bạch Quy, những tài liệu này, Vũ thị nhất tộc có thể làm ngươi toàn bộ cung cấp. Bạch Giã trêu chọc nói, vợ của người khác nhiều nhất là đỡ đệ ma. Ngươi ngược lại tốt, đây là chuẩn bị đem ta già Bạch vốn liếng đều chuyển không đến bổ khuyết các ngươi Vũ thị nhất tộc. Vũ Sa đều chọc cười, chờ ta trở thành các ngươi Bạch gia nàng dâu lúc, khẳng định sẽ vì ngươi thật tốt lo liệu gia nghiệp. Bất quá bây giờ thân phận của ta là Vũ thị nhất tộc gia chủ, tự nhiên nên là tộc ta lo lắng nhiều một chút. Lại nói, chỉ là 7 con bạch quy mà thôi, đối với ngươi mà nói, còn không phải chín châu mất sợi lông. Bạch Dã lắc đầu, không được, những cái kia bạch quy thật là ta yêu thích, lập tức bị ngươi mượn đi 7 con, trừ phi ngươi dùng toàn bộ bí thuật đến đổi. Vũ Sa nghe vậy, phát ra khẽ than thở một tiếng, vậy vẫn là tính toán, tộc ta trước mắt dường như cũng không như vậy vô cùng cần thiết 7 con bạch quy. Bạch Dã sững sờ, không nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu trả giá, đối phương liền trực tiếp không làm. Kỳ thật 7 con bạch quy với hắn mà nói, thật không tính là gì. Có thể đem Vũ thị nhất tộc tất cả bí thuật đều lộ tới tay, cho dù là 30 đầu bạch quy hắn cũng bằng lòng cho. Dù sao đối phương chỉ là mượn, về phần lúc nào còn không phải hắn động một chút suy nghĩ sự tình. Hắn tính toán một cái mình đã lấy được bí thuật, trong đó tử mẫu trận đã học được, thiên diện huyền thuật có thể theo Vũ giao nơi đó đi học. Lần này đạt được lăng hư phi vũ thuật, vị ương trận, thất tài đồ tiến trận, cùng còn có một cái danh lệch. Vũ thị nhất tộc cửu đại bí thuật, hắn đã thu hoạch được 6 cái, chỉ còn 3 cái. Thế là Bạch Giá cười hắc hắc nói, đều là người trong nhà, mọi thứ dễ thương lượng. 9 cái bí thuật không được, vậy thì 3 cái, như thế nào? Đây thật là nước xương giá. Không ai so ta lại lương tâm. Vũ Sa đôi mắt đẹp lưu chuyển, ta còn không biết ngươi. Thiên diện huyền thuật ta lúc trước còn không thể xác định, nhưng ngươi khẳng định đã thông qua những người khác học được từ mẫu trận. Bất quá ngươi bây giờ nói chỉ cần 3 cái bí thuật, ta liền xác định, ngươi khẳng định cũng học được thiên diện huyền thuật đúng hay không? Hẳn là nhị thẩm dạy ngươi a. Như lại học 3 cái bí thuật, ta Vũ thị nhất tộc cửu đại bí thuật liền đều bị ngươi học đi. Bạch Gia cũng không phủ nhận, tán dương, nếu không nói ngươi là Vũ thị gia chủ. Vũ Sa khoét hắn một cái, nhà gia nói, nhiều nhất cho ngươi thêm một cái bí thuật, không có khả năng nhiều hơn nữa. Bạch Gia gặp nàng thái độ kiên quyết, cũng liền không còn bí thuật bên trên dây dưa, nói, kia tốt, một cái liền một cái, cộng thêm trận kỳ cùng vật liệu. Chỉ là làm ăn này làm, tổng cảm giác quá thua thiệt. Ngươi lại đáp nho nhỏ ngon ngọt như thế nào? Vũ Sa nói, có thể, đừng quá mức là được. Bạch Gia trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không quá phận, chỉ cần để cho ta đi một lần cửa sau liền có thể. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 149, vừa thành niên vũ suối chương 149, vừa thành niên vũ suối Vũ Sa nghi hoặc, chuyện gì muốn đi cửa sau? Bạch Gia nói, ngươi trước tiên đem cuối cùng một môn bí thuật cho ta, sau đó ta lại kỹ càng giải thích cho ngươi. Vũ Sa nói, trước đó nói xong, đối ta Vũ thị nhất tộc chuyện bất lợi, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Bạch Gia nói, yên tâm đi, sẽ không đối với các ngươi gia tộc sinh ra ảnh hưởng, ngược lại sẽ để ngươi tăng trưởng một chút kiến thức. Thần thần bí bí. Vũ Sa nói thầm một tiếng, lại lấy ra một cái quyển trục đưa tới, đây là vẽ trị liệu tiên phù bí thuật, không cần ta giải thích thêm đi. Chỉ là dưới mắt chế phù vật liệu rất thiếu. Bạch Gia tiếp nhận quyển trục nói, liền nó, vật liệu không đủ có thể chậm rãi thu thập. Nói đến chỗ này, hắn chợt nhớ tới, hôm qua vào xem lấy cùng trước cốc chủ Phong Linh Nhi xâm nhập giao lưu, ngược quên kiểm kê trong cốc các loại tài liệu chân quý. Thế là tâm thanh truyền âm nói cho sư nương Liễu Nhuận, nhường nàng thay xử lý việc này. Lúc này, Vũ Sa nói, "Tốt, lúc trước đáp ứng ngươi bí thuật đều đã cho. Kế tiếp, ngươi là chuẩn bị trước học vị ương trận bí thuật. Vẫn là nói cho ta một chút ngươi lúc trước nói muốn đi cửa sau điều kiện." Bạch Gia nói, "Không phải còn kém một môn bí thuật sao?" Vũ Sa nói, "Cái kia giữ lại tới ngươi đem những cái kia bạch quy trị liệu về sau đưa tới lại nói." Tiếp lấy lại bổ sung, "Bất quá ngươi yên tâm, trận kỳ cùng tài liệu khác, tại ngươi hôm nay trước khi rời đi liền có thể cho ngươi. Về phần ngươi nói đi cửa sau chuyện, ta cần trước nghe một chút ngươi cụ thể muốn làm gì, rồi quyết định." Bạch Gia cười đến mặt mày cong cong, "Vậy được rồi." Kỳ thật, đi cửa sau không phải là vì khác, chính là hắn kéo dài thanh âm, đột nhiên bắt lấy Vũ Sa mạnh khảnh cổ tay, nhẹ nhàng một vùng, kéo vào trong ngực. Vũ Sa lập tức biến sắc, "Ngươi?" Tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu, "Ngươi, ngươi không muốn như vậy." Nàng dãy rồi lấy, muốn đem Bạch Gia đẩy ra, nhưng lại không động toàn lực, vẫn là ấm ở Bạch Gia đưa lỗ tai nói nhỏ, "Ngươi không phải muốn biết ta muốn làm gì sao? Cái này để ngươi biết." "Vũ Sa, ngươi chờ." Chờ một chút, một lát sau, Bạch Gia dường như nhớ tới cái gì, nói rằng, "Đúng rồi, ngày khác tại cái này Phong Lưu các bố trí một cái tử trận, thuận tiện ta tùy thời đến thông cửa." Vũ Sa nhẹ nhàng bấm hắn một cái, gương mặt phím hồng, "Ngươi chán ghét, chỉ này một lần, hạ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Bạch Gia cười hắc hắc, không có ứng thanh. "Nhị thẩm, gia chủ đi nơi nào? Thế nào tìm không gặp người?" Vũ phủ thượng hạ đều đang bận rộn, đột nhiên một thiếu nữ vội vã đi vào Vũ Giao bên cạnh hỏi. Vũ Giao hỏi lại, "Có chuyện gì?" Thiếu nữ kia nói, "Bên ngoài tới rất nhiều người, đều nói là Bạch Chân Quân gia nô, Bạch Chân Quân mệnh bọn hắn tại tối nay mộ cổ gõ vang trước đó đổi tới chúng ta trong phủ." Vũ Giao nhíu mày, "Ta thế nào chưa từng nghe thấy việc này? Đều là những người nào?" Lúc này, đúng lúc Bạch Gia cùng Vũ Sa đổi tới, xa xa nghe được hai người nói chuyện. Bạch Gia nói, "Thả bọn họ vào đi, bọn họ đích xác đều là gia nô của ta, là hôm qua huyết tẩy xâm lấn thế lực sau nhận lấy, trước đem bọn hắn an trí tới Phong Lưu Các, chờ một lúc ta đi vì bọn nàng bổ sung nô ấn." Thiếu nữ kia bận điệu đáp, "Là, Bạch Chân Quân, ta cái này đi." Bạch Dã bỗng nhiên nói, "Chờ một chút." Thiếu nữ kia rụt rè trông lại, "Bạch Chân Quân còn có cái gì phân phó?" Bạch Dã dò xét thiếu nữ bộ dáng, hỏi, "Người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Thiếu nữ bị nhìn thấy có chút xấu hổ, rủ xuống đầu nói, "Ta gọi Vũ Khê, chân linh 15, tuổi mụ vừa tròn 18." Bạch Dã biết, chân nhân trong miệng nói tới tuổi mụ chính là chỉ số tuổi thật sự. 18 tốt. Bạch Dã khua tay nói, "Ngươi đi mau đi." Vũ Khê nhếch lên khóe môi, nhẹ nhàng linh hoạt quay người, bước nhanh rời đi. Vũ Sa giơ bàn tay lên, tại Bạch Dã trước mặt phất phất tay nói, "Đừng xem, người đều đi xa. Người cái tên này, có thể hay không thu liễm chút?" Bạch Dã ưỡn nghiêm mặt nói, "Chỉ có thể trách các ngươi Vũ thị nhất tộc ghen quá tốt." Vũ Sa lườm hắn một cái, lại hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, ngươi muốn nhiều như vậy nô lệ làm cái gì?" Bạch Dã cười thần bí, tự có diệu dụng. Một bên Vũ Giao nhìn thấy Bạch Dã vẻ mặt cười xấu xa, biết giá hỏa này khẳng định lại một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá tại dạng này trường hợp, nàng cũng không quá dám mở Bạch Dã cho đùa, sợ giá hỏa này miệng bên trong lại toát ra cái gì không đứng đắn lời nói. Bạch Dã cũng không ở chỗ này lưu lại quá lâu, liền một lần nữa trở về Phong Lưu Các. Vừa mới bước vào cửa sân, liền nhìn thấy đám kia gia nô nơm nớp lo sợ chen chúc trong sân. Bọn hắn vẻ mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tính sợ, nhìn thấy Bạch Dã tiến đến, nhao nhao phụ phụ một tiếng quỳ xuống, cùng hô lên, "Chủ nhân!" Bạch Dã quét mắt một vòng đám người, đạt tới hơn trăm số, trong đó còn có không ít phong vận càng hay thiếu phụ và thanh thuần được người nữ tử, trong lòng coi như hài lòng, mở miệng nói, "Đều đứng lên đi." Chúng nô lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bạch Dã ánh mắt. Bạch Dã trước là không có gan qua nô lệ các nữ tử gieo xuống nô ấn, sau đó hướng mọi người nói, "Các ngươi hiện tại ra khỏi thành đi Thanh Phong Cốc, tới nơi đó, liền nói là gia nô của ta, tự sẽ có người an bài các ngươi." Đám người lĩnh mệnh, mặc dù trong lòng vẫn có thấp hỏng, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh, kết bạn rời đi Phong Lưu Các. Bạch Dã nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, tâm thanh truyền âm căn dặn sư nương Liễu Nhật đối với những người này tiến hành an trí. Hắn đề nghị có thể đem những cái kia tướng mạo xuất sắc lưu tại nội bộ sai sự. Về phần những cái kia nam tử cùng tướng mạo trên lệch chút, đặt ở bên ngoài làm chút tạp vụ. Làm thỏa đáng những này, hắn quay người tiến vào Phong Lưu Các, bắt đầu nghiên cứu mới được bí thuật. Hắn cái thứ nhất bắt đầu học tập bí thuật là Lăng Hư Phi Vũ. Khuynh chân ngồi Phong Lưu Các bộ đoàn bên trên, đem Lăng Hư Phi Vũ quyển trục tại trước mặt triển khai. Sau đó hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phía trên văn tự cùng đồ án. Dựa theo quyển trục thuật, tu luyện Lăng Hư Phi Vũ đầu tiên muốn ở lưng bộ mấy chỗ huyệt vị ngưng tụ tinh thuần chân khí, dựa theo đặc biệt mạch lạc vận chuyển, sau đó hướng ra phía ngoài quyết trường, đem nó cùng ngoại giới chân khí hô ứng, tạo hình là cánh chim bộ dáng. Bạch Dã cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể, dựa theo đặc biệt mạch lạc vận chuyển, điểm này cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi hắn nếm thử hướng ra phía ngoài quyết trường thời điểm, lại gặp phải phiền toái. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, kia chân khí lại như ngân thạch, gắt gao khóa tại thể nội, không cách nào cùng ngoại giới chân khí hô ứng. Duy trì liên tục một canh giờ đến thử, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Không thích hợp a. Đột phá nhất cấm về sau, chân khí trong cơ thể thiên nhiên cùng ngoại giới chân khí có chỗ hô ứng, như thế nào như thế khó khăn. Hắn cau mày, trong lòng âm thầm suy tư vấn đề chỗ. Chẳng lẽ lại là bởi vì trải rộng toàn thân kim quang hỏa tinh. Cái này kim quang hỏa tinh có thể che đậy thân thể cùng ngoại giới chân khí hô ứng, có lẽ cũng có thể trở ngại chân khí hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tâm niệm đến đây, Bạch Dã lúc này nếm thử. Hắn đem phần lưng tất cả kim quang hỏa tinh toàn bộ chuyển đi, sau đó sử dụng trong bí thuật phương pháp tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Tiến độ vẫn như cũ gian nan, nhưng luôn luôn tính có một tia bừng lòng. Xem ra có hy vọng. Bạch Dã trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Nguyên là yến hội đem bắt đầu, Vũ thị tộc nhân đến mời. Thế là Bạch Dã đứng dậy, đi trước dự tiệc. Khi hắn đi vào yến hội đại sảnh, nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, sau đó bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bầu không khí tăng vọt. Yến hội chính thức bắt đầu, đám người nhao nhao nâng chén, hướng Bạch Dã biểu đạt kính ý cùng lòng biết ơn. Qua ba ly rượu, Vũ Sa bỗng nhiên cười đề nghị, "Bạch tiểu ca, ngươi lúc trước hứa hẹn qua, muốn tại 5 năm ở giữa là ta Vũ thị nhất tộc bồi dưỡng được 30 vị nhất cấm cường giả. Bây giờ trong tộc không ít người đều tại, không bằng liền thừa dịp này lúc, định ra nhóm thứ 2 nhân tuyển a." Vừa dứt lời, đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Vũ thị tộc nhân nhìn về phía Bạch Dã ánh mắt, từng cái sáng đến kinh người. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 150, Sở Xương Phương Pháp chương 150, Sở Xương Phương Pháp Bạch Dã đặt chén rượu xuống, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường sốt ruột gương mặt, cất cao giọng nói, 5 năm 30 vị nhất cấm cường giả, lời này ta đã nói ra miệng, liền chắc chắn làm được. Vũ thị tộc nhân trong mắt chờ đợi cơ hồ muốn hóa thành thực chất, liền một chút lên chút tuổi tác các trưởng bối, cũng ngồi thẳng người, trong mắt nổi lên sáng ngời. Dù sao Bạch Dã chỉ dùng 2 tháng, liền đem thiên phú thường thường Vũ Sa chế tạo là nhất cấm cường giả. Các nàng biết rõ, như chính mình có thể được tới Bạch Dã trợ giúp, giống nhau có thể nhẹ nhõm đột phá nhất cấm, tuổi thọ lại tăng thêm 100 năm. Có thể ngay sau đó liền nghe Bạch Dã nói, bất quá nhân tuyển tuổi tác muốn khống chế tại 18 đến 35 ở giữa. Vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên một hồi tiếng sột soạt tiếng nghị luận. Phù hợp yêu cầu tộc nhân mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Một gã hơn 40 tuổi mập phụ nhân vui vẻ nói, quá tốt rồi, ta chân linh vừa vặn 34 tuổi, không nghĩ tới thiên phú chính lệnh, vẫn còn nhân họa đắc phúc. Một chút bộ dáng tú lệ gia tộc tiểu bối, là bởi vì chân linh thấp hơn 18 mà mặt mũi tràn đầy thất lạc. Bạch gia thấy thế, vận điệu nhắc lại, bên ta tài sở nói tuổi tác, là chỉ tuổi mụ, mà không phải chân linh, đại gia chớ có vẻ sai ý. Lời vừa nói ra, nguyên bản mặt mũi tràn đầy thất lạc bọn tiểu bối trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Mà mấy vị tuổi gần 40 phụ nhân thì nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, trong mắt quang ảm đạm xuống. Lúc này, Vũ Linh kìm nén không được, mở miệng hỏi, Bạch Dã, nhóm thứ hai có mấy người? Bốn cái. Bạch Dã đáp. Vũ Linh lập tức nói, vậy chúng ta đã nói xong, lần này phải có ta một cái danh lệch. Bạch Dã gật đầu, yên tâm, ngươi cùng Vũ Nguyên đều chiếm một cái. Vũ Linh lập tức mặt mày hớn hở, nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở về trong bụng. Vũ Sa lại tại một bên nhẹ giọng nhắc nhở, Bạch tiểu ca, Vũ Nguyên đến nay còn không có tin tức đâu. Bạch Dã nói, ta trước đó đã đồng ý nàng, nhóm thứ hai sẽ cho nàng giữ lại một cái danh lệch. Trong vòng 6 tháng, nàng khi nào xuất hiện, khi nào liền dùng xong cái này danh lệch. Vũ Giao nghe vậy kinh ngạc, muốn chờ 6 tháng. Lần này lại cần lâu như vậy. Bạch Dã giải thích nói, lần trước cường địch vây quanh, tự nhiên đến ngày đêm khổ tu. Bây giờ Viễn Vân Châu tạm thời chưa có nguy cơ, ngoại trừ tu hành, tự nhiên cũng nên nhiều chút thời gian, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt mới là. Vũ Giao bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, cũng là, trong khoảng thời gian này ngươi xác thực vất vả, là nên buông lòng chút. Nếu có nhàn hạ, ta tự mình dẫn ngươi tại chủ thành dạo chơi như thế nào? Bạch Gia nói, nhiều tạ Vũ phu nhân ý đẹp, nếu là có thể làm phiền Vũ phu nhân mang ta đi cửa sau đi dạo một vòng, vậy liền không thể tốt hơn. Vũ Giao đầu góc ông một vàng, một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, liền bên thai đều nhiễm lên son phấn sắc. Vũ Sa ở một bên nghe được kinh hãi, bận bịu lấy tiếng lòng nhắc nhở, chớ nói lung tung. Nhị tẩu coi trọng nhất mặt mũi thanh danh. Cũng may tộc nhân khác không nghe ra thâm ý trong lời nói. Vũ Giao phản ứng cũng rất nhanh, lấy lại bình tĩnh, che miệng cười nói, tiểu Bạch nói chuyện thật thú vị, chớ nói gì cửa sau cửa trước, chính là lên trời xuống đất, chỉ cần ngươi muốn đi, ta Vũ thị nhất tộc tự nhiên hết sức hài lòng. Bạch Gia cười hắc hắc, có Vũ phu nhân câu nói này, ta liền yên tâm. Vũ Giao khoét hắn một cái, gọi Vũ phu nhân khách khí, về sau chúng ta đều là người trong nhà, ngươi theo Vũ Sa cũng gọi ta nhị tẩu tốt. Không chờ Bạch Gia đáp lại, Vũ Chân bỗng nhiên mở miệng, nhị thẩm, cái này không thể được. Bạch Gia đã bằng lòng cưới ta, nên theo ta gọi ngài nhị thẩm mới là. Lời vừa nói ra, đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra cả sảnh đường vui mừng. Các tộc nhân nhao nhao đứng lên nói chúc, đáy mắt tràn đầy rõ ràng vui sướng. Dù sao Bạch Gia năng lực siêu phàm, hiện tại lại vào chân tịch, nếu có thể tới thông gia, Vũ thị nhất tộc tương lai đem càng thêm quan minh. Vũ Giao đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt tràn ra vui mừng cười, trêu chọc nói, gọi nhị thẩm cũng không tệ, vậy hắn sau này chẳng phải là cũng muốn đi theo ngươi gọi Vũ Sa tiểu cô. Vũ Sa cùng Vũ Giao tình huống khác biệt, nàng nguyên bản cũng là nghĩ gả cho Bạch Dã. Lúc này tâm tình hơi có chút phức tạp, nhưng vẫn là thoải mái đưa lên chúc phúc nói, hôm nay đối ta Vũ thị nhất tộc mà nói, quả nhiên là mừng vui gấp bội. Trận này đáp tạ yến, sợ là muốn biến thành lễ đính hôn. Vũ Linh nhãn châu xoay động, nhìn về phía Bạch Dã cười nói, tỷ phu, vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị một phần siêu lợi hại sính lễ, không phải chúng ta Vũ thị nhất tộc không phải bằng lòng a. Đám người đi theo nào, trong đại sảnh bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Náo nhiệt một hồi lâu, yến hội dần vào hồi cuối. Vũ Sa hợp thời nhắc lại lời mới rồi để, nhường Bạch Dã bắt đầu chọn lựa nhóm thứ hai nhân tuyển. Rất nhanh, Vũ thị phù hợp yêu cầu các tộc nhân liền tại trong sảnh tụ tập, tổng cộng có hơn 30 người. Bạch Dã nhìn trước mắt chúng nữ, mừng thầm trong lòng. Vũ thị nhất tộc không hổ là đã từng tượng Tam Châu đại gia tộc, ghen ưu tú, trong tộc mỹ nữ như mây. Chỉ cần không phải quá béo hoặc là quá gầy, đều để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn hắng giọng một cái, dặn dò nói, đại gia trước đứng thành mấy hàng. Tuyển người cũng là có giảng cứu, kế tiếp ta cần xem thật kỹ một chút các vị tướng mạo cùng hình thể. Bắt buộc, khả năng còn cần sờ xương. Cho nên nếu có chỗ đắc tội, mong rằng các vị thứ lỗi. Sờ xương. Chúng nữ bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Vũ Sa thì dự cảm được cái gì, không có mắt đi xem tiếp xuống tuyển người quá trình, đội vàng phân phó tộc nhân khác tạm thời ra ngoài tránh một chút. Trong sảnh các nữ tử toàn bộ theo lời đứng vững. Các nàng nghe được Bạch Dã kia lời nói sau, giờ phút này đều có chút khẩn trương. Bạch Dã bắt đầu ở trong đám người giạ bước. Hắn đầu tiên nhìn thấy một vị thân mang quần dài trắng nữ tử. Nữ tử này dáng người thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày lộ ra một cô linh động chi khí. Bạch Gia hỏi, người tên là gì? Nữ tử có chút phúc thân, nhẹ giọng đáp, về Bạch Chân Quân, ta gọi Vũ Duyệt, năm nay tuổi mụ 23. Bạch Gia hỏi, có thể hay không để cho ta sờ một chút xương? Vũ Duyệt trên mặt hơi đỏ lên, do dự một cái trước mắt, nghĩ đến đây có lẽ là khó được cơ duyên, khẽ gật đầu một cái, nói khẽ, Bạch Chân Quân xin cứ tự nhiên. Bạch Gia đi lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Vũ Duyệt trên bờ vai, theo xương cốt đường cong chậm rãi tìm đòi, một bên sờ xương, một bên bình luận, xương vai mượt mà, cẳng tay thon dài, xương cổ tay tinh tế, không sai không sai, cổ mềm dẻo, cũng đạt tới tiêu chuẩn, xương ngực, ân, đắc tội, t, cái này xương ngực cách trở quá lớn, ta hơi hơi tăng thêm chút lực đạo, ngươi lại nhẫn mại một chút. Vũ Duyệt cả khuôn mặt đã đỏ tới nóng lên, nhưng vẫn cố nén ngượng ngùng, lặng lặng đứng đấy. Tộc nhân khác nhóm càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, vừa nghĩ tới chờ một lúc liền phải đến phiên chính mình, càng là một cái so một cái đỏ mặt. Bạch Gia bình luận, ân, xương ngực giống nhau không tệ, phù hợp yêu cầu, xương chậu, xương hông, còn có xương đùi cũng đều phù hợp. Không tệ, chúc mừng ngươi đạt tiêu chuẩn, có thể đạt được một cái danh ngạch. Vũ Duyệt nghe nói chính mình thu được một cái danh ngạch, vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ gối hành lễ, đa tạ Bạch chân quân. Bạch Giã cười gật gật đầu, ra hiệu Vũ Duyệt đứng ở một bên. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía một vị thân mang màu trắng váy ngắn nữ tử. Ánh mắt hắn có hơi hơi sáng. Nữ tử này khí chất dịu dàng, giống như ngày xuân bên trong một sợi gió nhẹ, mang theo một loại trầm tĩnh nhu hòa bất bị, rất giống sư nương Liễu Nhuận mang đến cho hắn một cảm giác. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 151, miễn phí sức lao động. Chương 151, miễn phí sức lao động. Bạch Giã dạo bước đi đến nữ tử trước mặt, hỏi: "Ngươi tên là gì, tuổi mụ nhiều ít?" Nữ tử tự nhiên hào phóng phúc thân hành lễ, thanh âm thanh tuy êm tai: "Về Bạch chân quân, ta gọi Vũ Uyển, tuổi mụ 27." Bạch Giã trên dưới dò xét nàng một phen, ánh mắt ở trên người nàng hơi dừng lại, hỏi: "Có thể hay không để cho ta sờ xương nhìn qua?" Vũ Uyển gương mặt từng đỏ, tầm mắt nhẹ rủ xuống, lại vẫn duy trì đoàn trang dáng vẻ, nhẹ giọng đáp: "Bạch chân quân xin cứ tự nhiên." Bạch Giã vươn tay, lần này theo Vũ Uyển đầu theo xương cốt hướng phía dưới tìm đòi. Ân, xương đầu đoàn chính, tùy nào chăn đầy. Xương sống lưng thẳng tắp, có thể chống đỡ toàn thân khí cơ. Cái này eo, tinh tế nhưng không mất cứng cỏi, không sai không sai. Vũ Huyền gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, nhưng vẫn duy trì đoan trang dáng vẻ. Tiếp tục hướng xuống, sờ về phía Vũ Huyền chân xương cốt, nói, xương đùi thon dài thẳng tắp, muốn so Vũ Duyệt còn muốn xuất sắc, gân cốt tương liên, khí huyết vận hành trôi chảy, rất tốt. Một phen cẩn thận sờ xương sau, Bạch Giã thu tay lại, thỏa mãn gật gật đầu, nguyên các phương diện xương cốt điều kiện cũng đều rất xuất sắc, phù hợp yêu cầu của ta, cũng có thể thu hoạch được một cái danh lệch. Vũ Huyền trong mắt ngượng ngùng trong nháy mắt bị vui mừng như điên thay thế, nàng lần nữa thật sâu phúc thân, trong thanh âm mang theo không ức chế được kích động, đa tạ Bạch chân quân. Lúc này, trong đại sảnh còn lại tộc nhân trên mặt đã khó nén thất vọng, trầm thấp tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tại sao có thể như vậy? Nhanh như vậy liền đã xác định hai cái danh ngạch. Vậy chúng ta có phải hay không đều không có cơ hội? Các nàng nguyên lai tưởng rằng như vậy khắc nghiệt chọn lựa nhất định là trong trăm có một, chính mình luôn có mấy phần hy vọng, sao liệu Bạch Giã vừa mới bắt đầu liền định ra hai người? Phải biết, lần này tổng cộng chỉ có 4 cái danh ngạch, Vũ Linh cùng Vũ Viên đã chiếm đi 2 cái. Bây giờ còn lại 2 cái lại cũng sớm có thuộc về. Bạch Giã nghe thấy nghị luận, đưa tay trấn an nói, đại gia an tâm chớ đổi. Nhóm thứ 2 danh ngạch chỉ có 4 cái không giả. Nhưng là ta lần này là muốn đem điều kiện phù hợp người toàn bộ lựa đi ra. Nhóm thứ 2 toàn bộ tăng lên tới nhất cấm về sau, nhóm thứ 3 liền bổ sung. Cho nên, hôm nay các ngươi vẫn là có hy vọng cầm tới danh ngạch. Trong vòng 5 năm, ta sẽ đem cầm tới danh ngạch người lần lượt tăng lên đến nhất cấm thực lực. Lời này như là một đạo nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi chúng nữ trong lòng vẻ lo lắng, trong mắt chọc lại giấy lên hy vọng quang. Bạch Giã tiếp tục là chúng nữ sở xương. Hắn mò được rất chuyên chú, nhất là đối bộ bị mấu chốt, thường thường muốn lặp đi lặp lại vớt ve mấy lần mới bằng lòng kết luận. Một lát sau, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Nữ tử kia cùng Bạch Giã ánh mắt đối đầu, rụt rè nói, "Bạch chân quân, ta gọi Vũ Khê, ngài còn nhớ ta không?" Bạch Giã gật đầu nói, "Nhớ kỹ. Ta nhớ được ngươi tuổi mụ đã đủ 18." Vũ Khê trong mắt lóe lên vui mừng, liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, vừa tròn 18." Bạch Giã nói, "Vậy ta liền bắt đầu vì ngươi sở xương, nếu có khó chịu, làm sơ nhẫn lại." Vũ Khê đỏ thấu bên hai, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Đừng nhìn nàng vừa mới tròn 18, xương cốt phát dục lại so rất nhiều lớn tuổi phụ nhân còn muốn phát triển. Nhất là đang phán đoán xương lúc, hao phí khá nhiều thời gian, kết quả sau cùng rất là khiến Bạch Giã hài lòng. Bất quá đang tìm thấy xương chậu thời điểm, Bạch Giã đông nhiên nhíu mày nói, ngươi xương chậu hơi hẹp, tại tuyến hợp lệ trở xuống. Vũ Khê lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, lòng tràn đầy chờ mong như rớt vào hầm băng. Nàng hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, Bạch chân quân, kia, vậy ta có phải là không có cơ hội? Bạch Giã nhìn xem Vũ Khê điềm đạm đáng yêu bộ dáng, suy tư một lát sau nói rằng, ngươi xương chậu mặc dù hẹp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp bù đắp. Vũ Khê trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, vội vàng hỏi, Bạch chân quân, chỉ cần có thể có cơ hội bổ cứu, Suối Nhi bằng lòng nỗ lực tất cả cố gắng. Bạch Giã gật gật đầu, nói, ta có thể vì ngươi lượng thân định chế một bộ đặc thù tăng lên phương pháp, thông qua đặc biệt rèn luyện, từng bước mở rộng xương chậu, tăng cường tính bền dẻo. Bất quá trình này sẽ 10 phần gian khổ, ngươi cần phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Vũ Khê cắn môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Bạch chân quân, Suối Nhi không sợ chịu khổ, cầu ngài cho ta cơ hội này. Bạch Giã vui mừng cười cười, như thế rất tốt, vậy liền cho ngươi một cái danh ngạch. Vũ Khê vui đến phát khóc, đa tạ Bạch chân quân đại ân, Vũ Khê định không phụ kỳ vọng của ngài. Sau nửa canh giờ, Bạch Giã đem 26 cái danh ngạch toàn bộ đã định. Cùng lúc đó, hắn cũng định ra nhóm thứ 2-4 người tuyển, theo thứ tự là Vũ Linh, Vũ Huyên, Vũ Duyệt cùng Vũ Huyền. Bởi vì Vũ Huyên vắng mặt, Bạch Giã đem Vũ Khê liệt vào dự bị, cũng đối Vũ Khê nói, ngươi vừa vặn có thể mượn trong khoảng thời gian này thật tốt rèn luyện một chút. Vũ Khê vui mừng quá đỗi, trong lòng đối Bạch Giã cảm kích cùng sùng bái đạt đến đỉnh phong. Vũ thị nhất tộc các trưởng bối đối kết quả này có chút hài lòng, nhao nhao đối Bạch Giã biểu đạt lòng cảm kích. Tiến hội kết thúc sau, mộ cổ thời gian gần, Bạch Giã đối Vũ Sa nói, thời gian không còn sớm, ta hiện tại dẫn các nàng về Thanh Phong Cốc. Vũ Sa nhìn về phía sau hắn 25 người, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên kinh ngạc, muốn đem các nàng toàn bộ dẫn đi. Bạch Giã giải thích nói, trước hết để cho các nàng làm quen một chút hoàn cảnh. Đồng thời ngươi cũng biết, hiện tại ta có thể tiến hành phạm vi trị liệu, mặc dù lần này định danh ngạch là 4 người, nhưng ta sẽ tận lực chiếu cố tới các nàng mỗi người, tranh thủ để các nàng sớm ngày đột phá. Vũ Sa nghe hắn giải thích như vậy, trong lòng mặc dù hoài nghi động cơ của hắn không thuần, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Vũ Chân nguyên bản cũng nghĩ đi theo Bạch Giã cùng nhau rời đi, lại bị Vũ Sa lưu lại. Bởi vì trong tộc trải qua nông trường một trận chiến, Vũ thị nhất tộc tài nguyên tiêu hao nghiêm trọng, cần nàng tại khắc chế phủ phương diện ra một phần lực. Nàng cũng chỉ có thể cùng các tộc nhân đưa mắt nhìn Bạch Giã mang theo trong tộc cái khác nữ tử rời đi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Thanh Phong cốc, Bạch Giã mang chúng nữ trở về, trong cốc người sớm đã tại cốc khẩu xếp hàng chờ. Bởi vì trong cốc tất cả mọi người đã thụ Bạch Giã nô ấn, hắn hành trình tự có thể thời điểm nắm giữ, là lấy sớm liền chuẩn bị tốt nên đón. Bạch Giã nhìn xem trong cốc cảnh tượng quen thuộc cùng nhiệt tình chúng nữ, trong lòng vô cùng hài lòng. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình cái này ổ mới. Hắn đã từng nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ tổ kiến dạng này một cái đại gia đình. Cái nhà này vừa mới thành lập, mặc dù gia đình còn chưa đủ thịnh vượng, nhưng hắn tin tưởng, chia ra canh vân, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, Bạch thị nhất tộc nhất định đem nhanh chóng khai chi tán diệp, phát triển lớn mạnh, trở thành toàn bộ thần vực gia tộc siêu lớn. Dưới mắt, hắn càng chú ý là đem trong cốc cơ sở công trình hoàn thiện. Sát trận, phòng hộ trận, truyền tống trận, còn có các loại trận thạch, phù lục, thiếu một thứ cũng không được. Cái cọc kiện điện, đều là phí tâm phí lực đại công trình. Lúc này, sư nương Liễu Nhuận tiến lên đón, nhìn thấy Bạch Giã sau lưng 25 vị nữ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười trêu ghẹo nói, ngươi chuyến này, thật là mang về không ít người đâu. Bạch Giã cười hắc hắc, sư nương, tương lai 5 năm, các nàng liền lưu tại chúng ta Thanh Phong cốc tu hành. Dứt lời, hắn quay đầu đối chúng nữ giới thiệu nói, vị này là ta sư nương Liễu Nhuận, cũng là ta Bạch thị nhất tộc đương gia chủ mẫu, sau này có cái gì trên sinh hoạt vấn đề, đều có thể tìm nàng hỗ trợ. Chúng nữ đối quan hệ của hai người sớm có nghe thấy, cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao hướng Liễu Nhuận hành lễ, cùng kêu lên nói rằng, gặp qua Liễu gì. Liễu Nhuận mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt tại chúng nữ trên thân từng cái đảo qua, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi an bài như thế nào các nàng sinh hoạt thường ngày. Bạch Giã tiếp lấy trịnh trọng dặn dò, sư nương, Vũ thị nhất tộc là chúng ta có thể dựa nhất đồng minh, ngày bình thường nhất định không thể chậm trễ. Liễu Nhuận nói, giao cho sư nương, người yên tâm chính là. Vừa dứt lời, nàng liền thấy Bạch Giã xông chính mình trừng mắt nhìn, một đạo tiếng lòng lặng yên mà tới, lộ ra mấy phần giảo hoạt, sư nương, đừng đem lời của ta mới vừa rồi coi là thật. Trong khoảng thời gian này có thể các nàng dùng sức dụng, không cần nung chiều. Cái này đều là ta hao tới miễn phí sức lao động, có thể chịu mệt nhọc làm 5 năm. Trước lợi dụng các nàng đem nhà ta các loại đại trận dựng dậy lại nói. Liễu Nhuận nghe vậy, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua Bạch Giã bộ kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, dở khóc dở cười. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 152, Đào thị nhất tộc hiện thân. Chương 152, Đào thị nhất tộc hiện thân ngươi nhà, xem ra cái này ác nhân chỉ có thể từ sư nương tới làm. Liễu Nhuận lấy tiếng lòng trả lời. Bạch Giã cười hắc hắc, trong lòng biết sư nương đây là đáp ứng. Liễu Nhuận lập tức thu liễm vẻ mặt, đối sau lưng gia nô dặn dò nói, trước mang những cô nương này đi tây viện gián xếp, mỗi người một gian phòng. Bạch Giã cố ý dặn dò, Vũ Khê, ngày mai trông sớm qua đi tới gặp ta, ta trước dẫn ngươi thao luyện một phen. Vũ Khê liên tục không ngừng không người đáp, là, Bạch chân quân, ta nhớ kỹ. Sau đó, chúng nữ đi theo gia nô hướng tây viện đi đến. Các nàng vừa đi vừa đánh giá Thanh Phong cốc, chỉ thấy trong cốc xương trắng lượn lờ, có cây thanh thúy tươi tốt, có một phen đặc biệt thanh đũ lịch sự tao nhã, trong lòng đối tương lai tu hành thời gian càng nhiều mấy phần chờ mong. Trong đó mong đợi nhất, không ai qua được Vũ Khê. Nàng đã bắt đầu huyễn tưởng ngày mai Bạch Giã đem như thế nào thao luyện chính mình. Bạch Giã đưa mắt nhìn chúng nữ sau khi rời đi, một thanh kéo qua Liễu Nhuận cùng Linh Chi nói, lần này ta thật là mang về không ít bảo bối tốt, đi, mang các ngươi đi mở mở mắt. Mọi người nhất thời bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Một đoàn người đi vào chân bảo các. Bạch Giã đưa tay vung lên, theo trong nhận chứa đổ lấy ra theo Châu trưởng phủ đệ tịch thu được các thức kỳ chân dị bảo, tính cả Vũ thị nhất tộc đem tặng tài liệu chân quý, trong nháy mắt tại trong các chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Mọi người tại đây nhìn trợn mắt hốt mồm. Lần này Bạch Giã mang về bảo vật, so Thanh Phong cốc mấy chục năm chân tàng còn nhiều hơn. Liễu Nhuận không dám tin, A Giã, các ngươi hôm nay là đem Huyền Vân Châu cho cướp sạch sao? Linh Chi giống nhau giật mình mở to hai mắt nhìn. Phong Linh Nhi ánh mắt đảo qua đống kia bảo vật, đột nhiên bị một cái tinh xảo cổ phát hộp gỗ màu đỏ hấp dẫn, đưa tay cầm lấy mở ra, thấy do đồ vật bên trong sau, la thất thanh, cái này vậy mà thật là sâm quả vương, ta nói hộp như thế nào như thế nhìn quen mắt. Bạch Giã nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia đỏ trong hộp lặng lặng nằm một quả quả, màu sắc xích hồng như máu, mượt mà sung mãn, mặt ngoài quanh quẩn lấy từng tia từng sợi màu đỏ sương mù, một cỗ kỳ dị mà mê người mùi trái cây tràn ngập ra, nghe nóng lại để cho người ta huyết khí cuồn cuộn, toàn thân đều ấm mấy phần. Sâm quả vương, Bạch Giã hiếu kỳ nói, cùng xích sâm quả có quan hệ. Phong Linh Nhi bưng lấy một gỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái, chính là cái này sâm quả vương là xích sâm quả bên trong đứng đầu nhất tồn tại, không chỉ có hình thể lớn nhất, sẽ còn sinh ra như vậy huyết vụ dị tượng. Nghe nói trước kia Thanh Phong cốc xích sâm quả cây mỗi 10 năm liền có thể kết xuất một quả, chỉ là về sau không biết sao, rốt cuộc không có mọc ra qua. Nàng dừng một chút, ngữ khí thêm mấy phần phức tạp, tiền nhiệm cốc chủ vì tái hiện Sâm Quả Vương, thử qua các loại biện pháp đều vô dụng. Ngay cả dùng lưu dân nô máu đổ vào cây ăn quả, cũng là hắn năm đó muốn đi ra phương pháp xử lý. Ta tiếp nhận cốc chủ chi vị sau, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng phương pháp này, nhưng thủy chung không thể thấy hiệu quả. Bạch Gia truy vấn, nó cùng bình thường xích sâm quả so sánh, có khác biệt gì? Phong Linh Nhi nói, quả thực là cách biệt một trời. Sâm Quả Vương bổ huyết hiệu quả có thể xưng thần dị, chỉ cần ăn một ngụm nhỏ, cho dù toàn thân huyết dịch hao hết, cũng có thể tại không đến một khắc đồng hồ bên trong toàn bộ khôi phục, bởi vậy mới được vinh dự thần quả. Bạch Gia ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nếu như đúng như Phong Linh Nhi lời nói, cái này gốc Sâm Quả Vương chí ít có thể sử dụng 20 tới 30 lần. Bổ huyết hiệu quả tương đương với 20, 30 tấm trị liệu tiên phủ, đúng là hắn dưới mắt nhất cần thiết bảo bối. Tốt tốt tốt, đúng là một cái không tệ bảo vật, cái này ta muốn đơn độc thu. Bạch Gia cẩn thận từng ly từng tí đem Sâm Quả Vương thu hồi nhận chữ vật, lại đối Phong Linh Nhi dặn dò nói, ngươi đối thần vực kỳ chân hiểu rõ nhất, ngày mai liền dẫn người kiểm kê những bảo vật này. Mặt khác, kia Dương bình sứ giữ cho ta. Phong Linh Nhi mắt nhìn bị hắn cố ý điểm ra bình thường bình sứ trắng, tuy có chút nghi hoặc, vẫn không người đáp, là gia chủ. Thuộc hạ đêm nay liền có thể dẫn người kiểm kê. Bạch Gia cười nói, không đội tại cái này nhất thời. Hôm nay thu hoạch lớn, các ngươi theo ta về Thanh Phong Các, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một phen. Sau đó, Bạch Gia tại một đám mỹ nhân chen chúc hạ, trở về Thanh Phong Các, trắng đêm cùng hoan. Bạch tiểu ca, mau tới, chúng ta phát hiện đảo thị nhất của người. Thanh Phong Các lầu 3, Bạch Gia đột nhiên mở ra hai mắt, não hải còn quanh quẩn lấy vũ sa thanh âm. Lúc này sắc trời sớm đã sáng lên, sáng rỡ tia sáng xuyên thấu qua sòng cửa sổ vẩy vào trên sàn nhà, chiếu ra pha tạp quang ảnh. Bạch Gia hoảng hốt một cái chớp mắt, còn tưởng rằng là một cảnh, tâm thanh truyền âm nói, ngươi vừa mới ngươi tại nói chuyện cùng ta. Vũ sa thanh âm lần nữa truyền đến, đúng vậy, đào thị nhất tộc tới hai người, giờ phút này ngay tại tộc ta phủ đệ. Bạch Gia trong nháy mắt tinh thần tỉnh áo, vui mừng quá đỗi, tốt, ta lập tức liền đến, ngươi chưa ổn định bọn hắn. Nói, hắn đẩy ra trong ngực còn tại ngủ say Phong Linh Nhi cùng Linh Chi, ánh mắt đảo qua thấp sập, nhưng không thấy sư nương liễu nhuận thân ảnh. Hắn hơi ngưng thần, cảm ứng được sư nương khí tức chỗ, lập tức truyền âm, sư nương, nhanh đi Thanh Phong Cốc miệng tụ hợp, phát hiện đào thị nhất tộc tung tích. Giờ phút này, Liễu Nhuận ngay tại Tây viện cho Vũ thị nhất tộc các nữ tử phân phối công việc, nghe được Bạch Gia truyền âm, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, lập tức đối bên cạnh gia nô dặn dò nói, nơi này trước giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Thanh Phong Cốc miệng lao đi, chỉ để lại mấy tên gia nô cùng Vũ thị tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Thanh Phong Các bên trong, Linh Chi bị động tĩnh bừng tỉnh, thấy Bạch Gia tay thuận bận bịu chân loạn mặc tiên phục cùng áo trắng, liền đội vàng hỏi, lão đại, thế nào? Phong Linh Nhi cùng mấy tên khác xinh xắn được người gia nô cũng đều quay đầu trông lại. Bạch Gia đơn giản giải thích nói, phát hiện đào thị nhất tộc tung tích, ta cùng sư nương đi ra ngoài một chút, Thanh Phong Cốc giao cho các ngươi. Dứt lời, hắn thả người theo cửa sổ nhảy lên mà ra, vừa vặn rơi vào dưới lầu chờ đợi nhị cấm bạch quy trên lưng. Đầu này bạch quy hôm qua vừa hoàn thành áp giải lâm thú sứ mệnh, bị hắn cùng nhau mang về trong cốc, tốc độ kia hơn xa hắn tự thân, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, vừa vặn cứ gọi làm thú cưới. Rơi vào bạch quy trên lưng trong nháy mắt, Bạch Gia khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Thanh Phong Cốc trước dưới thềm đá, Vũ Khê đang khéo léo đứng ở nơi đó chờ, hiển nhiên đã đợi hồi lâu. Bạch chân quân. Vũ Khê cũng nhìn thấy hắn, liền phải chào đón. Bạch Gia nói, ta tạm thời có chuyện quan trọng, chờ ta trở lại lại dẫn ngươi thao luyện. Lời còn chưa dứt, Bạch Quy đã chở hắn gào thét mà đi. Vũ Khê nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia thất lạc. Nàng đã tại này chờ hơn một canh giờ, lại không có thể đợi được thao luyện thời điểm. Nhưng rất nhanh, tia thất lạc liền bị càng đậm chờ mong thay thế. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghĩ thầm, điều gì cũng sẽ đợi đến, định sẽ không quá lâu. Một bên khác, nhị cấm Bạch Quy như gió táp giống như hướng phía Thanh Phong Cốc miệng mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, liền chạy tới cốc khẩu, cùng trước một bước đuổi tới nơi đây Liễu Nhuận hội hợp. Hai người ngồi chung Bạch Quy, hướng chủ thành phương hướng tiến đến. Không bao lâu, liền tiến vào chủ thành, đi vào Vũ thị phủ đệ trước. Vũ Chân sớm đã tại cửa ra vào trông mong nhìn quanh, gặp bọn họ chạy đến, vội vàng tiến lên đón, người còn tại phòng tiếp khách, tiểu cô đang kéo lấy bọn hắn đâu, chúng ta nhanh đi à. Nói, liền lập tức mang hai người triệu hội phòng khách đi đến. Trên đường, Bạch Gia hiếu kỳ nói, đạo thị tộc nhân tại sao lại đống nhiên đến Vũ thị phủ đệ? Vũ Chân nói, tự nhiên là muốn leo lên cái dao. Bọn hắn nhất tộc lúc trước cùng Đỗ thị từng có xung đột, bị đuổi khỏi chủ thành. Bây giờ nghe nói Đỗ thị bị ta Vũ thị đánh tan, hoàn toàn xuống dốc, liền chạy tới đầu tiên leo lên, còn mang theo mấy món không tệ bảo vật. Nàng thưa nước đục thả câu, cười nói, trong đó có một cái, ngươi tất nhiên đoán không được là cái gì. Bạch Gia không đoán ra được, cũng không tâm tư đoán, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Vũ Chân hì hì cười một tiếng, vậy được rồi, là một trung chân quả chi huyết. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 153, Bạch Dua khẩu phần lương thực. Chương 153, Bạch Dua khẩu phần lương thực. Bạch Dã nghe nói Đào thị nhất tộc đưa tới một chung chân quả chi huyết, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vũ thị nhất tộc từng nói qua, chân quả cùng thần quả chính là thượng Tam Châu bí mật, hạ Tam Châu người lẽ ra nên không biết được, càng không nói đến thu hoạch được chân quả. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Vũ Chân hỏi, Đào thị nhất tộc chân quả từ đâu mà đến? Vũ Chân lắc đầu bất đắc dĩ, ta còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là bọn hắn xác thực mang đến chân quả chi huyết, hẳn là mang theo cực lớn thành ý mà đến. Đang khi nói chuyện, ba người đã lặng yên đi vào phòng tiếp khách bên ngoài. Bạch Dã không có lập tức lựa chọn tiến vào, mà là lưu tại phòng tiếp khách bên ngoài. Thần trí của hắn toàn diện trải rộng ra, có thể cảm ứng rõ ràng tới trong sảnh bốn người. Trong đó hai người là Vũ Sa cùng Vũ Thị một gã trưởng bối, còn có hai người thì là Đào thị nhất tộc người tới, một nam một nữ. Nam trung niên bộ dáng, phát ánh hơi trọng, chán bóng lưỡng, chân linh đạt tới 55 năm. Nữ nhân muốn lớn tuổi chút, hiển nhiên là Đào thị nhất tộc bên trong nói chuyện rất có phân lượng tộc lão, chân linh càng là đạt đến 82 năm. Vũ Sa cảm ứng được Bạch Dã đã đến, thế là lời nói xoay chuyển, giả bộ như lơ đang nói, đúng rồi, vừa rồi hai vị nâng lên tộc ta vị kia Bạch chân quân. Vừa vặn có chuyện cần thay hắn hướng hai vị hỏi thăm một chút. Đào thị lao hầu đuốt cảm nói, Vũ cô nương cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chúng ta biết được, định biết gì nói nấy. Vũ Sa vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi nói rằng, thực không dám giấu giếm, tộc ta Bạch chân quân năm đó một nhà bốn miệng đồng thời ngộ nhập Bạch vụ độc tiên. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, hai người khác ngoài ý muốn lật đường, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Trong đó một vị là ca ca của hắn, tên gọi Bạch Long. Một vị khác là muội muội của hắn, gọi Bạch Bình. Không biết hai vị có thể từng nghe nói, quý tộc lưu dân nô bên trong, nhưng có hai người này. Đào thị lao hầu khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, quả quyết lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Vũ Sa nói, quý tộc lưu dân nô cũng không tại số ít, có thể hay không danh tự nhớ lầm. Đương nhiên, cũng không loại trừ bọn hắn thay đổi tính danh. Bởi vì lúc trước bọn hắn từng bị trên hoang dã cựu địch truy sát. Thực không dám dâu dếm, ta Vũ thị nhất tộc đã ở cái khác các đại gia tộc bên trong loại bỏ hồi lâu, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Cho nên, không biết có thể hay không khẩn cầu hai vị, tha cho chúng ta tại quý tộc lưu dân nô bên trong cũng xem xét một phen. Đào thị lao ẩu mặt lộ vẻ vẻ do dự. Kia phát ách hơi chọc nam tử trung niên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nhưng lão ẩu rất nhanh khôi phục như thường, than nhẹ một tiếng nói, thực không dám giấu giếm, từ khi gia tộc gặp rủi ro, vì cầu sinh tồn, tộc ta đã bán thành tiền rơi gần 9 thành lưu dân nô, bây giờ giữ ở bên người chỉ còn 7 người. 7 người kia bên trong xác thực không có để cho Bạch Long, Bạch Bình người, thậm chí liền họ Bạch lưu dân đều không có. Bất quá, nếu là Bạch chân quân mong muốn tự mình xác nhận, chúng ta tất nhiên là vô cùng bằng lòng phối hợp. Không sợ Vũ gia chủ cho cười, lần này ta hai người bái phòng Vũ thị nhất tộc, thật là có không ít gia tộc bọn hậu bối đều tranh cướp giành giật mong muốn cùng một chỗ theo tới, thấy Bạch chân quân phong thái đâu. Ngay cả lão bà tử ta cũng rất muốn gặp một lần vị này nhân vật trong truyền thuyết. Bạch Dã tại phòng tiếp khách bên ngoài đứng yên, đem bên trong đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi. Vũ Sa chiêu này hư thực trung sức dùng đến xảo diệu, đã mượn tìm thân cớ đạt thành mục đích, lại không bại lộ Vân Khê danh tự, miễn cho đối phương thừa cơ nắm. Hán tâm thanh truyền âm, đối Vũ Sa nói, chúng ta tại phong lưu các chờ ngươi. Dứt lời, ra hiệu Vũ Chân cùng Liễu Nhuận đuổi theo, quay người liền đi. Liễu Nhuận không hiểu ra sao, vẫn điệu lấy tiếng lòng hỏi thăm, chúng ta không đi theo đám bọn hắn đi đào thị nhất tộc. Sư nương an tâm chớ vội. Bạch Dã thanh âm lộ ra chắc chắn, hai người này chạy không được. Chỉ là ta thân phận hôm nay mất cảm, như sư muội thật ở trong tay bọn họ, khó đảm bảo sẽ không bị ngay tại chỗ lên giá, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Liễu Nhuận nói, bọn hắn một cái bị Đỗ thị nhất tộc đuổi ra chủ thành tiểu gia tộc, cũng dám như thế cả gan làm loạn, không sợ chúng ta diệt bọn hắn toàn tộc. Bạch Dã nói, chỉ là vì để phòng vạn nhất, dù sao có ít người giảng cứu cầu phú quý trong nguy hiểm, ta bây giờ trong lòng bọn họ phân lượng, chỉ sợ đáng giá bọn hắn bước lên nguy hiểm như vậy. Liễu Nhuận gật đầu nói, tốt, sư nương tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần có thể đem Vân Khê bình an mang về, như thế nào đều tốt. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi ra có một khoảng cách. Bạch Dã lại quay đầu đối Vũ Chân nói, "Vũ Chân, còn muốn làm phiền ngươi một sự kiện." Vũ Chân nói, "Là để cho ta chờ một lúc đi theo hai người kia, xác định Đào thị nhất tộc chủ sở." Bạch Dã nói, "Ngươi thật đúng là trong bụng ta nhỏ run đũa." Vũ Chân bị chọc cười, trả lời, "Tiểu cô mới là bụng của ngươi bên trong run đũa, nàng đã sớm an bài như vậy ta, yên tâm giao cho ta chính là, thần trí của ta đã một mực khóa chặt hai người kia, bọn hắn cam đoan chạy không thoát." Ba người rất mau tới Phong Lưu Các. Không chờ bao lâu, Vũ Chân phát giác được Đào thị hai người rời đi, lúc này cáo biệt Bạch Dã hai người. Nàng chân trước vừa đi, Vũ Sa liền đội vàng chạy đến, người chưa vào cửa, âm thanh tới trước, "Bạch tiểu ca, các ngươi có tính toán gì?" Bạch Gia nói, "Dựa theo ngươi nói tìm thân lấy cớ, ta chuẩn bị làm ngụy trang, lại đi Đào thị nhất tộc." Vũ Sa nói, "Phía sau nội dung nói chuyện các ngươi sợ là không có nghe được. Vị kia Đào thị lão phu nhân có ý tứ là, nàng sẽ ở hôm nay buổi chiều đem những cái kia lưu dân nô toàn bộ mang đến, để ngươi tự mình xem xét, không cần chúng ta tự mình đã qua." Bạch Gia ngược lại không ngoài ý muốn, gật đầu nói, "Cho dù như thế, cũng muốn ngụy trang một chút." Vũ Sa gật đầu, xác thực. Vạn nhất Vân Khê nhận ra ngươi, Đào thị nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thả người. Dù sao hiện tại toàn bộ chủ thành không ít người đều có thể đoán ra thân phận của ngươi là tù. Nói đến đây, nàng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, "Ai, nói đến đây, thật đúng là một cái để cho người ta có chút nhức đầu chuyện. Lần này nông trường một trận chiến, tộc ta bỗng nhiên thêm ra 3 tên nhất cấm cường giả, càng có ngươi hai đầu Bạch Quy đại sát tứ phương, trong vòng một đêm đem toàn bộ chủ thành toàn bộ thế lực phá vỡ, thân phận của ngươi muốn giấu giếm đều không đạt được." Nàng trong mắt màu vàng nóng bên trong nổi lên một tia lo lắng. Bạch Giã cau mày nói, ngươi là đang lo lắng sẽ đưa tới thế lực khác ngấp nghé. Vũ Sa nói, nếu là Huyền Vân Châu thế lực, ngược lại không lo lắng. Ta lo lắng chính là sẽ kinh động Trung Tam Châu, thậm chí là Thượng Tam Châu thế lực. Bạch Giã nói, bọn hắn nếu là dám đối ta Thanh Phong Cốc động cái gì ý đồ xấu, tới một cái liền giết một cái. Vũ Sa cười khổ lắc đầu nói, thật sự là người không biết không sợ. Ngươi là không biết rõ Thượng Tam Châu thế lực mạnh bao nhiêu. Bây giờ chúng ta tại trước mặt bọn hắn, kỳ thật cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nàng lời nói xoay chuyển, hơi trầm ngữ khí, nói tiếp, bất quá còn tốt Thượng Tam Châu hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt, bọn hắn mong muốn liền vượt hai cái châu giới đi vào Huyền Vân Châu, chỗ hao phí tài nguyên, chỉ sợ đều đủ hối đoái hai viên ngọc nữ thần quả. Cho nên tại không có thăm dò ngươi nội tình trước, bọn hắn chưa hẳn bằng lòng dày vò. Cũng là Trung Tam Châu, không thể không phòng. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng biết mau chóng thu thập vật liệu, tranh thủ lại nhiều chế tác mấy trường trị liệu tiên phủ. Nếu như có thể chế tạo ra ba cái nhị cấm bạch uy, ít ra có thể bảo đảm Thanh Phong Cốc trong vòng 10 năm sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng nguy cơ. Ba cái? Bạch Giác cười. Hắn ngoại ý muốn đạt được một cái sâm quả vương, đừng nói ba cái, một ngày tạo ra đến 20 cái cũng không thành vấn đề. Nửa tháng nữa, xích sâm quả liền phải thành thục, mặc dù hiệu quả không địch lại sâm quả vương, nhưng là số lượng nhiều, tái tạo đi ra mười mấy cái nhị cấm bạch quy cũng không phải mộng. Tương lai ai dám có ý đồ với hắn, hắn không ngại đem đối phương toàn bộ biến thành bạch quy nhóm khẩu phần lương thực. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới?